Chương 216, trận thứ tư, một thương phá địch Trương Mặc Yên. Chương 216, trận thứ tư, một thương phá địch Trương Mặc Yên. Bọn hắn trưởng môn Triệu Khiêm chính là canh kim kiếm cốt, cho nên hắn 10 phần hiểu rõ loại này căn cốt trô đáng sợ. Phải biết, Triệu Khiêm tự trói kiếm tâm mấy trăm năm, cũng thắng qua Thanh Huyền Tông tiền trưởng môn Chu Thông. Mà liền tại cái này đang khi nói chuyện, phủ chủ Khâu Thiện Uyên âm thanh vang lên, trận thứ tư, U Vân Thiên Tây Lương Trương Mặc Yên, đối trận Việt Minh Thiên Ba Nguyên Tông Lư Tiêu. Một tiếng vang này lên về sau, hai thân ảnh từ đông tây hai mặt cùng nhau bay lượn đến Kim Lân Đài bên trên, đồng thời kia canh kim kiếm khí biến thành vách tường, cũng lại một lần nữa đem kia Kim Lân Đài chia cắt vì làm hai nửa. Kiếm khí vách tường tán đi thời điểm, một tràng so tài tự động bắt đầu. U Vân phủ lão trang chấp sự, lần này không có đọc kia giải dòng so tài giới luật, chỉ nói một câu như vậy, liền thân hình lóe lên biến mất tại Kim Lân Đài bên trên. Đó chính là Trương Mặc Yên. Sao một nữ tử, sinh so với ta Tam Hoàng huynh còn muốn tuấn tú. Tại xác nhận Kim Lân Đài phía đông đứng chính là Tây Lương Trương Mặc Yên về sau, thất công chúa Sở Thiên Thành bỗng nhiên lên tiếng kinh hô. Chỉ thấy kia Trương Mặc Yên ăn mặc một thân màu đen trường bào, bên hông treo lấy một thanh kiếm, trong tay cầm một cây thương, trên đầu ghim cao đuôi ngựa, dáng người phá lệ thon dài chí ít có 8 thước, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, anh tuấn phi phàm. Nếu không phải kia có lồi có lõm tư thái, đám người nhất định phải cho rằng đây là một vị thiếu niên công tử. Ở đây xem cuộc chiến trên bàn tiệc nữ tu sĩ, khi nhìn đến Trương Mặc Yên sau phản ứng, cùng thất công chúa Sở Thiên Thành gần như không hai gây nên. Trong lúc nhất thời, trên trận một đám nữ tu sĩ liều díu, tiếng nghị luận không ngừng. Bất quá Hứa Thái Bình đối kia Trương Mặc Yên chú ý điểm, cũng không tại dung mạo của nàng tư thái bên trên, mà là ở trên người nàng kia cổ cùng Thiên Hải Quan Xích Giáp kỵ cực kỳ tương tự chiến ý bên trên. Mặc dù nàng ẩn tàng được phi thường tốt, nhưng bởi vì Hứa Thái Bình đối cái này giáp đỏ chiến ý thực tế là quá mức khắc cốt minh tâm, cho nên dù chỉ là toát ra như vậy một chút, cũng vẫn là không thể đào thoát thần hồn của hắn cảm ứng. Và anh, đúng vào lúc này, Kim Lân Đài thượng kiếm khí vách tường đột nhiên nổ nát vụn. Cơ hồ là kiếm khí vách tường vỡ vụn một cái chớp mắt, Ba Nguyên Tông đích Lư Tiêu cũng đã rút đao ra khỏi vỏ. Và anh, chỉ là một cái hô hấp gian, từng mảnh đao ảnh giống như lượn vòng lấy gió bao bình thường, theo cái này Lư Tiêu trường đao trong tay chém ra, gầm thét nào về phía kia Trương Mặc Yên. Cái này Lư Tiêu thế mà cũng đem Ba Nguyên Tông quy nguyên đao tu luyện tới cực cảnh. Tại cảm nhận được kia Lư Tiêu một đao kia bên trong đáng sợ đao thế, còn có kia cổ độc thuộc về cực cảnh đặc thù khí tức về sau, tiểu sư cô Lục Như Xương sắc mặt hơi kinh ngạc. Làm đồng dạng luyện đao Hứa Thái Bình, càng là nhìn ra Lư Tiêu lúc này một đao này cực cảnh, thuộc về đao pháp bên trong thế chi cực. Cùng hắn chảm ma đao loạn ve thức cực cảnh rất tương tự, đều là một khi khởi thế, liền sẽ đè ép đối phương đánh cái chủng loại kia. Vừa bạn có thể nhìn xem, cái này Trương Mặc Yên là như thế nào phá giải loại này đao thế tiếp xuống, nếu thật là gặp gỡ cũng tốt có cái đối sách. Chợt, Hứa Thái Bình ánh mắt rơi xuống lôi đài đối diện Trương Mặc Yên trên thân. Chỉ thấy kia Trương Mặc Yên, tại đối mặt mang theo kia như phong bạo cuồng bạo đao thế một đao đánh tới đích Lư Tiêu lúc, biểu hiện được 10 phần bình tĩnh. Nàng chỉ là đơn giản bung lên ở trong tay trường thương, sau đó lấy một chân nhọn chĩa xuống đất, thân thể hơi nghiêng về phía trước, mũi thương nhắm ngay phía trước Lư Tiêu, bày ra thương nhọn tư thái. Mà làm kia Lư Tiêu đao thế sắp đưa nàng nuốt hết thời điểm, thần hồn của Hứa Thái Bình bỗng nhiên cảm ứng được kia Trương Mặc Yên khí huyết trên người, đột nhiên giống như là núi lửa phun trào ầm vang nổ tan ra. Kia huyết khí ba động khuấy động lên cương phong nhiệt lưu, tùy theo càn quét toàn bộ Kim Lân Đài, mỗi một vị cảm ứng được loại này khí huyết ba động tu sĩ, đều không một không cảm thấy kinh hãi. Trong đó, liền bao quát chính Hứa Thái Bình. Đây là võ thần cảnh khí huyết ba động. Hắn có chút khó có thể tin. Mà xuống một khắc, chỉ nghe vang một tiếng, theo kia Trương Mặc Yên đâm ra một thương, một cây to lớn ngân sắc thương ảnh, trực tiếp ngang qua toàn bộ Kim Lân Đài. Kia Ba Nguyên Tông Lư Tiêu đao thế, cũng là trong chớp mắt ầm vang vỡ vụn, mà bản thân hắn tức thì bị Trương Mặc Yên một thương đâm xuyên, bị chọn tại mũi thương bên trên. Đối mặt một màn này, nhìn trên đài vô số tu sĩ cùng nhau yên lặng. Chỉ một thương, liền phá Ba Nguyên Tông Lư Tiêu cực cảnh hạ đao thế. Chỉ một thương, liền kết thúc người khác cần kiệt lực một trận chiến so tài. Vị này Tây Lương quốc trong truyền thuyết thiên tài thiếu nữ, thậm chí liền nàng am hiểu nhất kiếm đều vô dụng, cái này khiến ở đây không ít xem cuộc chiến tu sĩ, trong lòng không hiểu tuôn ra một cỗ cảm giác vô lực. Theo bọn hắn nghĩ, có chút thiên tài là có thể dựa vào cố gắng vượt qua, nhưng trước mắt thiếu nữ này, chính là bọn hắn tiêu tốn suốt đời tinh lực một khắc càng không ngừng tu luyện, cũng tuyệt không có khả năng đuổi theo được. Nàng bao lớn? Hứa Thái Bình bỗng nhiên hướng một bên tiểu sư cô Lục Như Xương hỏi. 16 Lục Như Xương sắc mặt ngưng trọng đạo. 16 tuổi võ thần. Hứa Thái Bình bỗng nhiên cảm giác được một trận tê cả da đầu. Trước kia thường xuyên nghe người ta nói, Kim Lân hội thượng yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, hắn không có cảm giác gì đến, hôm nay vị này Trương Mặc Yên, xem như cho hắn một cái cảnh tỉnh. Chuyên tâm đối phó trận tiếp theo Mục Vân đi. Lục Như Xương quay đầu cười khổ nhìn về phía Hứa Thái Bình. Nàng vốn chỉ là muốn để Hứa Thái Bình có chuẩn bị tâm lý, nhưng không nghĩ tới cái này Trương Mặc Yên biểu hiện đã đến có thể dao động một chút tu sĩ nói tâm tình trạng. "Tiểu sư câu ngươi không cần lo lắng cho ta, khoảng thời gian này, so cái này Trương Mặc Yên lợi hại hơn đối thủ, ta cũng đã gặp không ít." Hứa Thái Bình nhìn ra Lục Như Xương sầu lo, lúc này xông nàng cười nhạt một tiếng. Hắn thấy, Trương Mặc Yên đích thật là mạnh, nhưng nếu như bất kể một trận sinh tử, ai thắng ai thua còn chưa biết được. Liên nhìn cuộc tỷ thí này có đáng giá hay không được ta bất kể sinh tử. Hắn ở trong lòng lẩm bẩm một câu. Mà tại một phương khác nhìn trên đài, Quảng Lăng các Mục Vân đang lặng lặng nhìn chăm chú kia phía dưới Kim Lân Đài thượng Trương Mặc Yên một lúc lâu sau, rốt cuộc quay đầu nhìn về phía bên cạnh Mục Vũ Trần nói, "Trần Nhi, nghĩ biện pháp để kia Hứa Thái Bình từ bỏ kết quả so tài, tại gặp gỡ cái này Trương Mặc Yên trước đó, ta không thể bại lộ quá nhiều át chủ bài." Một bên Mục Vũ Trần, lúc này sắc mặt cũng là ít có nghiêm túc. Đang nghe lời này về sau, nàng rất là trịnh trọng gật đầu nói, "A huynh yên tâm, em gái nhất định bất kể đại giới hoàn thành việc này." Nghe nói như thế, ngay tại nghĩ ngợi cái gì Mục Vân, đột nhiên giật mình, sau đó vội vàng hướng kia Mục Vũ Trần nhắc nhở nói, "Đừng làm ra cách sự tình, đặc biệt là sẽ làm bị thương đến chuyện của mình ngươi." Mục Vũ Trần nghe vậy trợn nhìn Mục Vân một cái nói, "A huynh, ngươi em gái tốt xấu cũng đỉnh lấy Tuyệt Minh Thiên Thần nữ thế tuổi, làm sao làm loại này khác người sự tình?" Mục Vân nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, gật đầu nói, "Vậy là tốt rồi, việc này ngươi hết sức là được, coi như không thành, ta cũng chưa chắc sẽ thua kia Trường Mặc Yên." Hai ngày sau, vòng thứ hai so tài một ngày trước, Huyền Vân Võ Quán bỗng nhiên đến một vị khách không mời mà đến. "Ngươi là Tuyệt Minh Thiên vị kia thần nữ tỷ tỷ?" Cửa võ quán, Lục Văn nhìn xem trước mặt vị này trang điểm thanh nhã, nhưng dung mạo tư thái đều như cựu thiên huyền nữ giống nhau tiểu nữ, trong lúc nhất thời nói chuyện có chút cả lăm. "Dám hỏi, các ngươi võ quán bên trong có thể ở lấy một vị tên là Hứa Thái Bình công tử?" Mục Mưa Thần nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó dùng nàng kia thanh âm cực kỳ dễ nghe, ngựa khi ôn nhu hướng Lục Văn hỏi. Nụ cười này, kém chút để kinh nghiệm sống chưa nhiều Lục Văn trực tiếp bất tỉnh đi. "Có. Ngươi chờ lấy, ta cái này giúp ngươi đi gọi hắn đến." Hắn một chút đem tiểu sư cô khuyên bảo quên mất sạch sẽ, quay người liền hướng bên trong võ quán chạy như bay, bên cạnh chạy còn vừa kêu nói, "Thái Bình đại ca, thần nữ tỷ tỷ tới tìm ngươi." Chương 217, mưa đúng lúc, hai người lẫn nhau nghe trộm tiếng lòng. Chương 217, mưa đúng lúc, hai người lẫn nhau nghe trộm tiếng lòng. Mục cô đương, uống trà. Huyền Vân võ quán trong hành lang, Hứa Thái Bình đem một ly trà đẩy lên Mục Vũ Trần trước mặt. "Đa tạ Hứa công tử." Mục Vũ Trần mười phần đoan trang tiếp nhận ly kia trà. "Dám hỏi Mục cô nương hôm nay tới chơi, không biết có chuyện gì?" Hứa Thái Bình trực tiếp hỏi. "Thưa một trận so tài qua đi, hoàn toàn chính xác có không ít tu sĩ đến tìm hắn, nhưng thân phận như Mục Vũ Trần như vậy tu sĩ, không có mấy cái. Mấy ngày trước đây, ta cùng A huynh nhìn Hứa công tử so tài, chỉ cảm thấy coi như người trời, cho nên nghĩ đến nhất định phải tới viếng thăm một chút, chẳng ngờ hôm nay lúc này mới rút ra không tới." Mục Vũ Trần nhấp một ngụm trà, sau đó nụ cười dịu dàng đạo, "Mà không sai biệt lắm tại đồng thời, bình an âm thanh ở trong đầu hắn vang lên, "Đại ca, nàng nhưng thật ra là nghĩ đến khuyên ngươi nhận vua." Hứa Thái Bình nghe vậy lông mày cau lại, nhưng liên tưởng đến trước mắt cái này Mục cô nương cùng Mục Vân quan hệ, hắn lập tức lại thoải mái. "Hứa công tử." Thấy Hứa Thái Bình nhíu mày, kia Mục Vũ Trần còn tưởng rằng chính mình đây là nói sai cái gì. Một điểm đạo hạnh tầm thường, gọi Mục cô nương chê cười. Hứa Thái Bình ngượng ngùng cười một tiếng. Đồng thời bình an âm thanh lần nữa truyền đến, "Đại ca, nàng nói kỳ quái bản cô nương rõ ràng cách hắn gần như vậy, hắn vì sao còn có thể bình tĩnh như thế, có còn hay không là cái nam nhân?" "Uy, Tuyệt Minh Thiên đệ nhất đại mỹ nữ ngồi ở trước mặt ngươi, ngươi tên tiểu tử túi tốt xấu biểu hiện được kích động một chút nha. Không quan hệ ngươi coi như trước mặt mọi người chảy nước miếng, bản cô nương cũng không biết cười ngươi." Nói lời này lúc, Bình An còn cố ý học Mục Vũ Trần nói chuyện âm điệu. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình quẹ miệng, nhịn không được lơ đãng run rẩy hai lần, thầm nghĩ, cái này thần nữ, làm sao như vậy trong ngoài không đồng nhất. Nhưng nói thật, luận mỹ mạo, theo Hứa Thái Bình, trước mắt cái này Mục cô nương trừ biết ăn mặc một chút, những địa phương khác đều không kịp bất ngữ sư muội. Đến nỗi vì sao sẽ không tâm động chuyện này, hắn kỳ thật rất muốn hỏi ngược một câu, vì sao liền muốn tâm động? Hắn cũng không phải hoàng tước, trông thấy một vị đẹp mắt nữ tử, liền muốn tâm động. Đương nhiên, hắn lý trí phân tích một chút, cảm thấy khả năng cùng tay mình trên cổ tay ngọc cốt thảo vòng tay còn có chính mình cái này liên đồng có quan hệ, có hai thứ đồ này tại, hắn sẽ rất ít sinh ra loại kia mười phần cực đoan cảm xúc. Mà liên tại Hứa Thái Bình trong lòng buồn một lúc, kia Mục Vũ Trần đông nhiên sở trường phẩy phẩy, sau đó hơi kinh ngạc nói, không nghĩ tới, hôm nay thời tiết này, thế mà như vậy nó mức. Nói, nàng liền đem trên mặt che mạng che mặt lấy xuống. Cứ việc mặt này xa nguyên bản liền rất thông thấu, nhưng lấy xuống về sau, vẫn là để Mục Vũ Trần tâm kia vốn là lệnh người cảm thấy kinh diễm mặt, trở nên càng thêm rung động lòng người. Ngay cả một bên bưng bánh ngọt đến tỷ tỷ Lục Vân, cái này lúc cũng đều thấy sửng sốt một chút. Bất quá Hứa Thái Bình giờ phút này trong lòng càng nhiều vẫn là im lặng, cái này đều nhanh cuối thu cô nương ngươi tìm khác lấy cớ được hay không? Đồng thời, bình an âm thanh vang lên lần nữa, "Đại ca, cái này Mục cô nương vừa mới lại tại trong lòng mắng ngươi, nàng nói ngươi là ngốc đầu ngỗng, gỗ mục, không nên tu đạo, hẳn là tu Phật. Còn nói, nàng muốn dùng xem rất tâm, xem thật kỹ một chút trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì, cách gần như vậy, khẳng định có thể." Đối với câu nói đầu tiên, Hứa Thái Bình cũng không có quá mức để ý, mà đang nghe câu nói thứ hai bên trong xem giáp tâm lúc, hắn đột nhiên trong lòng khẽ động, thầm nghĩ, hẳn là cái này thần nữ Mục Vũ Trần, cùng loại bình an tha tâm thông thuật pháp. Suy nghĩ kỹ một chút, làm Tuyệt Minh Thiên thần nữ, có loại thần thông này, cũng là không ngoài ý muốn. "Hứa công tử, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta lần này đến đây, là nghị cầu công tử ngài một sự kiện." Mục Vũ Trần bỗng nhiên đặt chén trà xuống, bộ dáng hết sức nghiêm túc nhìn về phía Hứa Thái Bình. "Mục cô nương, xin mời ngài nói." Hứa Thái Bình mười phần bình tĩnh nhẹ gật đầu. Từ Mục Vũ Trần vào cửa một khắc kia trở đi, hắn liền đã đoán được mục đích của đối phương, cho nên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. "Ta nghĩ mời Hứa công tử ngài rời khỏi ngày mai so tài, chỉ cần ngài chịu rời khỏi, có gì yêu cầu ngài cứ việc nói, chỉ cần chúng ta Quảng Lăng Các có thể làm được, chúng ta nhất định giúp Hứa công tử ngài đạt thành." Mục Vũ Trần rất là nghiêm túc nói. Mà đang nói xong lời này lúc, nàng hai con ngươi bên trong đều có một vệt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. "Đại ca, nàng đang thi triển xem rất tâm, bất quá tạm thời nàng giống như cái gì cũng không cảm ứng được, đại ca ngươi trong lòng suy nghĩ hẳn là bị mắt trái của ngươi phong ấn." Cái này lúc, bình an âm thanh lại một lần tại Hứa Thái Bình trong óc vang lên. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói hắn sớm đã cùng Bình An xác nhận qua, mắt trái của hắn có thể che đậy tiếng lòng của mình, nhưng cũng không dám cam đoan trước mặt Mục Vũ Trần làm không được, dù sao Bình An Tha Tâm Thông tu vi còn rất nhạt. Mục cô đương, ngài vẫn là mời trở về đi, trên đời này bảo vật, bên nào so ra mà vượt leo lên Kim Lân bảng. Hứa Thái Bình một tiếng cự tuyệt Mục Vũ Trần. Đồng thời, hắn cố ý nhắm lại mắt trái của mình, sau đó ở trong lòng thầm nghĩ, chỉ bằng ta võ thánh cảnh đỉnh phong thể phách, còn có ta tu tới cực cảnh quy pháp, muốn thắng kia Mục Vân, còn không phải dễ như trở bàn tay. Làm gì lại đi cầu người bố thí bảo vật? Cố ý ở trong lòng sau khi nói xong lời này, hắn lập tức mở mắt ra chụp xuống mắt trái, lại một lần nữa đem tiếng lòng của mình che đậy. Ngươi chớ có không biết. Mục Vũ Trần bị Hứa Thái Bình một tiếng cự tuyệt về sau, trên mặt lập tức lộ ra không nhanh thần sắc, nhưng vừa mới nói được nửa câu, trên mặt không nhanh, liền bởi vì rốt cuộc nghe được Hứa Thái Bình tiếng lòng mà tan thành mây khói. Đồng thời, nàng ở trong lòng cười khẩy nói, võ thánh cảnh đỉnh phong thể phách, còn có một môn tu luyện đến cực điểm cảnh quyền pháp, liền nghĩ thắng qua ta A Huynh. Quả thực là nói chuyện viển vông. Ngươi biết ta A Huynh chân chính tu vi võ đạo là cảnh giới gì sao? Võ thần cảnh. Mà lại ngươi trước đó nhìn thấy đạo pháp, bất quá là hắn sở tu công pháp bên trong, là tầm thường nhất một loại. Mục Vũ Trần lời này, đương nhiên vẫn là bị Bình An từ đầu chí cuối báo cho Hứa Thái Bình. Hứa Thái Bình nghe vậy trong lòng vui mừng. Hắn sở dĩ chủ động để Mục Vũ Trần nghe được tiếng lòng của mình, chính là vì kích thích đối phương khiến cho cũng ở trong lòng nói ra một chút cùng nàng A Huynh Mục Vân có liên quan tình báo. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Ngày mai liền muốn so tài cái này, Mục Vũ Trần đúng lúc vào lúc này đưa tới mấu chốt tình báo, cái này cái nào là cái gì thần nữ, đây quả thực là mưa đúng lúc. Chương 218, mưa đúng lúc, Mục Vũ Trần là cái hảo muội muội. Chương 218, mưa đúng lúc, Mục Vũ Trần là cái hảo muội muội. Hứa công tử, nói thật cho ngươi biết đi, ta A Huynh căn bản là không có đem ngươi xem như đối thủ. Hắn chân chính để ý, chỉ có kia Tây Lương Trương Mặc Yên. Hắn là bởi vì lo lắng tại gặp gỡ kia Tây Lương Trương Mặc Yên trước bại lộ quá nhiều thủ đoạn, này mới khiến ta đến mời ngươi chủ động nhận thua, cho nên còn mời Hứa công tử ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút, chớ có bởi vì nhỏ mất lớn, cuối cùng rơi vào cái công dạ chẳng. Mục Vũ Trần mang trên mặt nhàn nhạt ý cười đạo. Giờ phút này ý nghĩ của nàng cũng cùng Hứa Thái Bình không sai biệt lắm, chỉ cảm thấy coi như không thể để cho Hứa Thái Bình chủ động nhận thua, cũng chí ít có thể để xem giáp tâm nhiều vì A Huynh nghe trộm đến một chút tình báo. Nguyên nhân chính là như thế, nàng ngôn tử mới có thể trở nên như lúc này mỏng bé nhọn. Mục cô đương, các ngươi huynh muội không khỏi quá mức tự đại chút ta. Hứa Thái Bình lạnh lùng nhìn về phía kia Mục Vũ Trần, đồng thời lần nữa nhắm lại liên đồng, cố ý hướng Mục Vũ Trần lộ ra tiếng lòng nói, cũng bởi vì đến từ Quảng Lăng các liền như thế khinh thị tại ta. Các ngươi huynh muội tất nhiên nghĩ không ra, ta cái này cụ thể phách mặt ngoài nhìn là võ thánh cảnh, nhưng trên thực tế chỉ cần ta dùng tới cái kia đạo tăng lên khí huyết khẩu quyết, liền có thể tăng lên đến võ thần cảnh. Mặc dù chỉ có thể duy trì 10 hơi thời gian, nhưng bại ngươi A Huynh dư xài, ai còn sẽ không lưu chút bản lĩnh cuối cùng a. Đang nghe Hứa Thái Bình cái này đạo tâm âm thanh về sau, Mục Vũ Trần trước kinh sau vui, thầm nghĩ, kẻ này lại có ngắn ngủi phát huy võ thần cảnh thể phách năng lực. Nguy hiểm thật, cái này nhất định phải nhớ kỹ, quay đầu nói cho A Huynh, tất nhiên có thể có tác dụng lớn. Nàng chỉ cảm thấy chính mình chuyến này, tới quả thực là quá giá trị. Mà tại ghi lại điểm này đồng thời, nàng lại tại thầm nghĩ nói, kẻ này cái này tăng lên huyết khí thủ đoạn, ngược lại là cùng ta A Huynh giống nhau đến mấy phần, bất quá ta A Huynh chí ít có thể bảo trì thời gian một chén trà công phu, xa mạnh hơn hắn. Huống chi, tu vi võ đạo vốn là không phải ta A Huynh dựa vào, sáu đinh thỉnh thần chú, cùng 10 tuyệt đao trận mới là. Thông qua Bình An thuật lại, nghe được kia Mục Vũ Trần câu này tiếng lòng về sau, Hứa Thái Bình kinh hỉ sau khi càng nhiều vẫn là kinh hãi. Không nói trước kia sáu đinh thỉnh thần chú chỉ nói kia đao trận hai chữ, liền đầy đủ để hắn cảnh giác. Tại rất sớm trước đó, hắn liền nghe Xích Phát Đao Quỷ nói qua, đao trận là đao tu dùng để đối phó mạnh mẽ chính mình mấy lần kẻ địch thủ đoạn một trong. Quay lại được hướng tiểu sư cô cùng Đao Quỷ tiền bối thỉnh giáo một chút. Dùng liên đồng phong ấn tiếng lòng Hứa Thái Bình, ở trong lòng như vậy thầm nghĩ. Mà liền tại lúc này, chỉ nghe kia Mục Vũ Trần tiếp tục mở miệng kích thích Hứa Thái Bình nói, Hứa công tử, đây cũng không phải là tự đại mà là sự thật, ngươi như khăng khăng ra sân, ta A Huynh đến lúc đó chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, dùng tốc độ nhanh nhất thủ đoạn mạnh nhất đem ngươi đánh bại, đến lúc đó, ngươi đừng nói Kim Lân bảng khí vận, chỉ sợ ngay cả tính mạng cũng không giữ được. Hứa Thái Bình nghe vậy, giả ý một mặt tức giận hừ lạnh một tiếng nói, vậy nhưng chưa hẳn. Đồng thời, hắn lần nữa nhắm lại liên đồng, ở trong lòng thầm nghĩ, hắn như thật mạnh như vậy, cùng lắm thì ta liền đem cái này một cái thần tiêu trưởng tâm lôi đưa cho hắn, đến lúc đó đến cái đồng quy vu tận. Hắn tự nhiên không biết cái gì lòng bàn tay thần tiêu lôi, nói như vậy, tự nhiên là vì lừa gạt kia Mục Vũ Trần. Dù sao cái này lòng bàn tay thần tiêu lôi, chính là thoát thai tự ngũ hành động nguyên thần tiêu chân lôi tiên giai lôi chú, hắn cũng liền trong sách nhìn thấy qua. Kia Mục Vũ Trần đang nghe lời này sau ánh mắt rõ ràng biến. Hắn hiển nhiên là bị Hứa Thái Bình biên soạn cái này lòng bàn tay thần tiêu lôi cho chấn nhiếp. Hứa Thái Bình thấy kém chút nhịn không được cười ra tiếng, bất quá vì có thể bộ lấy càng nhiều hữu dụng tình báo, hắn vẫn là cưỡng ép ngưng cười ý, tiếp tục bồi cái này tuyệt minh tiên thần nữ diễn xuống dưới. Tựa như kia Mục Vân không muốn tại Trương Mặc Yên trước mặt bộc lộ ra tất cả át chủ bài giống nhau, nếu là có thể lời nói, Hứa Thái Bình cũng muốn tận khả năng gọn gàng thắng qua kia Mục Vân. Ai không muốn trên Kim Lân bảng tiến thêm một bước? Sau nửa canh giờ, Huyền Vân võ quán cổng. Hứa công tử, ngươi coi là thật không còn suy nghĩ một chút. Mục Vũ Trần khắp khuôn mặt là tiếc nuối nhìn về phía Hứa Thái Bình. Không cần sắc trời không còn sớm, Mục cô nương mời trở về đi. Hứa Thái Bình tự tuyệt được 10 phần dứt khoát. Mục Vũ Trần nghe vậy thở dài, chợt cáo từ quay người. Chỉ là tại xoay người đưa lưng về phía Hứa Thái Bình lúc, nàng kia đẹp mắt nhỏ, một chút xíu câu lên một đường vòng cung. Thời khắc này nàng chẳng những không có bởi vì bị Hứa Thái Bình cự tuyệt mà cảm thấy phẫn nộ, trên mặt ngược lại tràn đầy hưng phấn, thần sắc kích động. Đại ca, nàng lại mắng ngươi nói ngươi là ngu xuẩn, ngu không tự biết. Còn nói, đã biết ngươi nhiều như vậy át chủ bài, nàng ra A huynh ngày mai thắng ngươi liền ba thành lực đều không cần ra. Mà tại Mục Vũ Trần quay người lúc, nàng trong lòng nói, bị Bình An một chữ không lọt thuật lại cho Hứa Thái Bình. Còn nói khác sao? Hứa Thái Bình nhìn qua Mục Vũ Trần bóng lưng, không chút biến sắc ở trong lòng hỏi. Không có nói xong những này chính là ở nơi đó lạc cười ngây ngô. Bình An hồi đáp. Hứa Thái Bình nghe vậy hai tay ôm ngực cảm thán nói, cái này Mục Vân thật sự là có cái hảo muội muội a, cũng không biết hắn nếu là biết, chính mình 8 tuổi lúc còn đái dầm bí mật, đều bị hắn cái này muội muội bại lộ cho đối thủ, trong lòng sẽ có cảm tưởng thế nào. Bình An nghe vậy nghiêm túc nghĩ, sau đó rất là ngoan ngoãn mà hồi đáp, 8 tuổi còn đái dầm, rất mất mặt sao? Hứa Thái Bình quay đầu mắt nhìn đã đứng ở trên bả vai hắn Bình An, sau đó cười vô vô đầu của nó nói, yên tâm, chỉ mất mặt, không ném hậu. Nghe nói như thế, khỉ con Bình An than dài một ngụm, yên lòng. Hôm sau, Kim Lân quán, Kim Lân chỉ nhập cầu. Trần Nhi, A huynh đi vào chờ lần này nhờ có ngươi, để A huynh giảm bớt không ít phiền phức. Quảng Lăng các Mục Vân cười cùng thần nữ Mục Vũ Trần bái biệt. Chương 219, vòng thứ 2, Sở Tiêu Tiêu hạ trọng chú chương 219, vòng thứ 2, Sở Tiêu Tiêu hạ trọng chú A huynh, kẻ này khác còn dễ nói, ngươi nhất định phải cẩn thận hắn cái kia đạo trưởng tâm lôi, ta hỏi tham qua cùng đi trưởng lão, cái này lôi chú mặc dù chỉ có thể dùng một lần, nhưng uy lực lớn, chính là võ thần cảnh thể phách, cũng là có khả năng bị trọng thương. Mục Vũ Trần lần nữa một mặt nghiêm túc nhắc nhở Mục Vân đạo. Dù sao cũng là thân huynh muội, tự nhiên không muốn nhìn thấy chính mình huynh trưởng bị thương. Yên tâm, ta đêm qua đã cùng mấy vị trưởng lão thương nghị qua cái này trưởng tâm lôi dù uy lực to lớn, nhưng nhất định phải lấy lòng bàn tay sở địch mới có thể phóng thích này uy năng, ta chỉ cần tránh đi hắn cái tay kia liền tốt. Mục Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ Mục Vũ Trần bả vai, ra hiệu nàng an tâm. Ừm, kia em gái chúc huynh trưởng thắng ngay từ trận đầu. Mục Vũ Trần cười xông Mục Vân chắp tay, sau đó lại nhỏ giọng tiến đến hắn bên tai nói, "A huynh, trận này ta ở trên thân thể ngươi áp 30 vạn kim tinh tiền, lần này có kiếm." Nghe xong lời này, Mục Vân cởi mở cười một tiếng, sau đó tự tin vô cùng đưa lưng về phía Mục Vũ Trần khoát tay nói, "Em gái ngươi liền chờ lấy tin tức tốt của ta đi." Chậc chậc chậc, thật sự là huynh muội tình thâm. Khoảng cách Kim Lân Đài cửa lớn không xa một gốc cây du dưới, một thân nam trang thất công chúa tay ôm lấy Sở Tiêu Tiêu cổ, hướng phía trước Mục Vân hai huynh muội bóng lưng chép miệng đạo. Khi biết, hôm qua Mục Vũ Trần thế mà tới cửa uy hiếp Hứa Thái Bình về sau, nàng đối hai huynh muội này cảm nhận rất xuống ngàn trượng. "Đường tỷ, ngài hôm nay sao cũng xuyên nam trang, chẳng lẽ là thấy kia Trương Mặc Yên ăn mặc đẹp mắt, học nàng à?" Sở Tiêu Tiêu xông Sở Thiên Thành hì hì cười một tiếng. "Ngươi không phải cũng xuyên sao?" Sở Thiên Thành nắm Sở Tiêu Tiêu kia mang theo vài phần trẻ con mập gương mặt lung lay. "Ta chính là bởi vì nhìn nàng ăn mặc đẹp mắt nha." Sở Tiêu Tiêu mười phần thành thật. Sở Thiên Thành lập tức không lời nào để nói. "Tự nhiên, giả dích." Cái này lúc, tiểu sư cô Lục Như Sương mang theo Lục Vân tỷ đệ đi vào hai người trước mặt. Ở phía sau hắn, còn đi theo một cái hòa thượng. Không sai, hòa thượng này chính là bản nhược chùa Sùng Đức pháp sư. "Sùng Đức pháp sư, ngươi cùng bản nhược chùa liên hệ thừa rồi?" Sở Thiên Thành đang cùng Lục Như Sương đánh xong chào hỏi về sau, rất là tò mò nhìn về phía Sùng Đức pháp sư. Mấy ngày nay Sùng Đức pháp sư rời đi đô thành, chính là vì liên hệ ở xa xuất Vân Quốc bản nhược chùa chủ trì. "A Di Đà Phật, ta thất công chúa quan tâm, tiểu tăng đã dùng dấu ở ngoài thành pháp khí liên hệ thượng." Sùng Đức pháp sư gật đầu cười. "Xuất Vân Quốc tình hình bên kia đến cùng như thế nào rồi?" Sở Thiên Thành rất là tò mò hỏi. "Xuất Vân Quốc bên kia phi thường không ổn, Hỏa Vân tự ma tăng liên thủ Thiên Lang Vương cơ hồ công chiếm Xuất Vân Quốc hơn phân nửa cương vực, bọn họ mỗi qua một chỗ, nhất định hủy đi truyền tống trận cùng đưa tin trận, bởi vậy chúng ta lúc này mới sẽ cùng bản nhược chùa mất liên lạc lâu như vậy." Sùng Đức pháp sư thở dài nói, "Ma vật thế công hung mãnh như vậy, Giang Thúy Thúy nữ võ thần cùng bốn đại Phật tự, còn có thể chèo chống bao lâu?" Sở Thiên Thành có chút bận tâm hỏi. "Chúng ta bốn đại Phật tự bây giờ có giả diệp cổ Phật phù hộ, ma vật tạm thời công không tiến vào, nhưng Giang Thúy Thúy nữ võ thần đại nhân chỗ thủ Thiên Nguyên thành một khi thất thủ, ma vật tất nhiên sẽ mở ra chỗ kia ma huyền xuất khẩu, đến lúc đó Xuất Vân Quốc đều đem biến thành ma vực chỉ là vấn đề thời gian." Sùng Đức pháp sư sắc mặt hết sức khó coi. Tình thế cư nhiên như thế ác liệt, khó trách Xuất Vân Quốc tham gia Kim Lân hội tu sĩ, trước một trận tất cả đều trở về. Sở Thiên Thành thở dài. "Không sai, bọn họ đều hồi Thiên Nguyên thành thủ thành." Sùng Đức pháp sư nhẹ gật đầu. "Đừng lo lắng, Giang Thúy Thúy cũng không phải bình thường võ thần, nàng chính là lần trước Kim Lân hội khôi thủ, thân phụ U Vân Thiên một giáp võ vận người, Thiên Nguyên thành có nàng tại không thể có thể thủ không được." Lục Như Sương nhìn hai người liếc mắt một cái, ngữ khí rất là thong dong đạo. "Làm người từng trải, nàng tại đối mặt ma vật tin tức lúc, muốn so Sở Thiên Thành cùng Sùng Đức pháp sư tỉnh táo được nhiều, dù sao sóng to gió lớn gì đều trải qua. Xuất Vân Quốc không giải khai phong quốc lệnh, Nam Sở, Tây Lương hai nước tu sĩ, coi như muốn ra tay cũng không được, chỉ có thể dựa vào Giang Thúy Thúy nữ võ thần." Sở Thiên Thành nhẹ gật đầu. "Đi thôi, Thái Bình hôm nay là trận đầu, chúng ta chớ có bỏ lỡ." Lục Như Sương vô vô Sở Thiên Thành bả vai. Nghe nói như thế, mấy người lực chú ý lập tức lại trở lại lần này Kim Lân hội bên trên. "Sư phụ, Thái Bình sư huynh nếu là thắng trận này, sợ là muốn trở thành chân vũ thiên ngàn năm qua, vị thứ nhất leo lên Kim Lân bảng tu sĩ a." Sở Thiên Thành có chút mong đợi nhìn về phía Lục Như Sương. Mặc dù Hứa Thái Bình không phải U Vân Thiên tu sĩ, nhưng dù sao cũng là nhà mình sư huynh, nếu có thể trèo lên bảng nàng tự nhiên là vui vẻ. Từ trước mắt tìm hiểu đến một chút tình báo đến xem, Thái Bình nghĩ thắng Mục Vân quá khó. Cái này Mục Vân dù không phải lần này Tuyệt Minh Thiên phái tới tham chiến tu sĩ đệ nhất cao thủ, nhưng làm Quảng Lăng các thiếu chủ, trên người hắn cất giấu thủ đoạn, người ta khó có thể tưởng tượng. Lục Như Sương vừa đi vừa nói chuyện. Thật như vậy khó sao Lục quán chủ? Cái này lúc, Sở Tiêu Tiêu bỗng nhiên có chút cả lâm hướng Lục Như Sương hỏi. Thứ hôm qua suy diễn đến xem, Thái Bình chỉ có 3 thành phần thắng. Lục Như Sương rất là nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nghe nói như thế, kia Sở Tiêu Tiêu lập tức dưới chân mềm nhũn, nếu không phải Sở Thiên Thành kịp thời ôm lấy nàng, chỉ sợ đã một đầu mới ngã trên mặt đất. Giả dích, ngươi sẽ không lại mua đi. Sở Thiên Thành nhìn xem Sở Tiêu Tiêu kia sắc mặt trắng bệnh, lập tức liền phản ứng lại. Ừm. Sở Tiêu Tiêu cắn môi, sau đó vẻ mặt đưa đám, dùng sức gật đầu một cái. Mua bao nhiêu? Sở Thiên Thành nhíu mày hỏi. Ta đem kiếm 5 vạn toàn áp lên. Sở Tiêu Tiêu lắp bắp nói. Kia còn tốt, dù sao cũng là chính ngươi kiếm. Ta tạm giam Thái Bình đại ca rất ít người, liền nghĩ có thể kiếm một bút đại, sau đó liền cầm cố cha cho ta làm đồ cưới một bộ trạch viện cùng một gian tử lâu. Hết thảy 20 vạn kim tinh tiền. Vừa mới nhẹ nhàng thở ra Sở Thiên Thành, kém chút không có bị Sở Tiêu Tiêu tức giận đến một đầu ngã quỵ. Tranh thủ thời gian lui so tài còn chưa bắt đầu, tới kịp. Cái này, lần này lui không được. Sao ngươi liền đợi đến bị mẹ ngươi trục xuất khỏi gia môn đi? Lục quán chủ, Thái Bình hắn, thật liền không có phần thắng sao? Sở Tiêu Tiêu lần nữa hướng Lục Như Sương dò hỏi. Không thể nói không có, chỉ có thể nói. Rất hiểu. Lục Như Sương rất là bất đắc dĩ nói. Tiếng nói vừa dứt, Sở Tiêu Tiêu một hơi thở gấp đi lên, trực tiếp ngất đi. Chương 220, Chiến Mục Vân, Thái Bình bị người nhìn tấu rồi. Chương 220, Chiến Mục Vân, Thái Bình bị người nhìn tấu rồi. Giả dích ngươi chống đỡ, so tài còn chưa bắt đầu đâu, hết thảy đều có khả năng. Sở Thiên Thành một bên cho nàng độ chân nguyên, vừa bắt đầu an ủi. A Di Đà Phật, giả dích thí chủ, ngươi muốn như vậy nghĩ, vạn nhất Thái Bình thí chủ thắng ngươi cái này kiếm cũng không phải một chút điểm, kia là mấy chục hơn 100 vạn kim tinh tiền. Xuân Đức Hòa Thượng thấy thế, cái này lúc cũng cười ha hả an ủi một câu. Nghe xong lời này, Sở Tiêu Tiêu tại chỗ thức tỉnh, sau đó một mặt phấn khởi nói, không sai, thua cùng lắm là bị trục xuất vương phủ, thắng coi như phú giáp một phương, không cần lấy chồng á. Cùng lúc đó, Trần Vũ Thiên, Thanh Huyền Tông, Ú Huyền Cư, 7 phong chúng đệ tử, còn có 6 phong Lâm Bất Ngữ cùng Từ Tử Yên, lại một lần nữa tụ lại với nhau. Vì tiết kiệm kim tinh tiền, bọn họ hiện tại chỉ ở con hứa Thái Bình so tài lúc mới có thể mở ra linh kính. Nhị sư minh, Thái Bình lần này đối thủ là Tuyệt Minh Thiên tu sĩ đúng không? Triệu Linh lung tay nâng lấy quai hàm, một mặt mong đợi nhìn về phía trên bàn đá kia mặt bị phóng đại đến so bàn đá còn muốn đại linh kính. Ừm, là Tuyệt Minh Thiên Quảng Lăng các thiếu chủ, tên là Mục Vân. Chính đem kim tinh tiền đổ vào linh kính, Độc Cô Thanh Tiêu nhẹ gật đầu, hồi đáp: "Ta hôm qua hỏi qua cựu phủ hoàng tước, hắn nói vị này Quảng Lăng các thiếu chủ Mục Vân, tu vi thủ đoạn đều cực cao, Thái Bình trận này ứng đối đứng dậy sẽ rất khó khăn." Từ Tử Yên cái này lúc cũng lôi kéo Lâm Bất Ngữ tại bên cạnh bàn ngồi xuống. Dù sao tiểu sư đệ hắn đã thắng một trận, trận này coi như không thắng cũng không sao, chỉ cần có thể bình an trở về là được. Triệu Linh Lung chờ một đám sư huynh đệ, hôm nay xem cuộc chiến tâm tình, so với một lần trước muốn nhẹ nhõm nhiều. Có ta nhìn thấy tiểu sư đệ. Cái này lúc một mực chăm chú nhìn linh kính Triệu Linh Lung, đột nhiên một mặt ngạc nhiên hô to một tiếng. Đám người nghe tiếng ánh mắt cùng nhau hướng trên bàn linh kính nhìn lại. Chợt, chỉ thấy kia linh kính hiện trong tấm hình, xuất hiện một đạo bọn hắn hết sức quen thuộc thân ảnh, Hứa Thái Bình. Thời khắc này Hứa Thái Bình đang đứng tại Kim Lân Đài phía đông đứng chắc tay, lặng lặng chờ U Vân phủ áo trắng chấp sự đọc Kim Lân bảng giới luật. Rất nhanh, đọc âm thanh kết thúc, áo trắng chấp sự bay khỏi Kim Lân Đài. Trong lúc nhất thời, nguyên bản tâm tình coi như nhẹ nhõm Triệu Linh Lung mấy người, cái này lúc cũng không nhịn được khẩn trương lên. Oeng! Mà đám người tiếng lòng căng cứng, theo Kim Lân Đài thượng kiếm khí kia vách tường nổ tan, lập tức đạt tới cực hạn. Siêu! Cùng dĩ vãng mấy trận so tài giống nhau, kiếm khí vách tường vỡ vụn trong nháy mắt, Hứa Thái Bình cùng kia Mục Vân thân ảnh cùng nhau hướng lẫn nhau bay lượn mà đi. Nhưng không đợi hai phe tới gần, đám người liền nhìn thấy kia Mục Vân bỗng nhiên tay áo hất lên, đem thứ gì từ trong tay áo văng ra ngoài. Đang lúc đám người nghi hoặc kia Mục Vân trong tay áo vung ra cái gì lúc, 7-8 danh bùn đất biến thành thổ dân, đột nhiên cùng nhau đem Hứa Thái Bình vây quanh. Ầm. Hứa Thái Bình một quyền đánh nát một cái thổ dân. Nhưng ngay lúc đó, cái khác thổ dân liền hướng hắn vây quanh, mà cô kia bị đánh nát thổ dân tắc một lần nữa hội tụ thành hình người. Đây là thổ hành thuật pháp, hóa thổ vi binh, cái này một nắm bùn đất không có gì bất ngờ xảy ra cũng là một kiện bảo vật. Thấy cảnh này, Độc Cô Thanh Tiêu bỗng nhiên biểu lộ ngưng trọng lên. Mà liên tại Hứa Thái Bình bị đám kia thổ dân ngăn cản đồng thời, kia Mục Vân đột nhiên rút đao, sau đó quát chói hai một tiếng, đao ra ảnh tùy. Tiếng nói vừa dứt, mấy chục đạo đao ảnh bay lượn mà ra, từ bốn phương tám hướng đem Hứa Thái Bình bao bọc vây quanh. Bạch. Đột nhiên, theo Mục Vân trường đao trong tay huy động, kia nguyên bản lơ lửng không trung đao ảnh, đột nhiên cùng nhau chém về phía dưới Hứa Thái Bình. Ầm. Theo mấy chục đạo đao ảnh cùng nhau chém xuống, Hứa Thái Bình hộ thể cương khí ứng thanh mà nát, cuối cùng vẫn là dựa vào cỗ thân thể kia chống đỡ một kích này. Cái này hóa thổ vị binh thuật, còn có kia một thức đao ra ảnh tùy. Để Hứa Thái Bình quyền pháp hoàn toàn không có đất dụng võ, hắn bị cái này Quảng Lăng các vị thiếu chủ này mò thấy. Độc Cô Thanh Tiêu cái này lúc khẩn trương nói: "Oan." Mà liền Hứa Thái Bình bị vừa mới một đao kia chém vào bước chân lão đạo lúc, nguyên bản nhào về phía hắn kia mấy cô thổ dân bỗng nhiên cùng nhau nổ tan, sau đó hóa thành bùn, đem Hứa Thái Bình thân thể toàn bộ bao trùm. Chỉ trong chớp mắt, Hứa Thái Bình cả người cũng đã hóa thành một bộ gốm tượng đứng ở đó, hoàn toàn không thể động đậy. Cùng lúc đó, kia Quảng Lăng Các Mục Vân hai tay nắm trường đao trong tay từ trên trời giáng xuống, lấy xúc thế đã lâu một đao, vô cùng hung mạnh chém về phía dưới Hứa Thái Bình. Hoàng bét, Khẩn Trương Triệu Linh Lung một thanh đứng dậy. Bạch. Theo một tiếng xé gió lên, một đạo sáng như tuyết bao mang, từ kia biến thành gốm tượng Hứa Thái Bình trên thân tấu thể mà qua. Răng rắc một tiếng, gốm tượng trên thân xuất hiện một đạo thật dài vết đao, một mực từ trán xuyên qua đến bụng dưới. Tiểu sư, đệ. Triệu Linh Lung lăng lăng đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời có chút không tiếp thu. Cái khác bảy phong đệ tử cũng đều là một mặt khó có thể tin thần sắc, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào trước mắt linh kính bên trong hình tượng. Ầm. Cái này lúc, kia Quảng Lăng Các thiếu chủ hai chân rơi xuống đất, trước mắt gốm tượng cũng theo đó ầm vang nổ nát vụn. Nhưng sau một khắc, ánh mắt của hắn bên trong liền lộ ra hoảng sợ thần sắc, bởi vì gốm tượng bên trong cái gì cũng không có. Không đợi Mục Vân làm ra điều chỉnh, một đạo quyền ảnh từ trên trời giáng xuống, trùng điệp nện như điên tại hắn trên đầu. Ầm. Dung mạnh âm thanh bên trong, Mục Vân thân thể ngã quỵ, đầu bị quyền kia ảnh ép tới trùng điệp đụng trên kim lân đài. Là phân thân, vừa mới kia gốm tượng bao trùm chính là Thái Bình phân thân. Một mực rất là hoang mang Độc Cô Thanh Tiêu, cái này lúc rốt cuộc phản ứng lại. Đám người thấy thế, đều là một mặt kinh hỉ. Vâng. Nhưng vào lúc này, kia bị Hứa Thái Bình một quyền đập ngã trên mặt đất Mục Vân, quanh thân bỗng nhiên dâng lên một đạo ánh sáng màu xanh, đem ép ở trên người hắn quyền ảnh xung mở. Phanh, 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 ầm. Nhưng sau một khắc, nương theo lấy một đạo kịch liệt khí huyết ba động dẫn động khí bạo âm thanh, từng đạo lóe ra lôi quang quyền ảnh, theo Hứa Thái Bình kia bắp thịt quần quần hai tay điên cuồng huy động, càng không ngừng hướng trên đất Mục Vân đập tới. Đại Thanh Quyền, nộ lôi thức. Chương 221, Chiến Mục Vân, bị nhìn xuyên Mục Vân. Chương 221, Chiến Mục Vân, bị nhìn xuyên Mục Vân ầm ầm. Bởi vì nộ lôi thức ra quyền tốc độ cực nhanh, mà lại lực đạo cùng quyền thế đều là tại tầng tầng đập ra, cho nên tại bốn phía khán đài xem cuộc chiến các tu sĩ trong mắt, Hứa Thái Bình quyền thế tựa như là kia quần quần sấm mùa xuân bình thường, một trận liên tiếp một trận, vĩnh viễn không ngừng. Mà đây cũng chính là nộ lôi thức cực ý kia Mục Vân nhiều lần quanh thân lóe lên thổ hoàng sắc vầng sáng, nhưng kết quả mỗi lần đều bị Hứa Thái Bình quyền thế đánh nát, chỉ có thể dựa vào mạnh mẽ thể phách, còn có món kia có thể hóa thổ vì binh bảo vật, cái này mới miễn cưỡng ngăn cản được. Không có khả năng a, Châu trưởng lão, ngươi đêm qua không phải cùng A huynh suy diễn qua sao? Cái này Hứa Thái Bình quyền thế nên vô pháp ngăn chặn A huynh hậu thổ chi lực nha. Quảng Lăng các đệ tử ở chỗ đó nhìn trên này, thần nữ Mục Vũ Trần rất là kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh một tên tử bảo lão giả. Kẻ này thượng một vòng không có đem hết toàn lực, không chỉ là không có đem hết toàn lực, liền bảy thành lực đều vô dụng bên trên. Tử bảo lão giả sắc mặt ngưng trọng đạo: "Châu lão nói không sai, cái này Hứa Thái Bình một hồi trước dùng mặc dù là cùng một thức quyền pháp, nhưng quyền thế cùng quyền cương lực đạo đều muốn vượt xa lần trước." Một tên khác áo xám lão giả nhẹ gật đầu. Hứa Thái Bình một thức này quyền pháp, cực chú trọng đoạt thế xúc thế, nếu không phải lúc trước bị hắn cái kia đạo phân thân dụ dỗ, thiếu chủ dưới mắt thế cục chắc chắn sẽ không như vậy bị động. Châu trưởng lão gật đầu. Mục Vũ Trần nghe vậy rất tán thành, thầm nghĩ âm thầm tự trách, cảm thấy mình hôm qua nếu là lại nhiều cùng cái này Hứa Thái Bình trò chuyện chút, có lẽ liền có thể biết được hắn còn biết phân thân thuật chuyện này. Nếu là tiếp tục để Hứa Thái Bình tích xúc quyền thế, oanh ra đánh bại Tề Hạo lúc kia cực cảnh hạ một quyền, thiếu chủ sợ là không ổn. Cái này lúc kia Đàm trưởng lão nhìn qua kim lân đài bên trên, kia lóe ra lôi quang quyền ảnh, chính càng không ngừng hướng Mục Vân nện xuống, lông mày tùy theo nhíu lên. Kia Châu trưởng lão, Đàm trưởng lão, bây giờ nên làm gì? Nghe nói như thế, Mục Vũ Trần có chút khẩn trương hướng hai người hỏi. Chỉ có thể dùng Thỉnh Thần Chú. Châu trưởng lão nghĩ về sau, hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, cái này Thỉnh Thần Chú vốn là bọn hắn dùng để đối phó Trương Mặc Yên đòn sát thủ, hôm nay nếu muốn là bại lộ, vòng tiếp theo gặp lại Trương Mặc Yên lúc, hiệu quả liền muốn giảm bớt đi nhiều. Muốn phá vỡ cái này Hứa Thái Bình quyền thế, chỉ có thể dùng Thỉnh Thần Chú, điểm này thiếu chủ hắn khẳng định vô cùng rõ ràng. Đàm trưởng lão nhẹ gật đầu. Tiểu thư ngươi không cần lo lắng, hiện tại xem ra kia Hứa Thái Bình có thể thi triển thủ đoạn cũng liền những này, chỉ cần phá vỡ hắn quyền này thế, thiếu chủ tất nhiên có thể nhẹ nhõm thắng được cuộc tỷ thí này, cũng sẽ không tại kia Trương Mặc Yên trước mặt bại lộ quá nhiều. Châu trưởng lão cái này lúc an ủi một bên Mục Vũ Trần một câu. Mấy người giờ phút này lo lắng, vẫn như cũ không phải Mục Vân có thể hay không thua với Hứa Thái Bình, vẫn là liên quan tới như thế nào đối phó Trương Mặc Yên. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Hứa Thái Bình căn bản là không thể nào là thiếu chủ đối thủ. Đúng vào lúc này, chỉ nghe vang một tiếng, ngay tại kia Mục Vân trước người bùn đất biến thành tấm khiên, đúng là bị Hứa Thái Bình một quyền đánh tan, thật vất vả mới một lần nữa tụ hợp đứng dậy. Đáng tiếc nếu là thiếu chủ có thể đem lão tổ lưu lại cái này nâng hát xa hoàn toàn luyện hóa, tất nhiên sẽ không bị cái này Hứa Thái Bình quyền thế phá. Thấy cảnh này, kia Châu trưởng lão tràn đầy tiếc nuối nói: "Không có cách, thiếu chủ đạt được hát xa mới nửa năm, dưới tình huống bình thường muốn luyện hóa lão tổ lưu lại hát xa, ít nhất phải 60 năm." Đàm trưởng lão cũng rất là tiếc nuối. Hát xa bị phá, thiếu chủ cũng nên làm ra lựa chọn. Châu trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó hai tay vào ngực, một bộ chuẩn bị xem kịch vui biểu lộ nhìn về phía dưới kim lân đài. Kia Mục Vũ Trần mặc dù trong lòng bao nhiêu còn có chút tiếc nuối, nhưng trên mặt biểu lộ cũng vẫn là lỏng lẻo xuống dưới, đồng thời thầm nghĩ trong lòng: "A huynh, cho ta hảo hảo đập tiểu tử này một trận." Nàng hiện tại càng xem Hứa Thái Bình, càng là cảm thấy khó chịu. "Vâng." Nhưng vào lúc này, ba người chỉ thấy một mực đang ra sức chống cự lấy Hứa Thái Bình quyền thế Mục Vân, trên thân bỗng nhiên hiện ra từng đạo phù văn màu vàng, đồng thời một cỗ cường đại khí tức ba động từ trên người Mục Vân khuyết tán ra tới. Ba người liếc nhau một cái, khoe miệng cùng nhau giơ lên, lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt. Tại thường nhân xem ra, khả năng này chỉ là Mục Vân cuối cùng dãy rủa, nhưng chỉ có ba người bọn hắn mới biết được, đây mới là bọn hắn Quảng Lăng các thiếu chủ sát chiêu mạnh nhất một trong. cuộc tỷ thí này đã kết thúc trừ phi kia Hứa Thái Bình có thể tại Thỉnh Thần chú thi triển ra trước đó, một quyền oanh mở hắc xa đánh gãy thiếu chủ Thỉnh Thần. Kia Châu trưởng lao nhếch miệng lên đạo. Nhưng sau một khắc, theo Hứa Thái Bình trên thân đột nhiên khuyết tán ra có thể sánh ngang võ thần cảnh huyết khí, mặt của hắn lập tức cứng đờ. Mặc dù từ Mục Vũ Trần đạt được trong tình báo, bọn họ biết Hứa Thái Bình là có khả năng ngắn ngủi phát huy ra võ thần cảnh lực lượng, nhưng vấn đề là hắn lựa chọn sử dụng võ thần cảnh lực lượng thời cơ, vừa vặn đuổi tại Mục Vân vận dụng Thỉnh Thần chú thời điểm, đây không có khả năng là trùng hợp. Chẳng lẽ hắn nhìn ra A Minh định dùng Thỉnh Thần chú? Mục Vũ Trần sắc mặt lại một lần nữa trở nên khẩn trương lên. "Vâng." Nàng lời này vừa mới xuất khẩu, cũng chỉ nghe được một tiếng khí nổ cho âm thanh bỗng nhiên nổ vang, đi theo Hứa Thái Bình quyền thế, quyền ý, lực quyền, tất cả đều dung nhập hắn đánh tới hướng Mục Vân năm đấm bên trong. Đuổi theo một vòng đối tề hạo lúc một quyền kia giống nhau, Hứa Thái Bình một quyền này bên trong có đặc biệt cực cảnh khí tức, nhưng không giống chính là, một quyền này quyền thế, quyền ý còn có lực lượng, đều xa xa cao hơn đánh tới hướng tề hạo một quyền kia mấy lần. Hắn muốn đánh gãy thiếu chủ thi triển Thỉnh Thần chú. Cái này lúc, kia Châu trưởng lao rốt cuộc lên tiếng kinh hô. Đây không có khả năng, hắn như thế nào biết Á huynh hắn muốn thi triển Thỉnh Thần chú? Mục Vũ Trần mặt mũi tràn đầy hoang mang, nhưng không đợi nàng nghĩ lại, sau một khắc Hứa Thái Bình nắm đấm, liền trung điệp đánh vào kia quảng lăng các lao tổ hắc sa biến thành trên vách tường. Ầm. Quyền thế trực tiếp đánh xuyên hắc sa, nặng nề mà đánh tại thiếu chủ Mục Vân kia che kín phủ văn màu vàng trên hai tay. Cứ việc lúc này Mục Vân, quanh thân khí tức ba động đã tăng vọt một hai lần, nhưng như trước vẫn là không có thể ngăn trở Hứa Thái Bình một quyền này, cả người bị một quyền này nện đến thẳng tắp bay ngược mà ra, trên người phủ văn màu vàng tiêu tán theo. Thỉnh Thần thất bại. Cái gọi là Thỉnh Thần chú, tên như ý nghĩa chính là mời thượng cổ thậm chí là xa cổ thần minh phụ thân, tăng cường tự thân lực lượng chú pháp. Đây coi như là một chút môn phái cùng thế gia mật không chuyển ra ngoài chú pháp một trong, uy lực lớn, nhưng thi chú quá trình một khi bị đánh gãy, lại nghị thi triển liền nhất định phải một lần nữa tế tự như thế, một bộ xuống tới, chí ít nửa tháng, thậm chí có đôi khi còn phải nhiều năm. Bất quá kia Mục Vân tại sắp bị Hứa Thái Bình đấm ra một quyền kim lân đài lúc, đột nhiên một thanh rút ra bên hông trường đao, dùng sức cắm ở kim lân đài bên trên, ngừng lại thân hình bay ngược chi thế. Chương 222, tháng Mục Vân, thất điện hạ chúng ta phát tài. Chương 222, tháng Mục Vân, thất điện hạ chúng ta phát tài. Nhưng mới vừa vặn đứng vững, cũng chỉ nghe vang một tiếng, Hứa Thái Bình mang theo một đạo to lớn quyền ảnh phá không mà tới. Đao chợt mở, đã đến sống chết trước mắt, kia Mục Vân cũng không lo nổi lưu thủ đối phó vòng tiếp theo, Trương Mặc Yên trực tiếp dùng ra át chủ bài mười tuyệt đao trận. Có thể tại hắn sắp đem đao trận thi triển ra, bên hai chợt nghe một thanh âm, "Mục Vân huynh, nghe nói ngươi 8 tuổi lúc còn thường xuyên đái dâm à?" Nghe xong lời này, kia Mục Vân thật vất vả ngưng tụ ra đao khí, vang một tiếng tán loạn ra. Đồng thời, Hứa Thái Bình nắm đấm, lại một lần nữa phanh một tiếng, trùng điệp đánh vào kia Mục Vân ngực. Một quyền này, hắn dùng chính là phách hạ thức. Mặc dù có quảng lăng các lao tổ hát xa che chở, nhưng đằng lòng cảnh lòng kình thể phách hạ thức dọa người lực đạo, lại thêm thiên trọng kình kỹ xảo phát lực, trực tiếp đánh cho kia Mục Vân quanh thân nổ tung huyết vụ. Chợt chỉ nghe vang một tiếng, kia Mục Vân thân thể lần nữa như một đường thẳng giống nhau bay ngược mà ra. Ầm. Lần này, thân thể cùng tinh thần đụng phải song trọng xung kích Mục Vân, dù là còn có sức đánh một trận, cuối cùng cũng vẫn là không thể lưu trên kim lân đài, thân thể nặng nề mà vọt tới kim lân chỉ vết tường. Làm sao có thể? A huynh làm sao lại thua cho cái này nho nhỏ chân vũ thiên tu sĩ? Thấy cảnh này Mục Vũ Trần giật mình tại nơi đó. Nhất định là trong chúng ta ra gian tế, để kia Hứa Thái Bình sớm đã biết thiếu chủ sẽ Thỉnh Thần chú. Không sai, từ tình hình vừa nay đến xem, coi như thiếu chủ Thỉnh Thần thất bại, hắn nếu là lấy võ thần thân thể thi triển ra mười tuyệt đao trận, cũng y nguyên có thể đứng ở thế bất bại, có thể đao của hắn trận cũng không thể thi triển đi ra, cái này quá không tầm thường. Hai tên trưởng lão lòng đầy căm phẫn. Mà Mục Vũ Trần đỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lúc này vô cùng ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía hai vị trưởng lão nói, "Trưởng lão, trừ thần nữ xem giáp tâm bên ngoài, còn có hay không cái khác có thể nghe được người khác tiếng lòng thuật pháp?" Hai vị trưởng lão nghe vậy đầu tiên là cùng nhau nhíu mày, hơi trầm ngâm một lúc sau, kia Châu trưởng lão mới mở miệng nói, "Có, vô luận là đạo môn, vẫn là thiền tông, đều có cùng loại thuật pháp thần thông, nhưng tu luyện cực kỳ khó khăn, không giống ngươi cái này thần nữ xem giáp tâm có thể chuyển thừa." Nghe được nửa câu đầu, lại nhớ tới Hứa Thái Bình trôi trong Huyền Vân Võ quán tên kia hòa thượng, Mục Vũ Trần đột nhiên ở giữa như bị sét đánh, tiếng lòng của ta bị hắn nghe lén. Vừa nghĩ đến đây, lại nhìn thấy A huynh đang bị bọn thủ hạ nhấc trở về thảm trạng, Mục Vũ Trần lúc này lại xấu hổ vừa giận nói, "Hứa Thái Bình, dám trêu đùa bản tiểu thư, kế tiếp so tài ngươi một trận cũng đừng nghĩ tốt qua." Nói xong, nàng kéo lại kia Châu trưởng lão nói, "Châu lão dựa theo Kim Lân bảng đối trận danh sách, chúng ta Tuyệt Minh Thiên Thái Hạo Tông Diệp Phi Ngư sẽ tại vòng thứ tư cùng cái này Hứa Thái Bình gặp nhau đúng không?" "Đúng." Châu lão nhíu mày, nhưng hắn cùng sư phụ giống nhau, là thằng điên. "Là tên điên mới tốt." Mục Vũ Trần quay đầu lạnh lùng nhìn về phía còn tại phía dưới Kim Lân đại thượng đứng Hứa Thái Bình, sau đó cắn răng nghiến lợi nói, "Nếu như vòng tiếp theo Hứa Thái Bình thắng Trương Mặc Yên, liền mời kia Diệp Phi Ngư tại vòng thứ tư Kim Lân đại giết Hứa Thái Bình. Nếu như vòng tiếp theo Hứa Thái Bình thua, liền mời kia Diệp Phi Yên tại đô thành nội sát kia Hứa Thái Bình. Tóm lại, hắn phải chết." Châu trưởng lão nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu nói, "Giao cho lão phu tới làm đi, bất quá Vũ Trần ngươi không thể lại thất thố như vậy, ngươi là Tuyệt Minh Thiên thần nữ, người ngoài nhìn thấy sẽ nói nhàn thoại." Mục Vũ Trần nghe vậy, thở ra một hơi thật dài, khôi phục kia đoan trang bộ dáng nói, "Đa tạ Châu lão nhắc nhở, Vũ Trần sẽ không lại thất thố." Vừa nghĩ tới chính mình thất thố chuyện này, nàng trong lòng đối Hứa Thái Bình hận ý liền càng thêm mãnh liệt, dù sao đã lớn như vậy đến nay, nàng đây là lần thứ nhất bởi vì cái nào đó nam nhân liên tiếp thất thố nhiều lần như vậy. Mà tại đối diện lầu các nhìn trên này, bởi vì Hứa Thái Bình cùng Mục Vân trận này kết thúc thực tế là quá nhanh, cho nên tiểu sư cô Lục Như Dương còn có thất công chúa Sở Thiên Thành thẳng đến trông thấy kia Mục Vân bị Hứa Thái Bình một quyền ném ra kim lân đài, lúc này mới lấy lại tinh thần. Sư phụ, Thái Bình sư huynh hắn thắng rồi. Sở Thiên Thành một mặt khó có thể tin nhìn về phía một bên Lục Như Dương, chúng ta vẫn là quá coi thường Thái Bình, không nghĩ tới hắn thế mà đem cái này Tuyệt Minh Tiên thiếu chủ mò được như vậy thấu triệt. Lục Như Dương ý cười đầy mặt gật gật đầu, là người đều có thể nhìn ra, hôm nay Hứa Thái Bình cái này một thắng, dựa vào không chỉ là thực lực tu vi, còn có đối với đối thủ thấu triệt hiểu rõ, điểm này có thể so đơn thuần lấy sức đấu lực càng đáng sợ. Một vị có đầu óc, hơn nữa còn đạo vũ song tu tu sĩ, đây là đủ để cho ở đây bất kỳ tu sĩ nào đều kiêng kỵ tồn tại. Chỉ bằng hôm nay một trận chiến này, Thái Bình đã có leo lên Kim Lân bảng trước 60 tư cách. Lục Như Dương ánh mắt vô cùng hưng phấn nói, ha 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 ha. Ngay tại Sở Thiên Thành cùng Lục Như Dương cảm xúc bành trướng thời điểm, một bên bỗng nhiên chuyển đến một trận kỳ quái tiếng cười. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy quận chúa Sở Tiêu Tiêu chính ôm đầu gối ngồi trên ghế càng không ngừng cười ngây ngô. Tại phát hiện Lục Như Dương cùng Sở Thiên Thành đều đang nhìn hướng nàng về sau, nàng lúc này mới lau đi khỏe miệng nước bọt, một mặt hưng phấn nói, Lục quán chủ, thất điện hạ, chúng ta phát tài. Trần Vũ Thiên, Thanh Huyền Tông, U Huyền Cư khu rừng nhỏ, tại Hứa Thái Bình chiến thắng một khắc này, trực tiếp tiếng hoan hô trấn thiên. Triệu Linh Lung vốn là tính cách như một đám lửa dường như trực tiếp ngự kiếm phá không mà ra, bắt đầu hướng tất cả đỉnh núi truyền đạt tin vui. Nếu như không phải bị Độc Cô Thanh Tiêu cản lại, nàng khả năng liền những cái kia bế quan trưởng lão cũng đều muốn thông chi một lần. Đồng dạng tiếng hoan hô chấn thiên còn có cựu phụ tổng đàn đại điện bên trong phủ chủ Lưu Sử Huyền. Hơn 10 vị luyện thần cảnh đỉnh phong cường giả, khi nhìn đến Hứa Thái Bình chiến thắng về sau, cùng nhau bộc phát khí tức ba động, kém chút không có đem đại điện này nóc nhà cho lật tung. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hoàng tước chỉ sợ nằm mơ cũng động không đến, từ trước đến nay trầm mặc ít nói A Mông kiếm thánh, thế mà liên tiếp giống tốt mấy cú họng. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cũng có thể lý giải. Ta Trần Vũ Thiên các tu sĩ, chính là bị cái khác mấy phương thiên địa ép hơn ngàn năm a. Hốc mắt có chút phát nhiệt hoàng tước, rất là cảm khái thở dài một cái, đi theo lần nữa nhìn về phía trên bàn linh kính nói, Thái Bình, nếu trèo lên bảng vậy liền thay ta Trần Vũ Thiên tu sĩ, lại đi càng xa một chút đi. Bất quá, tại U Vân Thiên Nam Sở Hoàng Thành bị ương cung bên trong, có người lại là cười không nổi. Sư phụ, tiểu tử này, đi được có phải hay không có chút xa rồi? Nhị công chúa Sở Vũ Điệp mặt âm trầm, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía linh kính bên trong Hứa Thái Bình, cũng không ngẩng đầu lên hướng một bên đại nho Phạm Chi Hành. Nhìn xem một vòng, Phạm Chi Hành cười cười, sờ sờ trên tay một chiếc nhẫn. Hắn vòng thứ ba đối thủ chính là Tây Lương Trương Mặc Yên, Trương Thiên Trạch tự mình chọn lựa truyền nhân, Bạch Ngọc Lâu đệ tử duy nhất. Trên mặt hắn không có gì cảm xúc nói, hoàn toàn chính xác. Sở Vũ Điệp gật đầu nói, chỉ cần Trương Mặc Yên tại, hắn không có khả năng trôi qua vòng tiếp theo. Chương 223, Diệp Phi Ngư, đó chính là một đầu chó dại. Chương 223, Diệp Phi Ngư, đó chính là một đầu chó dại. A huynh, ngươi nói. Hắn nói. Nói ngươi. Nước tiểu. Đừng nói. Khu. Nam Sở Đô Thành, Bắc Ngai, Quảng Lăng các đệ tử đặt chân một tòa xa hoa biệt viện bên trong. Nam tại trên giường bệnh Mục Vân, bởi vì Mục Vũ Trần một câu bắt đầu kịch liệt ho khan. A huynh, ngươi chớ có kích động, ta không nói không nói. Mục Vũ Trần vội vàng tiến lên dùng chân nguyên bang Mục Vân bình phục khí huyết. Hứa Thái Bình kia một thức phách hạ mặc dù cũng không tính một kích toàn lực, nhưng đằng lòng cảnh lòng kình thể phách hạ thức, phối hợp thiên trọng kình phát lực phương thức bành ra, đừng nói Mục Vân cái này gà mở võ thần, cho dù là thật võ thần, tại không có phòng bị tình hình phía dưới, cũng sẽ bị thương. Lúc ấy Mục Vân bởi vì câu kia 8 tuổi còn đái dầm suýt nữa tâm thần thất thủ, hoàn toàn là tán công trạng thái, cho nên bị thương rất nặng. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, nhớ chút gì không tốt? Làm sao cứ đem anh của ngươi điểm ấy phá sự nhớ lâu như vậy? Mục Vân cưỡng chế khí huyết sôi trào, một mặt không thể nào hiểu được biểu lộ nhìn về phía Mục Vũ Trần. Hắn là cái tính tình người không tốt lắm, nhưng Mục Vũ Trần cô muội muội này lúc nói chuyện lại luôn có thể vẻ mặt ôn hòa, mà bây giờ có thể để cho hắn dùng loại giọng nói này nói với Mục Vũ Trần lời nói, đủ thấy này lửa giận trong lòng chi thịnh. Ta chính là cảm thấy chơi vui nha. Mục Vũ Trần đem đầu lệch đến một bên, hai tay rủ xuống, ngón tay xoắn cùng một chỗ. Chơi vui. Khu khu cụ. Mục Vân nghe vậy kém chút lại bị tức được hộc máu. Không dễ chơi, không dễ chơi, ca ngươi chớ có tức giận lại tức giận khí huyết loạn cái này tổn thương chính là muốn lưu lại mà bệnh. Mục Vũ Trần rất là khẩn trương thuyết phục Mục Vân đạo. Mà lại việc này, muốn trách thì trách kia Hứa Thái Bình, ai biết hắn cũng sẽ loại này xem tâm chi thuật. Nàng tiếp lấy lại bổ sung một câu. Hô. Mục Vân nghe vậy làm cái hít sâu, sau đó một mặt trịnh trọng nhìn về phía Mục Vũ Trần nói, nghĩ biện pháp cảnh cáo kia Hứa Thái Bình một phen, để hắn chớ nên hướng ngoại giới lộ ra việc này. Mục Vũ Trần nghe vậy liên tục gật đầu. Bất quá A huynh, chúng ta liền như vậy bỏ qua hắn. Nàng lại có chút không cam lòng nói. Tuy nói không phải đường đường chính 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 diện một trận chiến, nhưng cuộc tỷ thí này chung quy là hắn thắng ta, không có gì để nói nhiều. Mục Vân dựa lưng vào giường, ngữ khí bình tĩnh nói. Mà lại, hắn trận tiếp theo đối thủ là Tây Lương Trương Mặc Yên, vị này ta coi như dùng tới tất cả thủ đoạn, đều chưa hẳn có thể thắng, kia Hứa Thái Bình liền càng không cần nói rồi. Hắn tiếp lấy lại bổ sung một câu. Nhìn ra được, cứ biết thua, cái này Mục Vân đối với mình thực lực, như trước vẫn là hết sức tự phụ. Lời tuy như thế, nhưng bạn nhất nếu là thật bị hắn trùng hợp thắng đâu. Ta có thể không muốn nhìn thấy tiểu tử này tên xuất hiện trên Kim Lân bảng. Mục Vũ Trần nhếch miệng. Hắn thấy, cho dù Hứa Thái Bình thua, tiếp xuống thật nhiều năm tên đều sẽ xuất hiện trên Kim Lân bảng. Ngươi, có phải hay không gạt ta làm cái gì? Mục Vân ngẩng đầu nhíu mày nhìn Mục Vũ Trần liếc mắt một cái. "A huynh, ta cùng kia Thái Hạo Tông Diệp Phi Ngư lên tiếng chào." Mục Vũ Trần không có giấu giếm Mục Vân. "Diệp Phi Ngư, ngươi đi tìm đầu kia chó dại làm gì? Người này làm lên chuyện đến, cùng hắn cái kia sư phụ giống nhau, hoàn toàn bất chấp hậu quả." Mục Vân một thanh từ trên giường bỏ lên. "A huynh, ngươi chớ có khẩn trương, ta cũng liền thông báo hắn một tiếng, vạn nhất tại vòng thứ tư lúc gặp gỡ Hứa Thái Bình, để hắn hạ thủ trọng chút, ta liền nghĩ ra khẩu khí mà thôi." Mục Vũ Trần vội vàng hướng Mục Vân giải thích nói. "Nơi này là U Vân Thiên, lượng hắn cũng không dám làm ra loạn gì tới. Nhưng ngươi tốt nhất vẫn là rời cái này con chó điên xa một chút, hắn cùng hắn sư phụ giống nhau, tu chính là Tam Si Kinh, tính tình phi thường cực đoan. Chớ nhìn hắn hôm nay cảm mến tại ngươi, ngày sau một khi ngươi có bất kỳ không hợp tâm ý của hắn chỗ, hôm nay yêu thương liền sẽ hóa thành 10 lần hận ý dùng ở trên thân thể ngươi." Mục Vân ngữ khí nghiêm túc hướng kia Mục Vũ Trần cảnh cáo nói. "A huynh, ngươi suy nghĩ nhiều, ta đối tiểu tử kia từ không một chút hảo cảm, một mực là hắn tự mình đa tình mà thôi, lần này cũng bất quá là để Châu lão ra mặt liên hệ hắn." Mục Vũ Trần gương mặt thường đỏ đạo. "Vậy là tốt rồi." Mục Vân thấy Mục Vũ Trần thần sắc ngữ khí không giống giả mạo, lúc này nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng thở ra. "Ngươi để Châu trưởng lão chớ thông báo kia Diệp Phi Ngư một tiếng, việc này coi như thôi, ngoài ra để cho bọn hắn nhiều chăm sóc một chút cựu sư đệ, bây giờ Quảng Lăng Các cũng chỉ còn lại có hắn còn có trèo lên bảng hy vọng." Hắn tiếp lấy hướng Mục Vũ Trần dặn dò. "A huynh ngươi yên tâm, A đêm bị chúng ta ẩn tàng rất khá, thượng một vòng so tài lúc gặp gỡ đối thủ cũng rất bình thường, vẫn chưa gây nên quá nhiều chú ý, đặc biệt là có A huynh ngươi đang hấp dẫn đám người này ánh mắt." Mục Vũ Trần cười nói. "Mặt ngoài đến xem, Quảng Lăng Các lần này trèo lên bảng lớn nhất hy vọng là Mục Vân, nhưng trên thực tế bọn hắn chân chính xem trọng vẫn là kia Quảng Lăng Các các chủ quan môn đệ tử cái dạng. Dù sao, A đêm chính là có Kim Lân bảng trước 10 phần tư, nếu có thể tại trước 4 vòng ẩn tăng tốt, nói không chừng có thể đi vào 3 vị trí đầu." Nàng tiếp lấy nói bổ sung. Nhắc lên cái dạng, Mục Vân sắc mặt cũng biến thành tốt lên rất nhiều, lúc này khoát tay nói, "Trần Nhi ngươi đi đi, ta phải nghỉ ngơi một chút, để trên người huyết khí bình ổn xuống tới." Mục Vũ Trần lúc này gật đầu. "Châu lão, liên quan tới mời kia Diệp Phi Ngư ra tay một chuyện, tạm thời coi như thôi." Ra Mục Vân gian phòng, Mục Vũ Trần lúc này lấy ra thẻ ngọc truyền tin, hướng kia Châu trưởng lao truyền đi một đạo tin tức. Nhưng ngay tại nàng chuẩn bị cất kỹ ngọc giản, đi làm chính mình sự tình lúc, ngọc trong tay giản đột nhiên nóng lên. Nhanh như vậy, có chút ngoài ý muốn Mục Vũ Trần vội vàng cầm ngọc giản lên, chợt liền nhìn thấy ngọc giản thượng nhiều ra một hàng chữ, Diệp Phi Ngư đã đi Huyền Vân Võ Quán, phải chăng đem hắn triệu hồi. Mục Vũ Trần nghe vậy trong lòng giật mình. Ý gì theo kia Diệp Phi Ngư cá tính, đi Huyền Vân Võ Quán còn có thể làm cái gì? Đương nhiên là phá quán gây sự a. Nàng lúc này trực tiếp dùng thẻ ngọc truyền tin đối Châu lão truyền âm nói, "Châu lão, ngươi xem trước một chút có thể hay không đem hắn gọi trở về, ta hiện tại liền đi Huyền Vân Võ Quán." Đi qua vừa mới Mục Vân một phen nhắc nhở, nàng cũng ý thức đến Diệp Phi Ngư người này không dễ khống chế, như thật làm ra nhân mạng, vậy kế tiếp chàng diện liền không dễ thu thập. Chương 224, Diệp Phi Ngư, ha ha hóa ra là ngươi a. Chương 224, Diệp Phi Ngư, ha ha hóa ra là ngươi a. Ầm. Huyền Vân Võ Quán, một tên dáng người thon gầy, sắc mặt tái nhợt, bộ dáng mang theo vài phần tà ý tuấn tú thiếu niên, ôm trong ngực một thanh kiếm, đá một cái bay ra ngoài Huyền Vân Võ Quán cửa lớn. "Ngươi là người phương nào, vì sao hư ta võ quán cửa lớn?" Lục Vân Lục Văn tỷ đệ, cái này lúc đội ba từ trong quán bỏ ra, trên mặt tràn ngập kinh ngạc. "Đem Hứa Thái Bình kêu đi ra." Thiếu niên gương mặt không có biểu tình kêu bên trên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lục Vân cùng Lục Văn tỷ đệ. Lục Vân cùng Lục Văn tỷ đệ liếc nhau một cái, sau đó tỷ tỷ Lục Vân lắc đầu nói, "Thái Bình đại ca hôm nay không tại trong quán, ngươi ngày khác trở lại đi." Thiếu niên nghe vậy lạnh lùng nhìn Lục Vân liếc mắt một cái, sau đó ôm kiếm trực tiếp hướng trong nội viện đi đến nói, "Trong phòng có người, ta cảm ứng được. Ngươi cái thằng này, tỷ của ta đều nói rồi, Thái Bình đại ca không ở trong phòng." Lục Văn cái này lúc lấy ra một cây ngày bình thường luyện tập dùng cây gậy, một tay lấy thiếu niên kia ngăn lại. "A Văn, ngươi..." Ầm. Lục Văn nhìn thiếu niên kia kẻ đến không thiện, vừa muốn đem Lục Văn gọi trở về, không nghĩ lời nói mới nói ra miệng, cũng chỉ thấy thiếu niên kia một cước trùng điệp đá trên người Lục Văn, đem Lục Văn bị đá cách mặt đất bay ngược mà ra, như một viên như đạn pháo trùng điệp đánh vỡ sau lưng nhà chính cửa phòng. "Ngươi khinh người quá đáng." Thấy đệ đệ bị thương, tỷ tỷ Lục Văn cũng không cách nào tỉnh táo gầm thét một tiếng về sau rút kiếm ra khỏi vỏ, vụt một tiếng, một kiếm hướng thiếu niên kia đâm tới. "Siêu." Nhưng nàng kiếm mới vừa vặn đâm ra, thiếu niên kia liền thân hình lóe lên áp sát tới trước gót chân nàng, một phát bắt được cổ tay của nàng. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, thiếu niên đem kia Lục Vân cổ tay toàn bộ bóp nát. Lục Vân đau đến hét thảm một tiếng. "Oanh!" Đúng vào lúc này, một thân ảnh từ trong nhà bay ra, sau đó mang theo một đạo kim sắc trường ảnh, trùng điệp chụp về phía thiếu niên kia. Thấy kia trường ảnh đánh tới, thiếu niên kia mặt không biểu tình trên mặt nhiều ra một tia giễu cợt, sau đó liền gặp hắn nhấc lên cánh tay, nắm tay đón kia trường ảnh trùng trùng đập tới. Ầm. Trường ảnh cùng quyền ảnh va chạm, thiếu niên chỉ hướng về sau lảo đảo một bước. Nhưng kia ra quyền người lại ngay cả liền lui về phía sau mấy bước. Bất quá hắn đang lùi lại thời điểm, đã đem tỷ tỷ Lục Vân cứu lại. "Xuống Đức pháp sư, ta đệ đệ thế nào rồi?" Lục Vân được cứu về sau, ngay lập tức nghĩ đến hay là mình đệ đệ. "Yên tâm, vết thương da thịt không tính trọng." Xuống Đức pháp sư bị Lục Vân tại trước nhà hành lang bên trong ngồi xuống, sau đó mới quay đầu nhìn về phía thiếu niên kia nói, "Vị thí chủ này, trong phòng hoàn toàn chính xác không ai, ngươi nếu muốn tìm Thái Bình thí chủ, có thể chờ ngày mai." Hắn cũng không có nói láo, hôm nay Hứa Thái Bình sáng sớm liền cùng Lục Như Dương cùng nhau đi trong cung chọn đọc tài liệu hồ sơ, muốn nhiều sưu tập một chút cùng Trương Mặc Yên có liên quan tình báo. Mà thiếu niên kia đang nghe lời này về sau, chỉ là mặt không thay đổi nhìn Sùng Đức Hòa Thượng liếc mắt một cái, sau đó mới thản nhiên nói, ta đương nhiên biết hắn không tại, bất quá nếu đến tự nhiên không thể tay không trở về. Sùng Đức nghe vậy, trong lòng run lên. Hắn cảm ứng được thiếu niên kia trên thân phát ra sát ý A Di Đà Phật. Sùng Đức niệm một tiếng Phật hiệu, đồng thời truyền âm Lục Vân nói, vào phòng đóng cửa, chớ có đi ra. Lục Vân do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, quay người cực nhanh chạy vào trong phòng. Huyền Vân Võ Quán bố trí có đơn giản kết giới, đóng cửa lại về sau, muốn mở ra được phí không ít khí lực. Thiếu niên kia cũng không có ngăn cản Lục Vân đóng cửa, mà là lặng lặng mà nhìn xem kia Sùng Đức Hòa Thượng, thật lâu mới mặt không thay đổi mở miệng nói, Hòa Thượng, ngươi kia hai con lỗ tai không tệ, cắt bỏ cho ta đi. A Di Đà Phật. Sùng Đức nghe vậy mỉm cười, sau đó lắc đầu nói, thân thể tóc da thuộc về cha mẹ, nào có tùy tiện tặng nhân đạo lý. Nghe nói như thế, thiếu niên kia không lộ vẻ gì trên mặt, ánh mắt đống nhiên phát lạnh, đi theo liền nghe chanh một tiếng, một đạo kiếm quang nhanh như thiểm điện đâm về Sùng Đức Hòa Thượng. Ầm. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Sùng Đức Hòa Thượng vận chuyển bàn nhược kim thân công, nâng lên kia bị kim sắc Phật quang bao trùm cánh tay, trùng điệp kẹp lấy kia kiếm quang. Thí chủ, mời trở về đi. Trở nên dị thường khôi ngô Sùng Đức Hòa Thượng, hung hăng chừng thiếu niên kia liếc mắt một cái. Thiếu niên mặt không thay đổi cùng Sùng Đức Hòa Thượng liếc nhau một cái, ánh mắt bên trong tràn ngập khinh thường nói, ta ghét nhất các ngươi Thiền Tông những này con lựa chọc. Vừa dứt lời, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên nổ vang, đi theo liền gặp bị Sùng Đức Hòa Thượng kẹp lấy thanh kiếm này đột nhiên run lên. Oanh! Trường kiếm run rẩy một cái chớp mắt, đạo đạo kiếm quang tự kia Sùng Đức Hòa Thượng trong lòng bàn tay tràn ra, sau đó liền nghe phanh một tiếng, hắn kia song trưởng trực tiếp bị đoạn kia kiếm quang xoắn nát. Bạch! Song trưởng vỡ vụn một cái chớp mắt, thiếu niên kia trường kiếm vẩy một cái, trực tiếp cắt xuống Sùng Đức một bên lỗ tai. Còn có một con. Ầm! Mà liền tại thiếu niên kia chuẩn bị dùng kiếm cắt xuống Sùng Đức Hòa Thượng cái thứ hai lỗ tai lúc, một đạo chân ảnh tựa như roi bình thường, trùng điệp đá vào thiếu niên kia trên người. Cứ việc trên người thiếu niên liên tiếp hiện ra kiếm khí cùng pháp bảo vầng sáng, nhưng vẫn là không thể ngăn lại bất thình lình một chân. Cuối cùng cả người hắn bị cái này một chân bị đá phanh một tiếng, thẳng tắp hướng một bên bay đi, cuối cùng đập ầm ầm ở trên tường. Phi. Thiếu niên nổ ngụm miệng bên trong vết máu, sau đó sử lấy kiếm từ dưới đất đứng lên, dương mắt hướng viện bên trong đột nhiên nhiều ra đạo nhân ảnh kia nhìn lại. Chỉ thấy một tên thân mang màu đen ngựa phục, thân hình cao gầy, kết tóc cao đuôi ngựa thiếu nữ, thân hình giống như một cây trường thương giống nhau đứng ở đó. Nha. Ha ha. Hóa ra là người a. Đang nhìn thanh người tới tướng mạo về sau, thiếu niên tấm kia nguyên bản không có biểu lộ mặt, lập tức hưng phấn đến bật mèo lên nói, Tây Lương Trương Mặc Yên. Chương 225, Diệp Phi Ngư, Quảng Lăng Các đến đây bồi tội. Chương 225, Diệp Phi Ngư, Quảng Lăng Các đến đây bồi tội. Về sau, Tây Lương Trương Mặc Yên liền cùng kia ác thiếu năm đánh lên, nhưng kia ác thiếu năm quả nhiên là lợi hại, thế mà có thể cùng Trương Mặc Yên đánh cho có đến có hồi. Bất quá chờ Trương Mặc Yên ra thương về sau, kia ác thiếu năm liền chỉ có sức lực chống đỡ, không còn sức đánh trả. Mặc Yên cô nương thương pháp hoàn toàn xứng với xuất thần nhập hóa bốn chữ, mỗi một thương đều có kia cực cảnh chi ý. Chỉ trong chốc lát công phu, kia ác thiếu năm trên thân liền bị đâm ra 4-5 cái lỗ máu. Nhưng kia ác thiếu năm trọng thương về sau, ngược lại thực lực càng ngày càng mạnh, sát ý cũng càng ngày càng đậm. Nhưng cũng chính là lúc này, Tuyệt Minh Tiên vị kia thần nữ Mục Vũ Trần lại tới, không nghĩ tới nàng tùy tiện mấy câu, kia người điên ác thiếu năm liền nhu thuận dừng tay. Lại về sau, kia Mục Vũ Trần để người lưu lại đan dược, liền dẫn ác thiếu năm rời đi. Huyền Vân Võ Quán trong tiểu viện, Hứa Thái Bình một bên nghe tỷ tỷ Lục Vân giảng thuật, một bên liếc nhìn sân liếc mắt một cái. Nguyên bản sạch sẽ gọn gàng tiểu viện, lúc này đã trở nên lộn xộn một mảnh, vết kiếm cùng tương lỗ, khắp nơi có thể thấy được. Chỉ từ hiện tại lưu lại những này vết tích, liền đủ để nhìn ra hai người này lúc ấy giao thủ tình hình, so nguyên bản Lục Vân trong miệng nói muốn hung hiểm gấp trăm lần. Phục sinh cốt đan về sau, nhiều nhất 3 ngày, ngươi cái này cổ tay liền có thể khôi phục. Yên lặng giúp tỷ tỷ Lục Vân kiểm tra qua thương thế về sau, tiểu sư cô Lục Như Sương nhẹ nhàng vỗ vỗ Lục Vân gương mặt. "Ừm, cảm ơn mẫu thân." Lục Vân khéo léo nhẹ gật đầu. "Sùng Đức pháp sư, ngài thương thế trên người như thế nào rồi?" Hứa Thái Bình hướng một bên ngồi xếp bằng Sùng Đức Hòa Thượng hỏi. "Thái Bình thí chủ xin yên tâm, mặc dù phải tốn chút thời gian, nhưng ăn vào sinh cốt đan về sau, lại phối hợp ta bản nhược chùa kim cương công, đôi tay này còn có lỗ thai, trong 1 tháng nên có thể khôi phục." Sùng Đức pháp sư mỉm cười nói. Hứa Thái Bình nhìn xem Sùng Đức pháp sư kia song quấn đầy vải tay, còn có đồng dạng bị vải bao ở thái phải, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ tức giận. Lần này nhờ có Mặc Yên cô nương giúp Lục Vân băng bó kỹ về sau, Lục Như Xương cái này lúc cũng đứng dậy. Từ A Vân miêu tả thượng xem ra, kia ác thiếu năm thực lực không tại ta dưới, mà lại hạ thủ vô cùng ác độc, cực nặng. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. "Quảng Lăng Cát, có nhân vật như vậy?" Hắn tiếp lấy rất là hoang mang nhìn về phía Lục Như Xương. Kia ác thiếu năm cuối cùng là bị Mục Vũ Trần mang đi, lại thêm bởi vì so tài chuyện, hai phe có qua đụng chạm, Hứa Thái Bình như thế suy đoán hợp tình hợp lý. Người khẳng định là Mục Vũ Trần mời tới, nhưng người này đến cùng có phải hay không Quảng Lăng Các đệ tử, còn không thể xác định. Lục Như Xương lắc đầu. "Phanh, phanh, ầm." Đúng lúc này, Huyền Vân Võ Quán vừa bị sửa xong cửa lớn, đông nhiên bị người gõ vang. Hứa Thái Bình cùng Lục Như Xương cùng nhau quay đầu nhìn về phía cửa lớn phương hướng. "Mời tiến." Lục Như Xương mở miệng nói. Hứa Thái Bình tắc bản năng đem tay đè tại trên chuôi đao. "Dám hỏi, vị nào là Lục quán chủ, vị nào lại là Hứa Thái Bình, Hứa công tử?" Một tên râu tóc bạc trắng, nhưng thân thể xem ra 10 phần cứng rắn lão nhân, nụ cười chân thành đi tiến trong nội viện. "Ngươi là người phương nào?" Lục Như Xương cùng lão giả kia đối mặt đạo. Lão giả nghe vậy mang theo xin lỗi nói, "Tại hạ Quảng Lăng Các trưởng lão Châu Diễn." Nghe được Quảng Lăng Các 3 chữ, Lục Như Xương đột nhiên cười lạnh nói, "Làm sao? Là ngại vừa mới phái tới người viên náo không đủ, ngài dự định tự mình đến náo một trận. Đang nói lời này lúc, Lục Như Xương khí tức trên thân ba động trong nháy mắt đột nhiên cất cao, kia cực nóng chân nguyên liền tựa như núi lửa dung nham giống nhau đem toàn bộ Huyền Vân Võ Quán bao phủ. Mặc dù đô thành cấm chế đối hóa cảnh tu sĩ hạn chế rất nhiều, nhưng nơi này là Huyền Vân Võ Quán, là nhà nàng. Cảm nhận được Lục Như Xương trên thân tản mát ra hóa cảnh cường giả khí tức về sau, kia Châu trưởng lao trong lòng giật mình, thầm nghĩ, cái này nho nhỏ võ quán quán chủ, sao có so sánh một chút thế gia tông môn chi chủ thực lực tu vi. Chợt, hắn liên tục quát tay nói, "Lục quán chủ ngài hiểu lầm, lão hủ là chuyên thỉnh tội mà đến, không phải là náo sự." Nghe nói như thế, Lục Như Xương cũng không có thu liễm lại trên người hóa cảnh cường giả khí tức, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên kia Châu trưởng lao nói, phiến người một bàn tay, sau đó lại trò cái táo. "Các ngươi Quảng Lăng các uy phong thật to a." Không nói kia Châu lão, ngay cả Hứa Thái Bình cũng vì giờ phút này Lục Như Xương trên thân phát ra khí tức cùng sát ý cảm thấy kinh hãi. Hắn biết tiểu sư cô rất mạnh, nhưng không nghĩ tới thế mà mạnh đến mức độ này. "Lục quán chủ, ngài nghe ta giải thích." Châu trưởng lão lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, sau đó chắp tay bồi lên nói, "Hôm nay kia Diệp Phi Ngư tới cửa tìm việc, hoàn toàn chính xác không phải chúng ta Quảng Lăng các xui khiến, người này là Tuyệt Minh Thiên Thái Hạo Tông đệ tử, làm việc từ trước đến nay điên cuồng, nghe nói Vũ Trần tiểu thư bị khi dễ, trực tiếp tự muốn tới tìm Huyền Vân Võ Quán lấy thuyết pháp. Lúc ấy tiểu thư cùng ta nghe nói về sau, lập tức liền bởi tới Huyền Vân Võ Quán, nhưng không nghĩ tới vẫn là trễ." Lời này hắn nói đích thật là tình hình thực tế. Mục Vũ Trần muốn để Diệp Phi Ngư đối phó chỉ có Hứa Thái Bình, mà lại là thông qua Kim Lân hội so tài cái này một loại đường tắt, nhưng không nghĩ tới Diệp Phi Ngư trực tiếp tới cửa đem Huyền Vân Võ Quán cho nện còn tổn thương bọn hắn người. Hắn không có nói láo. Bình an âm thanh cái này lúc tại Hứa Thái Bình trong óc vang lên. Lục Như Xương nghe vậy, trên người sát ý cũng trở thành nhạt rất nhiều. Kia Châu trưởng lão tại cảm nhận được điểm này về sau, thở ra một hơi thật dài, sau đó lại đem một con chứa hai bình đan dược cùng một chiếc nhẫn hộp gấm đưa tới Lục Như Xương trước mặt nói, "Nhưng vô luận như thế nào, việc này đều bởi vì bên ta mà lên, nơi này là hai bình thiên giai chữa thương đan dược, còn có 10 vạn kim tinh tiền, còn mời Lục quán chủ vui vẻ nhận, thoáng đền bù một chút Huyền Vân Võ Quán tổn thất." Thấy cái này Quảng Lăng các có thể như thế thành khẩn nhận lỗi, Lục Như Xương trên thân nộ khí lại tiêu giảm mấy phần. "Ta cảm thấy, các người đem kia Thái Hạo Tông Diệp Phi Ngư mang tới nhận lỗi sẽ thích hợp hơn một chút." Hứa Thái Bình ánh mắt lánh đạm nhìn về phía kia Châu trưởng lão. "Cái này?" Châu trưởng lão thần sắc trở nên có chút xấu hổ. "Đừng nói bọn hắn, cho dù là Thái Hạo Tông trưởng lão, cũng chưa chắc khống chế được nổi kia Diệp Phi Ngư. Mặc dù không phải là các ngươi người làm, nhưng việc này hoàn toàn chính xác bởi vì các ngươi Quảng Lăng các mà lên, cho nên thứ này ta liền nhận lấy đến nơi Thái Hạo Tông Diệp Phi Ngư, ta sẽ đích thân đến nhà đi tìm hắn hỏi thăm rõ ràng." Lục Như Xương tiếp nhận hộp gấm kia thản nhiên nói. Thấy thế, kia Châu trưởng lão chợt nhẹ nhàng thở ra, có thể đón lấy cái này hộp gấm nói rõ việc này là qua. Bọn hắn Quảng Lăng các mặc dù tại Tuyệt Minh Thiên thế lực rất lớn, nhưng nơi này dù sao cũng là U Bân Thiên, mà hắn vừa mới lại tra được Huyền Vân Võ Quán cùng Hoàng Thất còn có một tia quan hệ, cho nên chí ít tại cái này Kim Lân hội trong lúc đó, bọn họ không muốn cùng Lục Như Xương trở mặt. "Tiểu sư cô, ngài là bởi vì lo lắng sẽ ảnh hưởng ta ngày mai so tài, mới dễ dàng như thế đáp ứng cùng bọn hắn hòa giải à?" Hứa Thái Bình mắt nhìn kia Châu trưởng lao bóng lưng rời đi, sau đó quay đầu hướng Lục Như Xương nhíu mày hỏi. Hoàn toàn chính xác có một bộ phận nguyên nhân này. Lục Như Xương không có phủ nhận. Nhìn xem A Vân còn có xung đức pháp sư vết thương trên người, Hứa Thái Bình có chút hổ thẹn. Dựa theo hắn hiện tại đối tiểu sư cô tính cách hiểu rõ, hai tử nhà mình bị khi dễ, nàng khẳng định là muốn đích thân đến nhà lấy lại công đạo. "Thái Bình, ngươi chớ có nghĩ quá nhiều, ta không cùng Quảng Lăng các trở mặt, một là bởi vì bọn hắn xin lỗi thành khẩn, hai là động thủ người hoàn toàn chính xác không phải là bọn hắn Quảng Lăng các đệ tử, cũng đích thật là một người điên." Nói được cuối cùng, Lục Như Xương sắc mặt bỗng nhiên trở nên lạnh. "Tiểu sư cô, ngươi biết cái này Diệp Phi Ngư?" Hứa Thái Bình chỉ biết cái này Diệp Phi Ngư là hắn khả năng gặp gỡ đối thủ một trong, cái khác biết được cũng không nhiều. "Cái này Diệp Phi Ngư là Thái Hạo Tông đệ tử, mà cái này Thái Hạo Tông là Tuyệt Minh Tiên đệ nhất tông môn, muốn đi Thái Hạo Tông đến nhà đòi hỏi cái thuyết pháp, ta được sớm làm chút chuẩn bị." Lục Như Xương thần sắc trở nên có chút nghiêm túc. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên tiểu sư cô không có ý định liền như vậy bỏ qua. "Ngày mai so tài qua đi, bất luận thắng thua, tiểu sư cô ngươi đi cùng Thái Hạo Tông đòi hỏi công đạo lúc, đều xin mang tụ ta." Hứa Thái Bình xông Lục Như Xương cười cười. "Đương nhiên." Lục Như Xương cũng xông Hứa Thái Bình cười cười. "Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, kia Trương Mặc Yên tại sao lại đến chúng ta Huyền Vân Võ Quán?" Nàng đỗng nhiên rất là nghi ngờ nói. Cái này lúc, Lục Vân đỗng nhiên đứng dậy, sau đó đối Lục Như Xương nói, "Mẫu thân, Mặc Yên cô nương nói, nàng là tới gặp Thái Bình đại ca, có một chuyện, muốn làm mặt cùng Thái Bình đại ca nói lời cảm tạ." Nghe nói như thế, Lục Như Xương lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Thái Bình. Hứa Thái Bình đầu tiên là ngẩn người, sau đó giật mình nói, xem ra nàng cũng đã biết chuyện này. Chương 226, vòng thứ 3, này vòng kẻ bại Trương Mặc Yên. Chương 226, vòng thứ 3, này vòng kẻ bại Trương Mặc Yên. Hôm sau, Kim Lân hội vòng thứ 3. Hôm nay so tài, Hứa Thái Bình cái này một phương xem cuộc chiến đám người, tâm tình đều rất nhẹ nhàng. Đối với Chân Vũ Thiên Cựu phủ tất cả trưởng lão, còn có Thanh Huyền Tông các sư huynh đệ đến nói, Hứa Thái Bình thành công leo lên Kim Lân bảng, đây đã là ngàn năm qua đầu một lần, tiếp xuống Hứa Thái Bình so tài, vô luận thắng thua bọn hắn đều có thể tâm bình tĩnh đối đãi. Mà tiểu sư cô Lục Như Xương bên này đám người càng là như vậy. Tiểu sư cô cùng Chân Vũ Thiên đám người giống nhau, đối với Hứa Thái Bình bây giờ thành tích hết sức hài lòng, có thể tiến thêm một bước càng tốt hơn không thể tiến thêm một bước, cũng không có gì tiếc nuối. Thất công chúa Sở Thiên Thành cùng quận chúa Sở Tiêu Tiêu hai tỷ muội, sớm đã kiếm đầy bổn đầy bát. "Điện hạ, ngài nói, ta cái này 60 vạn kim tinh tiền, làm sao tiêu nha? Hắc hắc. Sở Tiêu Tiêu hiện tại vừa nghĩ tới kia 60 vạn kim tinh tiền, liền không nhịn được cười ngây ngô. Cho dù là đối bọn hắn Vương phủ đến nói, đây cũng là một khoản tiền lớn. Chia cho ta phân nửa. Sở Thiên Thành không khách khí chút nào nói, điện hạ ngài sao lại nói như vậy? Cái gì phân không phân, ta không phải liền là điện hạ ngài sao? Sở Tiêu Tiêu hì hì cười một tiếng. Lời nói em hay, vậy ngươi ngược lại là lấy ra nha. Sở Thiên Thành trợn nhìn Sở Tiêu Tiêu liếc mắt một cái. Đúng, hôm nay trận này, ngươi không có mua a? Nàng đột nhiên có chút khẩn trương hỏi. Điện hạ, ta lại không đốc, Thái Bình trận này nói rõ thắng không được, mua nó thua lại kiếm không có bao nhiêu, vậy còn không như không mua. Sở Tiêu Tiêu nói lời này lúc, nghiễm nhiên một bộ sòng bạc lao thủ tư thái. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, như trận này Thái Bình thắng ngươi có thể thắng bao nhiêu? Sở Thiên Thành cố ý trêu ghẹo nói. Không cá cược không cá cược, cái này 60 vạn kim tinh tiền đủ ta Hoa Đổ Vương Sở Tiêu Tiêu, từ hôm nay trở đi chậu vàng rửa tay. Sở Tiêu Tiêu hai tay ôm ngực, không hề bị lay động. Bất quá như Thái Bình đại ca hôm nay trận này thua, hắn liền không có cách nào cùng kia Diệp Phi Ngư giao thủ, ta còn muốn nhìn hắn đem kia Diệp Phi Ngư hung hăng đánh một trận tơi bời đâu. Cái này lúc Sở Tiêu Tiêu bỗng nhiên lại một mắt tiếc nuối nói, hôm qua Diệp Phi Ngư xâm nhập Huyền Vân Võ Quán, làm bị thương Lục Vân tỷ đệ còn có Sùng Đức Hòa thượng chuyện, nàng cùng Sở Thiên Thành cũng đều đã nghe nói. Hoàn toàn chính xác đáng tiếc, Thái Bình sư huynh không nhất định có thể thắng Tây Lương Trương Mặc Yên, nhưng thắng kia Diệp Phi Ngư nhất định là không có vấn đề. Sở Thiên Thành nghe vậy cũng nhẹ gật đầu. Sáng nay hắn nhìn thấy Lục Vân tỷ đệ cùng Sùng Đức pháp sư thương thế, nếu không phải Lục Như Dương ngăn đón, nàng đều chuẩn bị tiến cung đi tìm hắn phụ hoàng. Coi như hoàng thất không thể nhúng tay Kim Lân hội, nàng chí ít có thể cầu nàng phụ hoàng tìm một chút nhân giáo hơn giáo huấn Thái Hạo tông đệ tử khác. Chuyện này cũng không cần phiền phức Thái Bình, người sư phụ ta đã thông báo ngươi mấy cái khác sư phụ. Tiểu sư cô Lục Như Dương cầm lấy trên bàn chén trà uống một ngụm, sau đó ngữ khí lạnh nhạt nói. Nghe xong lời này, Sở Thiên Thành lập tức hai mắt tỏa sáng nói, sư phụ, ngươi là nói đại sư phụ, nhị sư phụ, tam sư phụ bọn hắn đều muốn vào thành rồi. Trong miệng nàng đại sư phụ, nhị sư phụ, tam sư phụ, kỳ thật đều là cùng nàng cùng nhau vây ở bí cảnh bên trong những tu sĩ kia, lúc ấy mỗi người đều đang dạy nàng tu hành, cho nên nàng liền dựa theo tuổi tác đem bọn hắn sắp xếp cái trình tự. Bọn hắn tổn thương đều dưỡng tốt, vốn là muốn vào thành xem cuộc chiến Kim Lân hội lần này cũng coi là tiện đường. Lục Như Sương nhẹ gật đầu. Tốt lắm, tốt lắm, có mấy cái sư phụ tương trợ, nhất định có thể gọi kia Thái Hạo tông thành thành thật thật giao ra Diệp Phi Ngư, vì A Văn bồi tội. Nghe nói các sư phụ đều muốn tới, Sở Thiên Thành trở nên vô cùng hưng phấn. Trận tiếp theo, Vũ Vân Thiên Tây Lương Trương Mặc Yên đối trận Chân Vũ Thiên Thanh Huyền Tông Hứa Thái Bình. Đúng lúc này, tại trải qua 5-6 tràng so tài về sau, rốt cuộc đến phiên Hứa Thái Bình cùng Trương Mặc Yên trận này. Nghe được một tiếng này, nhìn trên đài nguyên bản biểu lộ coi như nhẹ nhõm mấy người, lập tức tất cả đều nghiêm túc. Dù là kỳ vọng không lớn, tại có Hứa Thái Bình so tài lúc, các nàng vẫn là không nhịn được có chút khẩn trương. Đúng rồi Lục quán chủ, sáng nay cùng A Vân nói chuyện tiếp lúc, nàng nói Thái Bình cùng Trương Mặc Yên có chút giao tình, đây là sự thực sao? Nguyên bản nhìn chăm chú lên Kim Lân đài Sở Tiêu Tiêu chợt nhớ tới cái gì đến, lúc này quay đầu hướng Lục Như Sương hỏi. Trương Mặc Yên hôm qua đích thật là đến tiếp Thái Bình. Lục Như Sương nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói, nhưng Thái Bình nói hắn cùng Trương Mặc Yên cũng không nhận ra, đến nỗi giao tình một chuyện, Thái Bình chỉ nói từng giúp Trương Mặc Yên bạn bè một chút chuyện nhỏ, cụ thể là gấp cái gì hắn không muốn nói. Hóa ra là như vậy à, ta còn muốn lấy hai người có chút giao tình, kia Trương Mặc Yên có thể hay không lưu thủ đâu. Nghe nói như thế, Sở Tiêu Tiêu một mặt tiếc nuối nói, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Đây chính là Kim Lân hội, cho dù tốt giao tình, có thể so sánh Kim Lân bảng tặng cho khí vận càng nặng. Sở Thiên Thành trận nhìn Sở Tiêu Tiêu liếc mắt một cái. Ta cũng liền ngẫm lại mà đừng thì. Sở Tiêu Tiêu cười hắc hắc. Đồng thời, nàng cực nhanh lấy ra trong tay áo thẻ ngọc truyền tin nhìn thoáng qua, chỉ thấy phía trên xuất hiện một hàng chữ, quân chúa, tất cả kim tinh tiền đã toàn áp Hứa Thái Bình vua. Thấy rõ hàng chữ này về sau, nàng thở phào khẩu khí, thầm nghĩ, mặc dù mỗi một chú kiếm không nhiều, nhưng ta đặt cược nhiều à, hắc hắc hắc, lần này khẳng định lại có thể kiếm một món hời. Bởi vì cái gọi là chó đổi không được nước cức, muốn để ma bài bạc chậu vàng rửa tay, không thể nào. Vâng. Đúng lúc này, Kim Lân đài thượng kiếm khí vách tường đột nhiên nổ tan. Đã có bao nhiêu ngày xem cuộc chiến kinh nghiệm đám người biết, đây là so tài bắt đầu tiêu chí. Bất quá, gọi bốn phía nhìn trên đài đám người cảm thấy kinh ngạc chính là, Kim Lân đài thượng Hứa Thái Bình cùng Trương Mặc Yên cũng không có lập tức giao thủ. Đối với điểm này, Hứa Thái Bình cũng có chút kinh ngạc. Tây Lương Trương Mặc Yên gặp qua Hứa Thái Bình đạo trưởng, một thân oai hùng chi khí, dáng người cực kỳ cao gầy Trương Mặc Yên, cười xông Hứa Thái Bình chắc tay. Mặc Yên cô nương khách khí. Mặc dù vẫn là lòng tràn đầy hoang mang, nhưng Hứa Thái Bình cũng vẫn là xông kia Trương Mặc Yên chắc tay. Trương Mặc Yên nghe vậy lắc đầu, sau đó thần tình nghiêm túc nói, 3 tháng trước, nếu không có Thái Bình đạo trưởng ngài hỗ trợ Tử Thủ Thiên Hải Quan, ta Tây Lương sợ là đã biến thành ma vực. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình lập tức trong lòng giật mình. Không có Mặc Yên cô nương ngươi nói như vậy nghiêm trọng, ta cũng bất quá tại tự cứu mà thôi. Hứa Thái Bình vẫn như cũ không cảm thấy là chính mình cứu Thiên Hải Quan, hắn nhiều lắm là chỉ là ra một phần lực, chân chính cứu Thiên Hải Quan, cứu Tây Lương quốc vẫn là những cái kia chết đi xích giáp kỵ. Trương Mặc Yên nghe vậy lại là lần nữa lắc đầu, sau đó lại là lần nữa hai tay ôm quyền cong người, sau đó cất cao giọng nói, Trương Mặc Yên, thay mặt Tây Lương vạn vạn dân chúng, khấu tạ Thái Bình đạo trưởng cứu hộ tri ân. Một tiếng này giống như kinh lôi trên Kim Lân đài nổ vang, vô cùng ngạc nhiên đám người thẳng đến thấy rõ Trương Mặc Yên hướng Hứa Thái Bình không người bái tạ thân ảnh về sau, lúc này mới kịp phản ứng, đi theo bốn phía khán đài một mảnh xôn xao. Mà liền tại bao quát Lục Như Xương chờ người lòng tràn đầy hoang mang thời điểm, Trương Mặc Yên lời kế tiếp, để trên mặt mọi người hoang mang lập tức tất cả đều biến thành khiếp sợ, này vòng so tài, kẻ bại, Trương Mặc Yên. Chương 227, bại lộ, Thiên Hải Quan thủ quan người. Chương 227, bại lộ, Thiên Hải Quan thủ quan người điện hạ, ta không nghe lầm chứ? Lục Như Xương bọn hắn ở chỗ đó nhìn trên này, quận chúa Sở Tiêu Tiêu, cả người đều đốc. Mặc dù ta cũng muốn hỏi như vậy, nhưng ngươi nên không có nghe lầm, nhận thua đích thật là Trương Mặc Yên. Thần sắc đờ đẫn Sở Thiên Thành, vừa nói, một bên đem ánh mắt từ Kim Lân Đài thượng thu hồi, tiến tới quay đầu nhìn về phía một bên sư phụ Lục Như Xương hỏi, "Sư phụ, ngài biết chút ít cái gì sao?" Chính lâm vào suy tư Lục Như Xương bị Sở Thiên Thành đánh gãy. Nàng nhìn Sở Thiên Thành liếc mắt một cái, sau đó lắc đầu nói, "Ta đích xác cái gì cũng không biết, bất quá." Nói đến đây lúc, nàng một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Kim Lân, đồng thời khóa chặt tại kia trên đài chính hai tay ôm ngực, sắc mặt thoải mái mà cùng Hứa Thái Bình trò chuyện thứ gì Trương Mặc Yên trên thân, cuối cùng như có điều suy nghĩ nói, "Kia Trương Mặc Yên tại nhận thua trước từng hướng Thái Bình bái tạ, nói là khấu tạ Thái Bình đối Tây Lương vạn vạn dân chúng cứu hộ tri ân, như vậy xem ra Thái Bình tại từ Khốn Long Tháp bên trong chạy ra ba cái tiên nguyệt, là đi Tây Lương." Nghe nói như thế, Sở Thiên Thành thần sắc khẽ giật mình, sau đó có chút giật mình nhìn về phía Lục Như Xương nói, "Sư phụ, mấy ngày trước đây ta trong lúc vô tình tại phụ hoàng bản thượng nhìn thấy một phần mật báo, kia mật báo đã nói Trấn Hải lâu bị giao hoàng xuất linh ma chúng vây khốn, lại làm Trấn Hải lâu căn cơ đốt biển rộng lớn trận mắt trận, bị giao ma vây công. Thái Bình sư minh đi cử chỉ, có thể hay không? Có thể hay không đi theo có quan hệ?" Thì như nói, giải ma chúng vây thành chi buồn ngủ. Nói đến đây lúc, Sở Thiên Thành kia đối đẹp mắt con ngươi bên trong tràn ngập hoảng sợ. Nếu là như thế ân tình, cũng là hoàn toàn chính xác đáng giá Trương Mặc Yên như thế đáp tạ, nhưng Thái Bình làm được sao? Lục Như Xương đang nói lời này lúc, ánh mắt một chút xíu từ trên người Trương Mặc Yên xê dịch đến Hứa Thái Bình trên thân. Cái này ta cũng cảm thấy có chút không có khả năng. Sở Thiên Thành ngượng ngùng cười một tiếng. Ô ô ba ba ba. Đúng lúc này, một bên Sở Tiêu Tiêu bỗng nhiên gào khóc lên. Sở Thiên Thành cùng Lục Như Xương cùng nhau quay đầu nhìn sang. Giả dích, Thái Bình sư minh thắng ngươi cũng không cần thiết như vậy kích động a. Sở Thiên Thành một mặt không hiểu đi đến Sở Tiêu Tiêu bên cạnh. Ta không phải. Sở Tiêu Tiêu khóc đến thở không ra hơi. Ngươi không phải cái gì a? Sở Thiên Thành càng phát ra hồ đồ. Ta lừa gạt ngươi. Ta trước khi đến, mua. Thái Bình đại ca thua. Khụ 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 khụ. Sở Tiêu Tiêu bởi vì khóc đến quá mức kịch liệt, cuối cùng đều ho khan. Mà nghe nói như thế Sở Thiên Thành khỏe miệng co giật mấy lần, sau đó hỏi dò, mua bao nhiêu? 70 vạn. Còn có chưa kịp trả lại ngươi 10 vạn ta cũng. Sở Tiêu Tiêu ngừng lại tiếng khóc, đáng thương dùng tay khoa tay một chút. Sở Tiêu Tiêu, ngươi cái ma bài bạc, đi chết đi. Sở Thiên Thành một cước đạp trên người Sở Tiêu Tiêu. Nếu không phải Lục Như Xương lôi kéo, hai tỷ bội khả năng đều muốn đánh lên. Vì cái gì? Vì cái gì Trương Mặc Yên muốn nhận thua a? Cùng lúc đó, tiểu sư cô Lục Như Xương bọn hắn một gian lầu cắt trong khán đài, thẳng đến phủ chủ Khâu Thiện Uyên tuyên đọc xong so tài kết quả, Mục Vũ Trần cũng vẫn như cũ một mặt khó có thể tin. A Minh, chẳng lẽ các nàng ở giữa lén có giao dịch? Nàng đỗng nhiên một mặt ta ngửi được âm như hương vị biểu lộ nhìn về phía một bên nằm dựa vào ghế Mục Vân. Trương Mặc Yên phía sau là Trấn Hải lâu, lấy Huyền Vân võ quán bối cảnh, chỉ sợ không có tư cách tới làm giao dịch. Mục Vân không phải là không nghĩ tới loại khả năng này, nhưng ngay lúc đó liền bị chính hắn phủ định. Kia chẳng lẽ là kia Trương Mặc Yên đối Hứa Thái Bình vừa gặp đã cảm mến? Không thể a. Kia Hứa Thái Bình mặc dù không có coi, nhưng hắn hắc à, đen thui Trương Mặc Yên có thể để ý hắn. Mục Vũ Trần một mặt khó hiểu tại Mục Vân bên cạnh ngồi xuống. Đầu óc ngươi bên trong làm sao đều là những này rối loạn lung tung. Mục Vân trợn nhìn Mục Vũ Trần liếc mắt một cái. Bất quá hắn cũng biết, chính mình cái này muội muội tại kế thừa thần nữ chi vị về sau, cũng liền có thể ở trước mặt hắn không kiêng nể gì cả một chút, thế là lập tức lại chậm dần chút giọng nói, tại Trương Mặc Yên bậc này đạo tâm thuần triệt người trên thân, không thể lại xuất hiện loại tình huống này. Mục Vũ Trần nhẹ gật đầu, đây cũng là, bằng không nàng sao có thể điểm ấy tuổi tác, liền có như thế tu vi. Thiếu chủ, tiểu thư, Quảng Lăng các chuyển đến một đạo cấp báo. Một bên một mực không thế nào ngôn ngữ Châu trưởng lão đột nhiên tiến lên một bước, đem một con đĩa ngọc đưa tới Mục Vân trước mặt. Quảng Lăng các chuyển đến, cấp báo. Mục Vân nghe vậy lúc này cố nén đau đớn trên người ngồi ngay ngắn. Hắn là thật không nghĩ tới, người tại U Vân Thiên còn có thể thu được Quảng Lăng các chuyển đến cấp báo. A huynh, Quảng Lăng các sẽ không xảy ra chuyện đi. Mục Vũ Trần cái này lúc cũng khẩn trương lên. Ta tới trước nhìn xem. Mục Vân ra hiệu Mục Vũ Trần không cần khẩn trương, đồng thời đưa tay tiếp nhận Châu trưởng lão đưa tới đĩa ngọc. Đĩa ngọc này là bọn hắn một chuyến, ít có thể cùng Tuyệt Minh Thiên Quảng Lăng các trực tiếp liên hệ bảo vật, chính là Châu trưởng lão cũng không có tư cách xem xét nội dung bên trong. Lại lấy đặc thù thủ pháp, đem một đạo chân nguyên rót vào khối kia đĩa ngọc về sau, mấy dòng chữ hiện hiện tại đĩa ngọc trung ương. 3 tháng trước, Tây Lương quốc chỉ thiếu chút nữa liền bị giao ma tiêu diệt. Trong lúc nguy cấp, một tên thanh niên tu sĩ cùng một đám Thiên Hải chấn xích giáp kỵ cộng đồng giữ vững Thiên Hải quan. Mà từ Quảng Lăng các Cú Vân Thiên đi lại thu thập được tình báo đến xem, này tu sĩ mới là giữ vững Thiên Hải chấn mấu chốt. Từ tuổi tác nhìn lại, hắn rất có thể sẽ xuất hiện tại Kim Lân hội. Như đúng như này, hắn chính là Tiểu Đêm lần này có thể hay không đoạt giải nhất một trở ngại lớn. Các ngươi nhất thiết phải lưu ý. Bất quá các ngươi chớ nên trêu chọc người này, như tình báo không sai. Tin tức này chính là chính Trương Thiên Trạch thả ra mục đích không cần nói cũng biết, chính là vì cho kẻ này chỗ dựa. Chỉ thấy hàng chữ thứ nhất lúc, Mục Vân liền cảm thấy tê tê cả da đầu. 3 tháng trước Tây Lương kém chút bị diệt quốc, loại chuyện này, vì sao chúng ta còn không biết? Mục Vân lòng tràn đầy nghĩ mà sợ. Tây Lương cùng Nam Sở giáp giới, Tây Lương diệt quốc, Nam Sở tất nhiên cũng sẽ lọt vào ma vật xâm lấn, đến lúc đó thân ở Nam Sở bọn hắn đồng dạng thai kiếp khó thoát. A huynh, phía trên này nói, là một tên thanh niên tu sĩ hiệp trợ xích giáp kỵ giữ Vũ Thiên Hải Quan, cái kia vừa mới. Mục Vũ Trần đang nhìn xong đĩa ngọc thượng chữ về sau, trong đầu đột nhiên toát ra một cái kinh người ý nghĩ, nàng ánh mắt một chút xíu nhìn về phía Kim Lân Đài thượng Hứa Thái Bình, sau đó có chút khó có thể tin lẩm bẩm nói, vừa mới Trương Mặc Yên hướng Hứa Thái Bình bái tạ nói, tạ hắn cứu Tây Lương ngàn vạn dân chúng một chuyện, hẳn là đây là một sự kiện. Nghe nói như thế, Mục Vân cũng biến sắc, lập tức đem hai chuyện liên hệ đến cùng một chỗ. Không thể nào, quân trận đại chiến cũng không phải tu sĩ luận bàn, chỉ bằng hắn một cái nửa bước luyện thần, sao có? Ông. Mục Vân lời còn chưa nói hết, trên tay hắn kéo lấy đĩa ngọc đống nhiên phát ra một tiếng chiến minh, đạo đạo màu xanh vầng sáng, như là sóng nước gợn sóng giống nhau từ kia đĩa ngọc phía trên khuyết tán ra tới. Đây là đĩa ngọc đầu kia, có tin tức chuyển đến tiêu chí. Mục Vân tranh thủ thời gian lần nữa hướng đĩa ngọc bên trong rót vào một đạo chân nguyên. Chợt lại nghe được ông một tiếng, kia đĩa ngọc bên trong đống nhiên dâng lên một đoàn hơi nước, đi theo một đạo như là hải thị thận lâu cảnh tượng tại kia trong hơi nước hiện hiện. Nhìn kỹ lại, hình tượng này bên trong hiện hiện rõ ràng là một tòa tùng trăm ngàn lỗ thành trì. Tại kia thành trì phía trước, vô số ma vật giống như thủy triều tuôn hướng tòa thành trì kia, tuôn hướng kia đã xuất hiện lỗ hổng cửa thành. Nhưng chính là bậc này ma vật tiếp cận tình hình phía dưới, vẫn có một đội xích giáp kỵ cùng một tên thân hình khôi ngô như yêu thú, sau lưng có Phật quang phù hộ tu sĩ, một quyền tiếp lấy một quyền đem những này ma vật đánh lui. Mỗi khi trên thân Phật quang tán đi lúc, tu sĩ kia liền sẽ giống to một lần nữa, lần lượt đổ xuống, lần lượt bò lên. Dù là trên tay da thịt nát trên thân huyết đục bị ma vật xé rách, dù là đầu vai bị cắn bạch cốt sầm sầm, dù là đã biến thành một cái huyết nhân, hắn vẫn là sẽ không biết sống chết lần lượt đứng lên. Lại xem xét nam tử kia sau lưng thành trì tên, Thiên Hải Quang. Coi như chỉ là một cái người đứng xem, Mục Vân huynh muội cũng bị trước mắt một màn này, cả kinh nói không ra lời. Chương 228, bại lộ, tại Hạ Thái Hạo tông trưởng lão chương 228, bại lộ, tại Hạ Thái Hạo tông trưởng lão một lúc sau, Mục Vũ Trần lúc này mới chỉ vào thành lâu lúc trước đạo cao lớn thân ảnh mà nói, "A huynh, gương mặt này, giống như thật là hắn." Kỳ thật khi nhìn đến Hứa Thái Bình cái kia thân hình lúc, Mục Vân cũng đã nhận ra đây chính là Hứa Thái Bình. Cùng là võ phu hắn, đối với Hứa Thái Bình vậy cụ thể phách ấn tượng phi thường khắc sâu. Nếu thật là hắn, vậy ta thua cũng không oan, hôm qua hắn cùng ta lúc giao thủ, cũng không dùng đến cái này cụ thể phách. Mục Vân ánh mắt gắt gao chăm chú vào Hứa Thái Bình cô kia nộ lòng cảnh lòng kình thể phách bên trên. Cái này cụ thể phách, chỉ là nhìn như vậy liếc mắt một cái, liền để kinh hãi không thôi. Không chỉ là thể phách, quyền ý của hắn chi cương mãnh cứng cỏi, lão phu sống nhiều năm như vậy, cũng chưa từng có thấy bao nhiêu võ phu có thể so sánh được hắn. Một bên Châu trưởng lão cái này lúc cũng mở miệng. Kia Châu lão, A Đêm cùng hắn giao thủ, có thể có mấy thành phần thắng? Mục Vân nhíu mày nhìn về phía Châu trưởng lão. A Dạ chi sinh trưởng ở thuật pháp cùng tiên bảo khống chế, mà không phải thể phách, chân chính nếu bản về đơn đả độc đấu, trong mắt của ta phần thắng càng lớn, dù sao phóng nhãn ngũ phương tiên địa, A Đêm linh cốt cũng có thể xếp hạng trước ba liệt kê. Châu trưởng lão đối với cái này rất có lòng tin đạo. Mục Vân nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, cái này Hứa Thái Bình nếu là có thể, các ngươi tận lực không nên đắc tội. Dù sao đợi đến thiên ma chiến trường lại mở ngày, như Hứa Thái Bình bậc này mạnh mẽ võ phu, là ngươi chờ tu sĩ sống sót bảo hộ. Châu trưởng lão một mặt trịnh trọng nhìn về phía Mục Vân. Mục Vân nghe vậy rất tán thành gật gật đầu. Chợt, hắn quay đầu nhìn về phía Mục Vũ Trần, cũng rất là trịnh trọng nói, nghe thấy sao? Mục Vũ Trần lúc này liên tục gật đầu, giơ tay lên bảo đảm nói, a huynh ngươi yên tâm, ta ngày mai liền bị một món lễ lớn, tự mình đến nhà xin lỗi. Trần Vũ Thiên, Thanh Huyền Tông, Ú Huyền Cư trong rừng trúc, Triệu Linh Lung chờ người, cũng tương tự tại bởi vì Trương Mặc Yên nói lời cảm tạ mà cảm thấy hoang mang không hiểu, đương nhiên Hứa Thái Bình có thể thắng, bọn họ hay là vô cùng vui vẻ. Xem ra tiểu sư đệ của chúng ta, chẳng những tu vi kinh người, vận thế cũng kinh người tốt. Vận thế tự nhiên cũng rất trọng yếu. Mà đang lúc một đám người thương lượng đêm nay tiếp tục ăn mừng thời điểm, đột nhiên thu được hoàng tức đưa tin độc cô thành tiêu, yên lặng đem một khối nguyệt ảnh thạch đặt ở linh kính bên trên. Chợt, Hứa Thái Bình huy quyền độc thủ thiên hải quan hình tượng, tại linh kính phía trên hiện ra. Hình tượng bên trong, Hứa Thái Bình máu thịt bè bè song quyền, trên lưng bị ma vật xé rách chóc ra thịt lộ ra bạch cốt, cùng kia từng tiếng gầm thét lại đến đều để một đám bảy phong sư tỷ sư minh giật mình ở nơi đó. Lặng lặng đứng ở đám người cuối cùng lâm bất ngữ, đưa tay sờ sờ kia chỉ vào ngọc, sau đó lẩm bẩm nói, ở đây đợi sát kiếp trước mặt, ta kia 100 năm khí vận, coi là thật không tính là cái gì. Lần này, trong cơ thể hắn lâm bất ngôn, ít có không có phản bác. Một lúc lâu sau, Độc Cô Thanh Tiêu bỗng nhiên đứng dậy, đồng thời nhìn về phía Tê Nguyệt Hiên Phương hướng nói, cái này nên chính là, Trương Mặc Yên hướng Thái Bình nhận thua lý do chứ, tiểu sư đệ có thể thắng, dựa vào xưa nay không là cái gì bất thế, hoặc là nói, tiểu sư đệ bất thế, là hắn từng quyền kiếm đến. Tại xa xôi U Vân Thiên, có người nói ra một câu cùng Độc Cô Thanh Tiêu giống nhau ý hệt lời nói. Hô. Ngồi tại trước bàn sách nhìn qua linh kính thật lâu không nói một lời nhị công chúa Sở Vũ Điệp, đột nhiên ngẩng đầu lên đến, thở ra một hơi thật dài, sau đó tựa lưng vào ghế ngồi lẩm bẩm nói, hoàng lão đạo nói không sai, võ vận là cần nhờ năm đấm đến tranh. Đúng vào lúc này, một đạo khàn khàn thanh âm hùng hậu, xuyên thấu qua truyền âm phủ truyền vào trong thai của hắn, ngươi có biết hay không, ngươi suýt nữa gây đại họa. Nghe vậy, Sở Vũ Điệp cười khổ một tiếng, sau đó truyền âm nói, phụ hoàng, hài nhi nguyện lĩnh hết thảy trách phạt. Hoàn thành. Ly cung. Vừa mới giáo huấn xong nhị công chúa Triều Vương, thời khắc này sắc mặt vẫn như cũ có chút khó coi. Chú lão ngươi yên tâm, quả nhân sẽ không bởi vì hắn là quả nhân chi nữ liền tiên bị nàng, nên chịu trách phạt chắc chắn sẽ không thiếu. Triều Vương tại hít sâu một hơi về sau, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt đưa lưng về phía hắn đứng một tên dáng người khôi ngô lão giả, ngữ khí rất là thành thật nói: "Lão giả không phải người khác, chính là võ thần Chu Huệ. Ta tin tưởng bệ hạ ngài có thể nói được làm được." Chu Huệ nhẹ gật đầu, xoay người lại nhìn về phía Triều Vương: "Chu lão, Vũ Điệp hoàn toàn chính xác có sai, nhưng cũng không đến nỗi để Chu lão ngài vội vàng như vậy tự mình đến cung trong một chuyến a." Triều Vương có chút không hiểu nhìn về phía Chu Huệ. Hắn cảm giác Chu Huệ còn có chuyện không có nói với hắn. "Bệ hạ chính ngài xem đi." Chu Huệ vừa nói, một bên lấy ra một khối nguyệt anh thạch, chỉ dùng lực một nắm, một bức mặt biển mặt trời lặn cảnh tượng tùy theo tại giữa hai người hiện hiện, đồng thời một đạo có chút lười biếng âm thanh tại trong tấm hình vang lên: "Chu lão, ta tiểu huynh đệ kia phải làm phiền ngươi trông nom mấy ngày, hắn nếu là bị ức hiếp ta cái này làm đại ca cũng có chút trên mặt không ánh sáng a." Nói đến đây lúc, nguyệt ảnh thạch phía trên hiện ra cảnh tượng đống nhiên lắc lư lên, sau đó một tấm hơi có vẻ mỏi mệt, mặt đầy râu gốc giả mặt xuất hiện tại hư ảnh bên trong. Nhìn thấy gương mặt này lúc, Triều Vương lập tức biến sắc. Không sai, người này chính là Trương Thiên Trạch. "Chú lão, cho ngươi nhìn một chút Tây Lưu biển phong cảnh đi." Hình tượng bên trong Trương Thiên Trạch đống nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Chợt, kia hư ảnh bên trong hình tượng có thể nhìn thấy chẳng cảnh, một chút xíu biến lớn, cuối cùng đem Trương Thiên Trạch ở chỗ đó kia mảnh bờ biển thu sạch nhập họa mặt bên trong. Chỉ là, giờ phút này Triều Vương nhưng không có tâm tình thưởng thức cái này Tây Lưu biển phong cảnh. Một đôi mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Trương Thiên Trạch. Buồn tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Nói đúng ra, là nhìn chằm chằm bị Trương Thiên Trạch ngồi tại dưới mông biên kia to lớn đầu lâu. Nhìn thấy cái đầu kia một cái chớp mắt, Triều Vương trong óc xuất hiện một cái, từng làm cho cả U Vân Thiên sống ở bóng tối phía dưới tên, Giao Hoàng. "Chu, Chu lão, Trương Thiên Trạch chạm Giao Hoàng." Triều Vương một mặt khó có thể tin nhìn về phía Chu Huệ. Chu Huệ trầm ngâm một lúc sau, cuối cùng gật đầu nói: "Vâng. Nam Sở Đô Thành, Huyền Vân Võ Quán tiền viện." Chuyện không sai biệt lắm chính là như vậy. Hứa Thái Bình sẽ tại Thiên Hải quan kinh nghiệm, giản lược cùng tiểu sư cô bọn hắn nói một lần. Hắn cũng không nghĩ tới, Trương Mặc Yên sẽ lấy nhận thua đến báo ngày đó Thiên Hải quan ân tình, càng thêm không nghĩ tới liên quan tới Thiên Hải quan trận kia đại kiếp cảnh tượng, bây giờ đã tại đô thành truyền ra. Nếu như vậy, hắn cũng không có đối tiểu sư cô cần thiết giấu giếm. Kỳ thật, chuyện này ta cũng liền giúp chút bận điệu, Thiên Hải quan có thể giữ vững, hay là bởi vì Trấn Hải lâu đốt biển rộng lớn trận, cùng Thiên Hải trấn những cái kia bất kể sinh tử thủ thành tướng sĩ. Thấy mọi người đều là vô cùng ngạc nhiên mà nhìn mình. Hứa Thái Bình vội vàng lại giải thích một chút: "Sư Minh, ngươi đem cái này gọi một điểm chuyện nhỏ." Sở Thiên Thành một mặt khó có thể tin nhìn về phía Hứa Thái Bình. "Phanh, phanh, ầm." Đang lúc đám người muốn lại hỏi thăm Hứa Thái Bình một chút liên quan tới ngày đó chi tiết lúc, Huyền Vân Võ Quán cửa lớn đột nhiên bị người dùng lực gõ vang. "Người đến người nào?" Lục Như Dương cảnh giác đứng dậy. "Tại Hạ Thái Hạo Tông trưởng lão, Vàng Tông, hôm nay đặc biệt mang đệ tử Diệp Phi Ngư đến đây vì hôm qua sự tình tạ tội." Ngoài cửa vang lên một lão giả âm thanh. Chương 229, đến tạ tội. Ngươi không xứng làm đối thủ của ta. Chương 229, đến tạ tội, ngươi không xứng làm đối thủ của ta. Huyền Vân Võ Quán tiền viện. Lục quan chủ, Thái Hạo Tông đệ tử Diệp Phi Ngư, hôm qua bởi vì chịu yêu nữ Mục Vũ Trần mê hoặc, lúc này mới ngộ thương trong quán đệ tử cùng vị kia Sùng Đức pháp sư. Thái Hạo Tông trưởng lão Vàng Tông, một vị dáng người nhỏ gầy có chút lưng còng lão giả, mới vừa vào cửa, hắn liền mười phần thành khẩn hướng Lục Như Dương tạ lỗi, thân thể kia cũng giống là một con tôm. Bất quá bên cạnh hắn Diệp Phi Ngư, nhưng như cũng là mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, thậm chí đều không nhìn Hứa Thái Bình bọn hắn liếc mắt một cái, dường như đứng ngoài cuộc đồng dạng. "Vàng Tông trưởng lão, ngài cùng ngài vị này Thái Hạo Tông đệ tử đắc ý, hôm nay chơi chính là cái nào ra?" Lục Như Dương hai tay vòng ngực, mặt như loại băng hàn lạnh lùng nhìn về phía trước mặt hai người. Phát giác được Lục Như Dương tức giận về sau, Vàng Tông trưởng lão tranh thủ thời gian hướng một bên liếc Diệp Phi Ngư liếc mắt một cái, chợt cũng sắc mặt trầm xuống nói: "Phi Ngư, quỳ xuống." Mà Diệp Phi Ngư vẫn như cũ tựa như là không nghe thấy bình thường, không nhúc nhích mặt không thay đổi đứng ở nơi đó. "Phi Ngư." Vàng Tông quát chói tai một tiếng. Nghe được một tiếng này, Diệp Phi Ngư kia song như là cá chết đôi mắt lúc này mới chớp một hồi, sau đó một mặt đờ đẫn quay đầu nhìn về phía kia Vàng Tông nói: "Không vì." Vàng Tông trưởng lão nghe vậy, tấm kia gầy của mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. "Ngươi chớ có cho là rời đi Tuyệt Minh Tiên, liền không ai có thể trị được ngươi." Vàng Tông một bên nói như vậy, một bên lấy ra một khối ngọc giác đặt ở trong lòng bàn tay, đi theo dùng sức một nắm. Chỉ nghe quanh một tiếng, kia Diệp Phi Ngư khí tức quanh người tựa như không bị khống chế giống nhau ầm vang nổ tăng ra, đồng thời từng đạo linh khí ngưng tụ mà thành xiềng xích từ dưới chân hắn mặt đất dâng lên, đem hắn cả người trói buộc lên. Ầm. Tại xiềng xích dùng sức kéo động phía dưới, Diệp Phi Ngư toàn bộ bịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Nhưng mặc dù là như thế, hắn cũng vẫn là quật cường một gối sư địa, sau đó ngẩng đầu ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lục Như Dương nói: "Các ngươi tính là thứ gì, cũng xứng để ta Diệp Phi Ngư quỳ? Bất quá là ỷ vào mấy phần Trương Thiên Trạch uy danh, cáo mượn oai hùng mà thôi. Ta để ngươi ngậm miệng." Vang Tông một cước phanh một tiếng, trung điệp đem Diệp Phi Ngư đầu dẫm trên mặt đất. "Oanh!" Thân thể bị tia xiềng xích buộc chặt lấy Diệp Phi Ngư, quanh thân khí huyết bỗng nhiên bay lên, một thân khớp xương đôn nốt rung động đồng thời, đều là lấy khí huyết chi lực cưỡng ép thẳng tắp thân thể. Cứ thế mà đỉnh lấy Vàng Tông trưởng lão dẫm trên đầu chân, ngẩng đầu lên nhìn về phía Hứa Thái Bình nói: "Còn có ngươi, ta." Hứa Thái Bình lặng lặng cùng kia Diệp Phi Ngư nhìn nhau. "Ngươi cũng không xứng làm ta vòng tiếp theo đối thủ." Mặt không biểu tình Diệp Phi Ngư, ánh mắt tràn đầy căm ghét nhìn về phía Hứa Thái Bình. "Một cái nam nhân, thế mà cần nhờ nữ tử để thi đấu, nếu ta là ngươi, sẽ xấu hổ mà chết." Hắn tiếp lấy lại bổ sung một câu. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình không có phản ứng gì, thất công chúa Sở Thiên Thành đã một mặt lòng đầy căm phẫn hướng kia Vàng Tông chất vấn, "Hoàng trưởng lão, đây chính là các ngươi Thái Hạo Tông tạ tội phương thức." Vàng Tông trưởng lão lúc này cũng là sắc mặt tái xanh. Chỉ gặp hắn yên lặng niệm một câu chú từ đi theo lại một cước đem kia Diệp Phi ngư đầu, phanh một tiếng nặng nề mà giẫm đạp tới địa bên trên. Kẻ này bởi vì sở tu công pháp duyên cớ, tâm tính không đủ ổn trọng, mong rằng Lục quán chủ cùng Thái Bình tiểu huynh đệ thứ lỗi. Vàng Tông lại một lần nữa một mặt thành khẩn hướng Lục Như Dương cùng Hứa Thái Bình thành khẩn nói xin lỗi. "Hoàng trưởng lão, chúng ta cũng không muốn đúng lý không tha người, càng thêm sẽ không chỉ vì một tên đệ tử, liền cho là các ngươi Thái Hạo Tông đệ tử đều là bậc này hành vi ti tiện ác ôn. Chúng ta muốn chỉ là cái này Diệp Phi ngư, có thể thành khẩn, hướng ta hai vị hài nhi, còn có Sùng Đức pháp sư tạ tội." Lục Như Dương nói đến đây thời gian ngừng lại dừng một chút, chậm rãi đem ánh mắt từ trên người Diệp Phi ngư dịch chuyển khỏi, dương mắt nhìn về phía kia Vàng Tông nói, "Nếu ngay cả cái này cũng làm không được, liền chớ có giả mù sa mưa đến ta Huyền Vân Võ quán tạ tội nhà ta hài nhi cùng Sùng Đức pháp sư công đạo, ta ngày mai tự sẽ dẫn người đi các ngươi Thái Hạo Tông ngủ lại chi địa đi lấy." Đang nói xong lời này lúc, Lục Như Dương cũng không coi che giấu, trực tiếp hiện hiện hóa cảnh khí tức. Vô tượng chi địa kia 10 năm, nàng không phải là không thu hoạch được gì. Kia trong 10 năm lĩnh ngộ, tại trải qua cái này 7 năm dốc lòng tu luyện về sau, sớm đã để tu vi của nàng vượt qua bình thường hóa cảnh tu sĩ. Thế là cùng ngày ấy Quảng Lăng các châu trưởng lao giống nhau, tại cảm nhận được Lục Như Dương trên thân vượt qua bình thường hóa cảnh cường giả khí tức về sau, Vàng Tông thần sắc cùng ánh mắt cũng đều phát sinh biến hóa. Lúc trước một mực không có cách nào làm ra quyết định hắn, lần này rốt cuộc hạ quyết tâm, vì Thái Hạo Tông cái khác tham gia Kim Lân hội đệ tử, hắn phải bỏ qua cái này Diệp Phi Ngư. Thái Hạo Tông tại Tuyệt Minh Tiên thế lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng nơi này là U Bân Tiên, cường lòng kho ép địa đầu xà. Huống chi, hắn đã vừa mới biết được, cái này Hứa Thái Bình sau lưng còn có vị kia võ thần Trương Tiên Trạch chỗ dựa. Nếu là lần này cùng nhau đến đây mười mấy tên thế hệ trẻ tuổi thiên tài tử đệ đều tổn hại ở đây, kia đối Thái Hạo Tông đến nói, tổn thất khó mà đánh giá. Giang giác. Cái này lúc, chỉ thấy kia Vàng Tông thở dài dùng sức bóp nát trong tay ngọc giác, một đạo thanh quang tùy theo từ đầu ngón tay hắn tràn ra, cuối cùng hóa thành một đạo thấy không rõ gương mặt thân ảnh mơ hồ đứng ở kia Diệp Phi Ngư trước người. Thấy thế, Lục Như Dương cùng Hứa Thái Bình bọn hắn đều là cảnh giác lui lại một bước, bởi vì dù chỉ là một cái bóng mờ, hai người đều có thể từ này trên thân cảm nhận được một cỗ phi thường khủng bố khí tức ba động. Tựa như kia Hoàng Lão Đạo cho ta cảm giác giống nhau. Hứa Thái Bình ngay lập tức liền nghĩ đến kia bên đường bảy quẩy bán hàng xem bói Hoàng Lão Đạo. Chương 230, đến tạ tội, không có tay cũng có thể giết người. Chương 230, đến tạ tội, không có tay cũng có thể giết người đó lấy. Chỉ nghe kia thân ảnh mơ hồ ngự khí có chút lạnh như băng hồ kia Diệp Phi Ngư một tiếng, nghiệt đổ. Nghe được một tiếng này, kia bị Vàng Tông giẫm tại dưới chân Diệp Phi Ngư, đông nhiên toàn thân sợ run. Chật, Vàng Tông thu hồi giẫm tại kia Diệp Phi Ngư trên đầu chân, không nói một lời đứng ở một bên. Hắn biết rõ, chỉ cần đạo nhân ảnh này xuất hiện, Diệp Phi Ngư tất nhiên sẽ an phận xuống tới. Sư phụ. Toàn thân run rẩy Diệp Phi Ngư quỳ bồ trên mặt đất, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt cái bóng mờ kia, ánh mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ, cho người cảm giác tựa như là từ một đầu thử lấy răng báo, biến thành một con run lẩy bẩy con mèo bệnh. Ngươi lại như thế nào tổn thương bọn hắn, liền như thế nào đến buổi tội, thẳng đến hắn trở hài lòng mới thôi. Bóng người kia tại lạnh như băng ném câu này về sau, thân hình liền tiêu tán theo. Đồ nhi tuân lệnh. Dù là thân ảnh kia đã biến mất, Diệp Phi Ngư cũng như trước vẫn là vô cùng cung kính trùng điệp hướng trên mặt đất một dập đầu. Mà thân ảnh này tiêu tán một cái trước mắt, bao phủ tại tiền viện kia cố cường đại uy áp, cũng theo đó tiêu tán. Hứa Thái Bình cùng Lục Như Xương trên mặt thần sắc đột nhiên buông lỏng. Vừa mới bị này, hẳn là chính là các ngươi Thái Hạo Tông tông chủ, Lâm Thanh Cổ. Lục Như Xương mang trên mặt mấy phần hoang mang ngẩng lên đầu nhìn về phía kia Vàng Tông trưởng lão. Như sao xứng gọi thẳng thầy ta chi danh? Không đợi Vàng Tông trả lời, kia Diệp Phi Ngư liền một mặt tức giận ngẩng đầu lên, giận dữ mắng mỏ một tiếng. Ầm. Cái này Diệp Phi Ngư lời vừa ra miệng, đầu liền lại một lần nữa bị Vàng Tông giẫm tại dưới chân, đi theo chỉ nghe Vàng Tông lạnh lùng nói, ngươi không phải là muốn để lão phu lại đem tông chủ đưa tới một lần. Nghe nói như thế, kia Diệp Phi Ngư bởi vì phẫn nộ mà trở nên có chút vặn vẹo mặt, một lần nữa biến trở về kinh sợ, đi theo liền không nói nữa. Lục quán chủ hào nhã lực. Vàng Tông gật đầu cười, sau đó tiếp tục nói, nếu tông chủ lên tiếng kia kẻ này chắc chắn cho quán chủ ngài một cái công đạo. Nói xong, hắn buông ra giẫm lên Diệp Phi Ngư chân. Tại Lục Như Xương cùng Hứa Thái Bình ánh mắt nghi ngờ bên trong, Diệp Phi Ngư một chút xíu đứng lên. Tại ngửa đầu mặt vô tình tự quét Lục Văn cùng Lục Vân liếc mắt một cái về sau, hắn lấy tay chống đất, chậm rãi đứng lên. Ta đã thiếu niên kia phần bụng một cước, một quyền này, trả lại hắn. Diệp Phi Ngư tại ngữ khí không có bất kỳ tâm tình gì nói xong câu đó về sau, quay một quyền đập ầm ầm tại bụng mình. Chỉ nghe phanh một tiếng, một quyền này trực tiếp nện đến kia Diệp Phi Ngư phần bụng nổ tung một đoàn huyết vụ, máu tươi tùy theo từ trên mặt quần áo lộ ra. Một màn này thấy Hứa Thái Bình cùng Lục Như Xương đều nhăn lại lông mày. Bởi vì bọn hắn có thể nhìn ra, Diệp Phi Ngư một quyền này chẳng những không có lưu thủ, ngược lại so đá Lục Vân một cước kia lực đạo càng nặng. Sì. Diệp Phi Ngư cái này lúc phun ra trong miệng máu đen, đưa tay lau miệng, sau đó nâng lên tay phải của mình nói, ta bóp nát thiếu nữ kia cổ tay, cái tay này trả lại hắn. Nói xong, hắn ngay trước Hứa Thái Bình cùng Sở Thiên Thành mặt của bọn họ, lập tức đem chính mình cổ tay phải răng rắc một tiếng bóp nát. Xương kia tiếng vỡ vụn, nghe được người bên thai nhịn không được tê dần. Sở Tiêu Tiêu cùng Sở Thiên Thành cũng không dám nhịn, cùng nhau trốn ở Hứa Thái Bình sau lưng. Hứa Thái Bình cùng Lục Như Xương liếc nhau một cái, bất quá hai người đều không nói gì, chỉ là tiếp tục lặng lặng mà nhìn xem kia Diệp Phi Ngư. Cái này lúc kia Diệp Phi Ngư bỗng nhiên rút ra bên hông đoàn đao, sau đó đem này chống đỡ lỗ thai của mình, vẫn như cũng dùng hắn cái kia không có bất kỳ tâm tình gì ngữ khí nói, ta cắt hòa thượng kia một lỗ thai, cái này trả lại hắn. Vừa dứt tiếng, cũng chỉ nghe bá một tiếng, kia Diệp Phi Ngư trực tiếp cắt xuống lỗ thai của mình. Máu tươi tùy theo từ hắn bên thai chảy xuôi xuống dưới, chỉ trong chớp mắt, liền đem hắn nửa gương mặt nhuộm đỏ. Đủ. Tại ý thức đến đây chính là Diệp Phi Ngư tạ tội phương thức về sau, Hứa Thái Bình cảm thấy không cần thiết tiếp tục. Nhưng kia Diệp Phi Ngư giống như là căn bản không nghe thấy bình thường, một mặt hờ hững nhặt lên trên mặt đất kia cái lỗ thai, sau đó ném vào trong miệng của mình, một bên nhai nuốt lấy, một bên ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Hứa Thái Bình nói, thế nào, không phải để ta tạ tội sao? Vẫn còn bất mãn ý. Hứa Thái Bình ánh mắt bình tĩnh tới nhìn nhau nói, ngươi đây không phải tại hướng chúng ta tạ tội, là tại hướng các ngươi tông chủ tạ tội. Một bên Vàng tông trưởng lão nghe nói như thế, lập tức sắc mặt rất là không vui, có chút bất mãn nói, Thái Bình tiểu huynh đệ, ta Thái Hạo tông đệ tử đều làm được một bước này, ngươi nếu vẫn không hài lòng, phải chăng quá mức không có tình người rồi? Lục Như Dương nghe vậy nhìn Hứa Thái Bình liếc mắt một cái, sau đó hướng hắn lắc đầu. Trước mắt cái này Diệp Phi Ngư cử động, chí ít ở ngoài mặt đến xem, tìm không ra ma bệnh. Hứa Thái Bình thế là lựa chọn trầm mặc. Kia Diệp Phi Ngư thấy thế, một mực không có cái gì biểu lộ trên mặt, đột nhiên câu lên một đạo đường cong nói, Hứa Thái Bình, ngươi nếu không hài lòng cái này tạ tội phương thức, qua hai ngày so tài lúc đều có thể đến dạy một chút ta. Nói đến đây lúc hắn dừng lại một chút, chậm rãi nâng lên hai cái tay của mình, sau đó vận chuyển chân nguyên dị khí ngự kiếm. Chỉ nghe chanh một tiếng, bên hông hắn treo lấy một thanh trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, sau đó từ tiểu viện bên trong sông lên trời không. Bạch. Tại một đạo chói hai tiếng xé gió bên trong, trường kiếm như một đạo như ánh chớp, mang theo đạo đạo kiếm khí bay thấp mà xuống, trực tiếp đem hắn rôi ra hai cánh tay chặt đứt, thậm chí tay gãy đều bị kiếm khí toàn bộ xoắn nát. Một kiếm này, còn cho hòa thượng kia. Diệp Phi Ngư giơ hai con chảo máu tay gãy, nụ cười dữ tợn nhìn về phía Hứa Thái Bình. Hứa Thái Bình không nói một lời, một bên Lục Như Xương thì là sắc mặt tái xanh. Thái Bình tiểu hữu, Lục quan chủ, Thái Hạo tông đệ tử Diệp Phi Ngư đã biết tự thân sai lầm, lấy cắt hai tay gãy thống khổ thứ tội, mong rằng hai vị khoan hồng độ lượng, tha thứ cho. Vàng tông nụ cười chân thành lại một lần nữa hướng hai người không người nói. Thời khắc này hai người đã nhìn ra, cái này Thái Hạo tông căn bản không phải đến tạ tội mà là đến khiêu khích. Hứa Thái Bình, vòng tiếp theo so tài thấy. Máu me đầy mặt Diệp Phi Ngư, buông xuống kia đã đoạn đi hai tay cánh tay, tràn đầy vết máu trên mặt, lộ ra một tia tà ý nụ cười. Không có hai tay, ta cũng có thể giết ngươi cái này dựa vào nữ nhân thủ thắng phế vật. Tại quay người lúc, hắn bỗng nhiên thu liễm lại nụ cười trên mặt, ánh mắt lạnh như hàn băng bổ sung một câu. Chương 231, vòng thứ tư, Diệp Phi Ngư một người điên chương 231, vòng thứ tư, Diệp Phi Ngư một người điên hai ngày sau. Chuyện gì xảy ra, làm sao còn chưa tới? Kim Lân quán, thông hướng Kim Lân đài cửa lớn một bên, nữ giả nam trang Sở Thiên Thành một mặt lo lắng hướng Kim Lân quán lối vào nhìn quanh, dường như chờ đợi cái gì. Điện hạ, không cần chờ đợi thêm nữa. Một bên đứng Hứa Thái Bình, cười nhạt một tiếng, xông Sở Thiên Thành lắc đầu. Sư Minh, ngươi thật có thể chờ một chút, khối này nguyện ảnh thạch bên trong có kia Diệp Phi Ngư cùng một tên luyện thần cảnh tu sĩ giao thủ hình tượng, đối ngươi hôm nay so tài, tất nhiên có lợi thật lớn. Thất công chúa Sở Thiên Hành rất là nói nghiêm túc. Thanh Huyền Tông Hứa Thái Bình lại không vào bàn chờ, ngươi đem bị Kim Lân bảng xóa tên, mời nhanh chóng ra trận. Không đợi Hứa Thái Bình mở miệng, lối vào một tên dẫn đường áo trắng chấp sự, lại một lần nữa thúc giục một tiếng, trong giọng nói tràn ngập không kiên nhẫn. Đại nhân chờ một chút, ta lập tức liền tới. Hứa Thái Bình đầu tiên là xông kia áo trắng chấp sự chắp tay, đi theo mới bất đắc dĩ nhìn về phía Sở Thiên Thành cùng tiểu sư cô Lục Như Sương nói, thật không thể chờ đợi thêm nữa. Lục Như Sương gật đầu nói, kỳ thật liên quan tới kia Diệp Phi Ngư am hiểu công pháp thuật pháp, nên hiểu rõ có thể hiểu rõ đều không khác mấy người, chỉ cần nhớ kỹ một điểm, hắn là một người điên, hắn sở tu Tam Si Kinh cũng là chỉ có tên điên mới có thể tu thành công pháp, vì thủ thắng hắn thủ đoạn gì đều có thể dùng tới. Hứa Thái Bình nghe vậy cũng gật đầu nói, đa tạ tiểu sư cô nhắc nhở, ta đều ghi lại. Đồng thời hắn cũng ở trong lòng oán thầm một câu, nói đến tại chân vũ thiên lúc bọn hắn cũng gọi ta tên điên, cũng coi là hữu duyên. Chợt hắn lại nhìn về phía một bên Lục Vân tỷ đệ, khi nhìn đến A Vân vẫn như cũ sắc mặt trắng bệnh, A Vân trên tay cũng vẫn như cũ bị băng bó lấy lúc, hắn đột nhiên đưa tay vỗ vỗ hai người bả vai, sau đó cười nhạt một cái nói, hắn không muốn tạ tội, vậy hôm nay liền đánh tới hắn tự nguyện tạ tội. Kia Diệp Phi Ngư tới qua về sau, hai ngày này A Vân cùng A Vân cảm xúc rõ ràng muốn xa suốt rất nhiều, hai người mặc dù mười phần nhu thuận không hề nói gì, nhưng Hứa Thái Bình đều nhìn ở trong mắt. Nếu đối phương như là đã khiêu khích đến cửa nhà kia, hắn cũng liền không cần thiết khách khí. Phải biết, A Vân còn có Sùng Đức pháp sư, kỳ thật đều là bị hắn liên lụy. Nghe nói như thế, A Vân tranh thủ thời gian lắc đầu nói, Thái Bình đại ca, ngươi không cần đặc biệt vì chúng ta. Chấp sự đại nhân, Thanh Huyền Tông Hứa Thái Bình ra trận. Không đợi A Vân đem nói cho hết lời, Hứa Thái Bình cũng đã mang theo hình lóe lên một cái gian, đi vào Kim Lân chỉ. Mà liên tại Hứa Thái Bình vào sân sau cũng không lâu lắm, quận chúa Sở Tiêu Tiêu vô cùng lo lắng phi nước đại đến cổng. Thái Bình đại ca, người đâu? Sở Tiêu Tiêu tay cầm một khối nguyện ảnh thạch, thở hồng hộc nói. Vừa mới một mực là nàng tiện tay hạ nhân tại Kim Lân cửa quán miệng chờ đợi đưa tảng đá người tới. Canh giờ đến, đã vào sân. Sở Thiên Thành rất là tiếc nuối thở dài, sau đó tiếp nhận Sở Tiêu Tiêu trong tay khối kia nguyện ảnh thạch hỏi, chính là khối này sao? Sở Tiêu Tiêu liên tục gật đầu, sau đó chỉ vào hòn đá kia, có chút khẩn trương nhắc nhở Sở Thiên Thành nói, điện hạ, loại này nguyện ảnh thạch chỉ có thể mở ra một lần, ngươi nhưng chớ có rót vào chân nguyên. Sở Thiên Thành nhẹ gật đầu, sau đó đem nguyện ảnh thạch bỏ vào trong tay áo nói, sư phụ, chúng ta cũng tới đi thôi, đợi đến nhìn trên đài lại nhìn. Tiểu sư cô Lục Như Xương lại là lắc đầu, ánh mắt vẫn như cũng nhìn chằm chằm cửa chính phương hướng nói, chờ một chút, chờ cá nhân. Chờ người. Sở Thiên Thành hơi nghi hoặc một chút thuận tiểu sư cô ánh mắt nhìn sang, sau đó liền nhìn thấy một tên một thân huyền y điệp, dáng người cao gầy thiếu nữ, chính bước nhanh hướng bên này đi tới. Trương Mặc Yên. Đang nhìn thấy người tới bộ dáng về sau, Sở Thiên Thành một mặt kinh ngạc. Là nàng, hôm qua trùng hợp gặp bữa, nói hôm nay rảnh rỗi, có thể cùng chúng ta cùng nhau xem cuộc chiến. Tiểu sư cô Lục Như Xương gật đầu nói. Cùng lúc đó, Trần Vũ Thiên, Thanh Huyền Tông. Thời gian qua đi 3 ngày, 7 phong đệ tử, còn có 6 phong từ Tử Yên cùng Lâm Bất Ngữ, lại một lần nữa tụ tại Vũ Huyền Cư. Ở trên một trận, Trương Mặc Yên chủ động nhận thua về sau, Hứa Thái Bình thứ tự vừa vặn đăng nhập Kim Lân bảng ghế chót 60 vị. Không phải còn chưa đánh xong sao? Thứ tự này là thế nào bài xuất đến? Đây là Kim Lân bảng dựa theo tu sĩ trên Kim Lân đài so tài thời gian, chỗ hiển lộ ra khí tức ba động chờ một chút phương diện, chính mình sắp xếp. Thái Bình bởi vì thượng một trận căn bản không có ra tay, dĩ nhiên chính là ghế chót. Kim Lân bảng không hổ là thần vật. Không chỉ là Kim Lân bảng, nghe nói cái này toàn bộ Kim Lân chỉ đều là một phương độc lập với thiên địa bên ngoài ở chỗ đó. Độc Cô Thanh Tiêu cùng bảy phong mấy vị nam đệ tử trò chuyện lên lần này Kim Lân bảng bài vị. Lại nói, nếu là tiểu sư đệ thắng đến cuối cùng, kế tiếp còn được đánh mấy vòng. Chờ đến có chút nhàm chán Triệu Linh Lung, ngáp một cái, sau đó bưng lấy mặt, rất là tò mò hướng một đám các sư huynh hỏi. Đám người trong lúc nhất thời bị vấn đề này hỏi đứng hình. Bởi vì bọn hắn vốn chỉ muốn lấy Thái Bình có thể qua vòng thứ nhất liền tốt, căn bản không nghĩ tới Thái Bình sẽ trèo lên bảng, càng thêm không nghĩ tới trèo lên bảng về sau còn có thể tiếp tục tranh thủ hạng cao hơn. Ta đến tính toán. Độc Cô Thanh Tiêu mắt nhìn Kim Lân bảng thượng đối trận danh sách, ở trong lòng tính nhẩm một chút, sau đó một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía Triệu Linh Lung nói, nếu muốn tranh đoạt khôi thủ, tăng thêm hôm nay trận này, hết thảy còn muốn đánh bốn trận. Đám người nghe vậy, đầu tiên là ngẩn người, một lúc lâu sau cũng đều cùng nhau cởi mở cười một tiếng. Tiểu sư đệ có thể thắng một vòng này, liền đáng giá Thanh Huyền Tông đại đại khánh chúc một phen khôi thủ. Ha, ha ha ha. Không dám nghĩ, không dám nghĩ. Triệu Linh Lung hì hì cười nói. Chương 232, vòng thứ tư, Thái Hạo Tông Tam Si Kinh chương 232, vòng thứ tư. Thái Hạo Tông Tam Si Kinh tiểu sư đệ thứ tự càng cao, nàng tự nhiên càng cao hứng, nhưng những này không thực tế chuyện, nàng cũng không dám nghĩ. Kỳ thật, nếu là Thái Bình có thể thắng cái này Diệp Phi Ngư, thật đúng có tư cách đi tranh một chuyến kia khôi thủ. Đại sư tỷ Khương chỉ tại chính mình nhìn qua kia Kim Lân bảng thượng danh sách về sau, đột nhiên ánh mắt bên trong toát ra vẻ mong đợi. Sư tỷ ngươi sợ là không có nghe nói qua cái này Diệp Phi Ngư a? Độc Cô Thanh Tiêu đột nhiên cười nhìn về phía đại sư tỷ Khương chỉ. Không có. Khương chỉ nhẹ gật đầu, sau đó có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, làm sao rồi? Ta cũng là hôm qua vừa lấy được hoàng tước truyền đến một phần tình báo, mới biết được kia Diệp Phi Ngư chính là Tuyệt Minh Thiên đệ nhất tông môn Thái Hạo Tông đệ tử, mà sư phụ của hắn chính là Thái Hạo Tông tông chủ, sở tu công pháp cũng là Thái Hạo Tông nổi danh nhất tuyệt học một trong, Tam Si Kinh. Độc Cô Thanh Tiêu biểu lộ nghiêm túc nói. Nghe nói như thế, Triệu Linh Lung cùng Khương Chỉ phản ứng của bọn hắn vẫn còn tốt, ngược lại là trong rừng trúc ngồi yên lặng Lâm Bất Ngữ quanh thân áo bào lơ đãng cổ động một chút. Chợt, nàng trong óc liền xuất hiện Lâm Bất Ngôn âm thanh, người này thế mà ngươi là người kia tên điên huynh trưởng đệ tử, mà lại thế mà cũng đều tu Tam Si Kinh. Thái Bình hôm nay trận này chỉ sợ có phiền phức. Lâm Bất Ngữ đang nghe lời này về sau, không nói gì, mà là lật ra bàn tay, ánh mắt nhìn về phía lòng bàn tay hắc tuyến. Tiểu tổ tông, ngươi chớ có xung động, ngươi đều đã đốt 100 năm lại đốt chính ngươi khí vận, tiếp xuống chỉ sợ tại chân Vũ Thiên cũng sống không nổi. Tại ý thức đến Lâm Bất Ngữ muốn làm gì về sau, Lâm Bất Ngôn lập tức liền khẩn trương lên. Lại nói luyện thần cảnh trước đó, chỉ có thể tu luyện Tam Si Kinh Thiên thứ nhất, một thiên này chú trọng nhất vẫn là nhục thân cùng khí huyết, phương diện này Thái Bình chưa chắc sẽ thua. Lâm Bất Ngôn nói tiếp, đây cũng là. Nghe nói như thế, Lâm Bất Ngữ âm thầm nhẹ gật đầu, sau đó một lần nữa đem mở ra bàn tay nắm lại. Sư minh ngươi có biết cái này Tam Si Kinh có chỗ đặc biệt nào? Vừa đúng lúc này, dừng chút đầu kia Triệu Linh Lung có chút khẩn trương hướng Độc Cô Thanh Tiêu đặt câu hỏi đạo. Nghe được vấn đề này, Lâm Bất Ngữ trong miệng thấp giọng lẩm bẩm nói, Tam Si Kinh lại gọi Ba Thi Kinh, thiên thứ nhất vì hoạt thi này quyển sách đại thành về sau có thể tu thành thi quỷ bên trong không hóa cốt thân thể. Cái này không hóa cốt, chẳng những nhục thân bất hủ không hóa, lại lực lượng thi triển ra về sau, gãy chi có thể cấp tốc trọng sinh. Tại một số phương diện, hắn thậm chí phải mạnh hơn võ phu võ thần cảnh thể phách. Trừ cái đó ra, một thiên này sau khi tu luyện thành, còn có cực nhỏ tỷ lệ nắm giữ hai loại thần thông, lượng thương chú thể cùng điên bị huyết. Tại U Vân Thiên bên này Kim Lân Trì nhìn trên này, Quảng Lăng các mục vân cũng đồng dạng tại hướng muội muội của hắn Mục Vũ Trần giới thiệu Thái Hạo Tông Tam Si Kinh. Hai tổn thương độc chú thể cùng điên bị huyết lại là cái gì? Mục Vũ Trần rất là tò mò hỏi. Lượng thương chú ngươi tổng nghe qua? Nghe qua, có thể để cho chúng chú người tiếp nhận cao hơn hắn tự thân hai lần đau sót. Lượng thương chú chính là xuất từ Tam Si Kinh, mà Tam Si Kinh lượng thương chú thể, căn bản không cần đối phương trúng chú, liền sẽ tự động làm cho đối phương tiếp nhận vượt qua bản thân trên thân hai lần trở lên đau sót. Nghe nói như thế, Mục Vũ Trần một mặt kinh ngạc, thầm nghĩ, không hóa cốt lại thêm cái này lượng thương chú thể, chẳng phải là vô địch rồi. Mục Vân cười lắc đầu nói, vô địch ngược lại không đến nỗi, nhưng rất khó đối phó, không phải bạn bất đắc dĩ, ai cũng không muốn chọc tu luyện Tam Si Kinh tu sĩ. Mục Vũ Trần rất tán thành, mặc dù cùng Diệp Phi Ngư rất sớm đã nhận biết, nhưng vẫn là lần thứ nhất biết cái này Tam Si Kinh đáng sợ như thế. Vậy cái này điên quỷ huyết lại là cái gì? Nàng đỗng nhiên lại hỏi. Nghe được điên quỷ huyết ba chữ, Mục Vân lập tức nhăn lại lông mày, dường như nhớ ra cái gì đó không tốt kinh nghiệm, sau một hồi lâu mới vẻ mặt nghiêm túc nói, nhưng nguyện hắn không có nắm giữ điên quỷ huyết, không phải vậy cuộc tỷ thí này liền không có so đi xuống tất yếu. Mà tại đối diện nhìn trên này, vừa mới đem nguyện ảnh thạch bên trong kia đoạn hình tượng xem hết Sở Thiên Thành chờ người, lúc này từng cái sắc mặt nghiêm trọng. Là điên quỷ huyết, ta từng tại Trấn Hải lâu hồ sơ bên trong nhìn thấy qua. Tây Lương Trương Mặc Yên hai tay ôm ngực, sống lưng thẳng tắp mà ngồi xuống, một đôi tràn ngập anh khí lông mày có chút nhíu lên. Sư phụ, làm sao bây giờ? Sở Thiên Thành sắc mặt có chút khó coi nhìn về phía Lục Như Dương. Vừa mới kia nguyện ảnh thạch hình tượng bên trong, Diệp Phi Ngư đốt lên điên quỷ huyết về sau, đem tên kia luyện thần cảnh đỉnh phong tu sĩ sinh sinh xé nát chẳng cảnh, đối nàng tâm thần tạo thành cực lớn xung kích. Nàng chưa hề nghĩ tới, luyện thần cảnh tu sĩ sẽ như vậy yếu ớt. Đêm qua ta từng đề cập với Thái Bình việc này, hắn nói, hắn sẽ có phân tức. Lục Như Dương đem ánh mắt nhìn về phía phía dưới Kim Lân Đài thượng đứng Hứa Thái Bình. Giờ phút này Hứa Thái Bình đã đứng ở Kim Lân Đài bên trên, trừ phi chính hắn nhận thua, nếu không tại Kim Lân chỉ bên trong không ai có thể ngăn cản so tài. Có thể được đến tiểu thúc tán thành, Thái Bình đại ca nên sẽ không là một cái không có phân tức người. Trương Mặc Yên cái này lúc cũng nhẹ gật đầu. Mà tại mấy người ánh mắt cùng nhau nhìn về phía trên đài lúc, tại căn này lầu nhỏ nơi hẻo lánh bên trong, Sở Tiêu Tiêu thân thể có chút run rẩy dùng thần niệm tại ngọc giản thượng viết xuống một hàng chữ: "A đại, cầu phú quý trong nguy hiểm, đem cản rơi đầu cưới, toàn áp Thái Bình đại ca." Không sai biệt lắm trong cùng một lúc, phủ chủ Khâu Thiện Uyên âm thanh trên Kim Lân đài bầu trời vang lên: "Này vòng trận thứ 5, Chân Vũ Thiên Thanh Huyền Tông Hứa Thái Bình, đối trận Tuyệt Minh Tiên Thái Hạo Tông, Diệp Phi Ngư." Tiếng nói vừa ra đồng thời, lấp kín kiếm khí khổng lồ vách tường trên Kim Lân đài dâng lên, đem Hứa Thái Bình cùng ánh mắt kia lạnh như băng Diệp Phi Ngư ngăn cách mở. Chương 233, vòng thứ tư, cực cảnh cùng cực ý khác biệt. Chương 233, vòng thứ tư, cực cảnh cùng cực ý khác biệt. Một cái là Thái Hạo Tông tông chủ thân truyền đệ tử, một cái là Tây Lương võ thần nhìn chúng tu sĩ. Tại Hứa Thái Bình Thiên Hải quan sự tích lan truyền ra về sau, cuộc tỷ thí này cũng đã trở thành U Vân Thiên, thậm chí toàn bộ thượng thanh giới tiêu điểm. Thậm chí không ít nguyên bản đối Kim Lân hội trước mấy vòng không có gì hứng thú tông môn cự phách, hôm nay cũng đi vào xem cuộc chiến này. Cũng tỷ như nói Nam Sở võ thần Chu Huệ, tại luyện thần cảnh trước đó, trừ phi có được đặc biệt tăng cốt, nếu không thể phách cùng huyết mạch, chính là người tu luyện tăng lên chiến lược đường tắt duy nhất. Đây cũng là vì sao Kim Lân hội được xưng là võ phu cuối cùng bình quang chi địa nguyên nhân. Nhìn qua phía dưới Kim Lân đài thượng bị kiếm khí vách tường chia cắt ra đến Diệp Phi Ngư cùng Hứa Thái Bình, võ thần Chu Huệ hai tay vào ngực, biểu lộ ngưng trọng lẩm bẩm nói: "Sư phụ yên tâm, đệ tử từ bắt đầu tu luyện ngày đó lên, liền đang vì cái này Kim Lân hội làm chuẩn bị, vô luận là thể phách rèn luyện, vẫn là luyện khí tu hành đều không từng có một ngày trì hoãn." Đứng ở Chu Huệ bên cạnh Tam hoàng tử Sở Dịch Nan, nụ cười thản nhiên nói: "Ngươi trong quân đội cái này 7 năm, lão phu đều nhìn ở trong mắt, nguyên bản cũng không cảm thấy có ai có thể uy hiếp được ngươi, nhưng..." Nói đến đây lúc Chu Huệ dừng lại một chút, ánh mắt một chút xíu chuyển đến trên đài Hứa Thái Bình trên thân, sau đó mới tiếp tục nói: "Nhưng vị này nếu là Trương Thiên Trạch nhìn chúng người, lại hoàn toàn chính xác từng tại Thiên Hải quan chức cùng quần ma một trận chiến, vậy ngươi nhất thiết phải nghiêm túc đối đãi." Nghe vậy Sở Dịch Nan rất là trịnh trọng nhẹ gật đầu. Đồng thời, hắn cũng đem ánh mắt nhìn về phía kia Diệp Phi Ngư, sau đó rất là yêu thích nói: "Cái này Hứa Thái Bình tự nhiên cũng lưu ý, bất quá tại Đồ Nhi xem ra, cái này Diệp Phi Ngư có thể muốn so hắn càng thêm khó chơi, dù sao một cái là người bình thường, một cái là một đầu chó dại." Vâng. Ngay tại hai người tiếp tục trò chuyện với nhau lúc, phía dưới Kim Lân đài thượng kiếm khí bất tường, đống nhiên vỡ ra. Chật, bao quát Chu Huệ, Tam hoàng tử tại bên trong, một đám nhìn trên đài của chúng, ánh mắt cùng nhau nhìn chăm chú lên lôi đài phía dưới. Cong. Không sai biệt lắm là tại kiếm khí vách tường bắn nổ một cái chớp mắt, kia Diệp Phi Ngư đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ, thân hình cùng kiếm quang hòa làm một thể phá không mà ra, thẳng tắp đâm về Hứa Thái Bình. Vẹn vẹn chỉ là một cái hô hấp gian, đạo kiếm quang kia cũng đã đi vào Hứa Thái Bình trước mặt. Hiển nhiên, tại võ đạo bên ngoài, cái này Diệp Phi Ngư còn tu kiếm. Đối mặt một cách này, Hứa Thái Bình cũng không có gì đặc biệt lựa chọn tốt, lúc này biến hóa làm ngọa long thể phách, một cái bình thường đại thánh quyền đập tới. Ầm. Như theo dự liệu bình thường, một kiếm này cũng đồng dạng là kia Diệp Phi Ngư thăm dò một kích, bởi vì tại Hứa Thái Bình một quyền này đánh ra về sau, kia kiếm quang lập tức nổ tan ra. Bất quá tại kiếm quang tản ra một cái chớp mắt, Diệp Phi Ngư hiện lộ ra thân hình, khí huyết oanh một tiếng đột nhiên tăng vọt. Chỉ thời gian trong nháy mắt, hắn nguyên bản xem ra còn có chút thon gầy thân hình, đột nhiên ở giữa trở nên khôi ngô như yêu thú, một thân quần áo vỡ ra đến, lộ ra hắn kia một thân giống như bức tượng đá mà thành cơ bắp. Nhưng so với người bình thường làn da, Diệp Phi Ngư cố thân thể này làn da có chút quá mức tái nhợt, ngay cả kia dâng lên huyết khí cũng đều là lạnh như băng. Mà quỷ dị nhất chỗ, hắn cái này tái nhợt trên da có từng đạo từ con kiến lớn nhỏ phù văn tạo thành chú văn đồ án, từ xa nhìn lại thật giống như từng đạo quỷ dị hình xăm. Hiểu rõ Tam Si Kinh tu sĩ nên đều có thể nhận ra, đây chính là Tam Si Kinh thiên thứ nhất đại viên mãn sau không hóa cốt thể phách. Tạch tạch tạch. Làm Diệp Phi Ngư hiện hiện cố này không hóa cốt thân thể một cái chớp mắt, hắn kia nguyên bản bị chém đứt hai cánh tay cũng sớm đã một lần nữa sinh ra, đồng thời một phát bắt được trước người bị Hứa Thái Bình một quyền đập bay thanh kiếm này, đi theo một kiếm hướng Hứa Thái Bình chém tới. Bạch. Tiếng xe gió bên trong, mấy chục đạo như hình trăng lưỡi liềm kiếm khí, theo Diệp Phi Ngư một kiếm này, cùng nhau chém về phía Hứa Thái Bình. Bụt. Thái Bình chờ một chút. Đối mặt Diệp Phi Ngư một kích này, Hứa Thái Bình đang muốn rút đao, nhưng lại bị thể nội đao quỷ gọi lại đi theo, chỉ nghe đao quỷ mang theo hưng phấn nói: "Trên người người này cùng ngươi có giống nhau cực cảnh khí tức, ngươi chớ có vội vã ra tay trước xác nhận một chút, như đúng như đây, cái này chính là đem cực cảnh hóa thành cực ý thời cơ tốt nhất." Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình trong lòng run lên. Đao quỷ tiền bối, cực ý không phải liền là cực cảnh sao? Hắn hướng về sau bay ngược một bước, dùng thương loan giới tế ra phong tưởng, đồng thời ở trong lòng hướng đao quỷ xác nhận nói: "Không giống, cực cảnh đem đao pháp phát huy đến cực hạn lúc một loại trạng thái, nhưng nắm giữ cực ý về sau, ngươi sở xuất mỗi một đao, mỗi một quyền, đều chính là cực cảnh hạ một kích." Lời này nhìn như khó đọc, nhưng làm đã nắm giữ mấy thức cực cảnh đao pháp cùng quyền pháp tu sĩ, Hứa Thái Bình lại là nghe được trong lòng rung mạnh. Phải biết, hắn bây giờ muốn thi triển cực cảnh hạ đao pháp hoặc là quyền pháp, liền nhất định phải không ngừng điều chỉnh, để cho thể phách, tâm thần còn có công pháp ở giữa phối hợp vô cùng ăn ý, mới có thể làm đến. Nhưng coi như thế, cũng như cũng có thất thủ khả năng. Cho nên hắn hiện tại, thường thường chỉ biết tại đặc biệt có nắm chắc thời điểm, mới có thể thi triển cực cảnh hạ đao pháp cùng quyền pháp. Nhưng dựa theo đao quỷ tiền bối vừa mới thuyết pháp, dường như chỉ cần nắm giữ cực ý, liền có thể tùy ý thi triển cực cảnh hạ đao pháp, quyền pháp, cái này đối với hắn đến nói quả thực có chút không thể tưởng tượng. Cùng hóa cảnh tu sĩ chân ý chi tranh giống nhau, cực cảnh võ phu ở giữa cũng có cực cảnh bên trong, hai tên cực cảnh khí tức tương tự giữa các tu sĩ chém giết, là có khả năng nhất nắm giữ cực ý phương thức. Loại cơ hội này, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, Thái Bình ngươi thả rằng bước lên chút phong hiểm quan sát một chút, cũng chớ nên bỏ lỡ. Đao quỷ âm thanh vang lên lần nữa. Hứa Thái Bình rõ ràng đao quỷ ý tứ. Hắn hiện tại nắm giữ thủ đoạn bên trong, có thể giết Diệp Phi Ngư có không ít, chẳng hạn như Huyền Nguyên phân thân, chẳng hạn như Đại Nhật Kim Diễm, nhưng nếu là liên quan đến cực cảnh chi tranh, thì hắn liền nhất định phải dụng quyền cùng đao cùng kia Diệp Phi Ngư tại cực cảnh phía dưới chém giết lẫn nhau. Tức chỉ ngắn ngủi do dự về sau, Hứa Thái Bình lập tức liền hạ quyết tâm. Nếu như đao quỷ nói tới không kém, có thể lĩnh ngộ cực ý, đối với hắn sau này võ đạo tu hành bổ ích rất lớn. Bạch. Đúng lúc này, Diệp Phi Ngư lại một kiếm mang theo mấy trăm đạo cuồng bạo kiếm khí, lăng không hướng hắn bổ tới. Bất quá lần này, Hứa Thái Bình không có huy quyền, mà là thừa dịp thương loan giới tại quanh thân bày ra một ngọn gió tường đồng thời, hai tay khoanh dựng lên, lấy lại thánh quyền thủ thức đi ngăn cản Diệp Phi Ngư một kiếm này. Ầm. Theo Diệp Phi Ngư một kiếm này chém xuống, Hứa Thái Bình quanh thân phong tường ứng thanh màn nát, trường kiếm trong tay của hắn cùng mấy chục đạo kiếm khí toàn bộ chạm tại Hứa Thái Bình trên người. Dù là có đại thánh quyền thủ thức độc hữu cương khí hộ thể, Hứa Thái Bình trên cánh tay vẫn là bị chém ra một đạo vết máu. Đồng thời thân thể của hắn tức thì bị Diệp Phi Ngư trong kiếm to lớn lực đạo chấn động đến rút lui mấy chục trượng. Chương 234, tranh cực ý, hắn cũng không phải tên điên. Chương 234, tranh cực ý, hắn cũng không phải tên điên. Bất quá bay ngược quá trình bên trong, thương loan giới phong tường, thừa vân quyết tường băng, còn có đại thánh quyền cương, lại một lần nữa liên tiếp bảo hộ ở hắn quanh thân. Ầm. Cho nên làm kia Diệp Phi Ngư một kiếm mang theo vài phần cuồng bạo chi ý lần nữa bổ tới lúc, Hứa Thái Bình bèn bèn chỉ là lại lui về phía sau mấy bước, thân thể cũng không nhận được bao lớn tổn thương. Chỉ là, loại này thủ thức tại như là như chó điên Diệp Phi Ngư trước mặt, rõ ràng cũng vô quá lớn tác dụng. Bá, bá, bạch. Giống như Hứa Thái Bình nộ lôi thức, giờ phút này Diệp Phi Ngư thi triển bộ này kiếm quyết, hiển nhiên cũng là Thái Hạo Tông vì hắn lượng thân chọn lựa, một khi đoạt thế, kiếm thế liền sẽ hung mãnh như gió lốc mưa rào, càng lúc càng nhanh càng ngày càng mạnh. Trong lúc nhất thời, trên trận tình thế bắt đầu trở nên nghiêng về một bên, Hứa Thái Bình bị Diệp Phi Ngư đè lên đánh, hoàn toàn là chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức hoàn thủ. Xa xa nhìn lại, theo Diệp Phi Ngư kiếm thế càng ngày càng cuồng bạo, cả tòa Kim Lân Đài đều dường như bao phủ tại một mảnh từ kiếm khí tạo thành phong bạo bên trong. Cái này Hứa Thái Bình nhất định là bởi vì biết kia Diệp Phi Ngư có lượng thương chú thể, mới có thể lựa chọn lấy trông chờ công. Nhìn trên này, Mục Vũ Trần hồi tưởng lại vừa mới Mục Vân giới thiệu với hắn qua Tam Si Kinh. Nhưng đối phó Tam Si Kinh truyền nhân, lấy trông chờ công khẳng định là không được, không hóa cốt bất hủ bất diệt, rất khó làm bọn hắn kiệt lực. Hắn bộ kiếm pháp kia cũng là kia đoạt thế kiếm pháp, một khi để hắn khởi thế, cuộc tỷ thí này chỉ sợ là muốn gặp kết quả cuối cùng. Mục Vân có chút đáng tiếc thở dài. Kỳ thật hắn còn muốn nhìn xem, Hứa Thái Bình tại Thiên Hải quan chức cùng quần ma chém giết vậy cụ thể phách, nhưng cùng là nửa bước luyện thần cảnh tu sĩ, thắng bại thường thường ngay tại một ý niệm, ngươi phạm là làm ra một cái sai lầm lựa chọn, nên đón ngươi liền có thể là thất bại. Bụt. Ngay tại kia Diệp Phi Ngư liên tiếp bổ ra mấy ngàn kiếm về sau, hắn bỗng nhiên lại từ bên hông rút ra một thanh kiếm, đồng thời hắn trên tay kia cầm kiếm đột nhiên phát ra một tiếng chiến minh, sau đó liền nghe hắn quát lạnh một tiếng, "Phá!" Tiếng nói vừa dứt, tung khắp Kim Lân Đài thượng mấy ngàn đạo kiếm khí, đột nhiên hội tụ tại trường kiếm trong tay của hắn phía trên, sau đó theo trường kiếm trong tay của hắn, hóa thành một đạo to lớn kiếm ảnh hướng Hứa Thái Bình chém tới. Ầm. Dung mạnh âm thanh bên trong, bảo hộ ở Hứa Thái Bình quanh thân phong tường, tường băng, còn có đại thánh quyền quyền tường, cùng nhau vỡ vụn. Mà Hứa Thái Bình đang nhìn hướng chính mình bổ tới một kiếm này lúc, ánh mắt bên trong xuất hiện thần sắc cũng không phải là hoảng sợ, mà là hiểu ra thần sắc. Đa tạ đao quỷ tiền bối nhắc nhở, cái này Diệp Phi Ngư tu luyện cực cảnh con đường, quả thật cùng ta rất giống. Tại cảm nhận được Diệp Phi Ngư kia trong kiếm cực cảnh khí tức về sau, cho dù đao quỷ tiền bối không nhắc nhở, chính hắn cũng đã cảm nhận được một cố khó mà diễn tả bằng lời số mệnh khí tức. Loại cảm giác này, cùng ban đầu ở Bảy Phong tuyển chọn gặp gỡ Diệp Huyền, nhân sinh bên trong lần thứ nhất ném ra cực cảnh quyền kế tiếp lúc, giống nhau như lúc. Đi thôi Thái Bình, đây là ngươi võ đạo cơ duyên, không muốn e ngại sinh tử, chỉ có nắm giữ cực ý, ngươi kế tiếp võ đạo chi lộ mới có tiến thêm một bước chi khả năng. Đao quỷ kích động dị thường tại Hứa Thái Bình trong óc giống lớn một tiếng. Hắn dường như so Hứa Thái Bình còn muốn hưng phấn. Mà Hứa Thái Bình cũng tại đao quỷ cổ vũ phía dưới, đón kia Diệp Phi Ngư kiếm thế, nhấc lên nằm đấm, chìm xuống tâm thần, sau đó trong một cái hít thở đem quyền thế, quyền ý tất cả đều tăng lên tới cực cảnh, cuối cùng một quyền hướng kia kiếm ảnh anh ra. Ầm. Dung mạnh âm thanh bên trong, quyền ảnh cùng kiếm ảnh chạm vào nhau. Dù cùng là cực cảnh hạ một kích, nhưng Hứa Thái Bình quyền thế rõ ràng không bằng Diệp Phi Ngư góp nhặt mấy ngàn kiếm kiếm thế, cho nên chỉ trong chốc lát quyền của hắn thế liền bị kiếm thế bức bách. Bá, bá, bạch. Mấy trăm đạo kiếm khí tại kia Diệp Phi Ngư trường kiếm trong tay dẫn động phía dưới, cùng nhau phách chạm hướng Hứa Thái Bình. Cho dù là Long Kình thân thể, cũng không có cách nào ngăn trở cái này cực cảnh hạ kiếm khí, cho nên chỉ trong chớp mắt Hứa Thái Bình trên thân liền xuất hiện mấy chục đạo vết kiếm, máu tươi tùy theo đem quần áo nhuộm đỏ. Kia Diệp Phi Ngư tự tay đánh xuống một kiếm, càng là tại Hứa Thái Bình ngực, lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. Thấy cảnh này đám người, trên mặt đều tràn ngập kinh ngạc. Bọn hắn rất không rõ, rõ ràng Hứa Thái Bình tiếp tục kiên trì thủ thức, chí ít có thể tránh trọng thương, vì sao lại vẫn cứ ở thời điểm này lựa chọn ra tay? Cái này Hứa Thái Bình có phải hay không ngốc rồi? Lâu Các nhìn trên đài Mục Vũ Trần, rất là hoang mang mà kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nhưng một bên Mục Vân, giờ phút này lại là mở to hai mắt, sau nửa ngày mới ánh mắt mang theo vài phần hoảng sợ nói, "Võ đạo, cực ý chi tranh, hắn không phải là dự định dùng cuộc tỷ thí này cùng kia Diệp Phi Ngư tranh kia võ đạo cực ý." Làm nửa cái võ thần cảnh võ phu, Mục Vân tự nhiên cũng đã nhìn ra, Diệp Phi Ngư cực cảnh khí tức cùng Hứa Thái Bình giống nhau ý hệt, cho nên hắn ngay lập tức liền đoán ra Hứa Thái Bình một cử động kia dụng ý vụn. Không sai biệt lắm là tại Mục Vân ánh mắt tràn đầy hoảng sợ đứng dậy đồng thời, kia Diệp Phi Ngư kiếm lại một lần nữa chém về phía Hứa Thái Bình. Mà giờ khắc này Hứa Thái Bình hoàn toàn từ bỏ phòng hộ, dường như một đầu toàn thân đẫm máu phát cuồng hung thú, liều lĩnh huy quyền đón lấy kia Diệp Phi Ngư chém xuống một kiếm. Oanh! Đuổi theo một kiếm giống nhau, Hứa Thái Bình miễn cưỡng tụ lên quyền thế, căn bản phá không được Diệp Phi Ngư kiếm thế. Chỉ trong chốc lát, trên người hắn liền lại thêm ra hơn 10 đạo vết thương. Có thể cho dù là như thế, Hứa Thái Bình cũng không có lựa chọn dừng lại tránh né, mà là lại một lần nữa huy quyền đón lấy kia Diệp Phi Ngư như là như gió bão mưa rào phách chạm xuống tới kiếm ảnh. Oanh! Lại một kiếm, Hứa Thái Bình vết thương trên người trở nên càng nhiều, nhưng quyền ý cùng quyền thế lại là tiếp tục tại tăng vọt. Oanh! Đúng lúc này, Kim Lân Đài thượng kiếm ảnh cùng quyền ảnh lại một lần nữa va chạm. Mà lần này, mặc dù Hứa Thái Bình quyền ảnh lần nữa ứng thanh mà nát, nhưng Diệp Phi Ngư kiếm ảnh cũng tại phá vỡ Hứa Thái Bình quyền thế về sau, tùy theo băng tán. Giờ khắc này, dù là đối võ đạo tu hành biết rất ít Mục Vũ Trần cũng có thể nhìn ra được, Hứa Thái Bình ngay tại một chút xíu lấy loại này lấy tổn thương đổi thế đấu pháp, nghịch chuyển trên trận thế cục. Đến cùng, ai là tên điên? Nhìn phía dưới Kim Lân Đài thượng toàn thân bị huyết vụ bao khỏa Hứa Thái Bình, mang theo hình đứng vững về sau lại một lần nâng lên nắm tay đánh tới hướng kia Diệp Phi Ngư như gió lốc như mưa to kiếm ảnh. Mục Vũ Trần cả người ngẩn người, mà kia Mục Vân tại cảm nhận được, Hứa Thái Bình quyền thế đang lấy loại này không muốn sống đấu pháp, một chút xíu cất cao về sau, đột nhiên hầu kết run run một chút, sau đó mới lẩm bẩm nói, hắn cũng không phải tên điên, đây hết thảy chỉ sợ đều tại hắn tính kế bên trong, cùng kia Trương Thiên Trạch giống nhau, hắn là trời sinh võ phu. Cùng lúc đó, rốt cuộc có cơ hội thở dốc Hứa Thái Bình, quanh thân huyết khí đột nhiên bốc lên, cô kia Long Kình thể phách lập tức từ ngọa Long Cảnh biến hóa làm đằng Long Cảnh. Chỉ một thoáng, một cỗ cùng bạo khí huyết ba động, vang một tiếng trên Kim Lân Đài nổ tan ra. Đến chân chính võ đạo cực ý chi tranh. Thấy cảnh này về sau, Mục Vân nhịn không được tiến lên một bước, đôi mắt gắt gao nhìn về phía dưới Kim Lân Đài. Chương 235, tranh cực ý, ngươi có dám cùng ta một hồi? Chương 235, tranh cực ý, ngươi có dám cùng ta một hồi? Ầm. Tại đem Long Kình thể phách huyết khí, đột nhiên tăng lên đến đẳng Long Cảnh đồng thời, Hứa Thái Bình một bước dùng sức hướng phía trước bước ra, dưới chân lực lượng nện đến Kim Lân Đài đột nhiên run lên, đến mức kia bảo hộ Kim Lân Đài phù văn đều hiện ra. Cạch cạch cạch. Tiếp theo tại một trận khớp xương cùng bắp thịt tiếng ma sát bên trong, Hứa Thái Bình một bên thở ra một hơi thật dài, một bên triển khai đại thánh quyền phách hạ thức quyền giá. Tại khí huyết thiêu đốt phía dưới, Hứa Thái Bình trên người máu tươi hóa thành huyết vụ, từng sợi dâng lên. Xa xa nhìn lại, thân ảnh của hắn tựa như là một đạo hỏa trụ, đứng ở đó Kim Lân Đài một mặt. Mà vẹn vẹn chỉ là triển khai một cái quyền giá, bốn phía nhìn trên đài đám người liền rõ ràng cảm giác được toàn bộ Kim Lân chỉ thiên địa chi thế, bắt đầu hội tụ đến kia Hứa Thái Bình quyền thế bên trong. Quá trình này, vẹn vẹn phát sinh ở một hai hơi thời điểm. Khi mọi người kinh ngạc tại Hứa Thái Bình trên thân biến hóa lúc, nguyên bản tâm thần chìm vào quyền ý bên trong Hứa Thái Bình, đột nhiên mở ra mắt trái liên đồng. Vâng. Nguyên bản bị liên đồng che lấp đứng dậy khí tức, một nháy mắt tựa như núi lửa phun trào bình thường, càn quét toàn bộ Kim Lân chỉ. Diệp Phi Ngư, ngươi có dám cùng ta một hồi? Mọi người ở đây lòng tràn đầy kinh sợ thời điểm, Hứa Thái Bình âm thanh, đột nhiên như là kia kinh lôi thanh âm giống nhau trên Kim Lân đài nổ vang. Một tiếng này, để ở đây không ít võ phu lập tức đều phản ứng lại. Thì như nói, ngồi tại Lục Như Xương bên cạnh Trường Mặc Yên, không nghĩ tới, thế mà có thể trên Kim Lân hội nhìn thấy võ đạo cực ý chi tranh. Tiểu Thúc ánh mắt quả nhiên không sai. Trương Mặc Yên ngồi trên ghế, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Kim Lân Đài thượng Hứa Thái Bình. Lục Như Xương cũng tương tự đã sớm phản ứng lại, chỉ là cho tới giờ khắc này nàng cũng rất khó tin tưởng, các nàng Thanh Huyền Tông thế mà sẽ đi ra một vị như thế thuần túy võ phu. Nhữ, nào dám cùng ta đến tranh? Cái này lúc kia Diệp Phi Ngư ngữ khí mang theo một tia điên cuồng âm thanh, cũng trên Kim Lân Đài nổ vang. Sớm tại Hứa Thái Bình triển khai quyền giá lúc, kia Diệp Phi Ngư cũng đã cảm nhận được Hứa Thái Bình trên thân kia cổ cùng mình có tương tự khí tức ý, trong lòng bản năng liền sinh ra một cô muốn đem đối phương đánh tan cảm xúc. Bụt. Tại tiếng nói vừa ra đồng thời, vậy bản thân kiếm thế liền chưa tán đi Diệp Phi Ngư, đột nhiên lại từ bên hông rút ra một thanh trường kiếm. Trường kiếm ra khỏi vỏ một cái chớp mắt, hắn treo ngược ở không trung thân thể, đột nhiên hai chân đột nhiên lăng không giẫm mạnh. Vâng. Chỉ một thoáng, khí bạo tiếng oanh minh bên trong, tay cầm song kiếm Diệp Phi Ngư hai mắt trở lên, khuôn mặt nụ cười bặm bẹo mang theo kia giống như vòi rồng kiếm khí, thẳng tắp từ không trung phách chạm hướng phía dưới Hứa Thái Bình. Mà Hứa Thái Bình thân thể cũng tại Diệp Phi Ngư song kiếm chém xuống đồng thời, đột nhiên lấy tay ra cánh tay, đem cái này cụ thể phách bên trong mỗi một cây xương cốt, mỗi một khối cơ bắp tích xúc lực lượng toàn bộ hội tụ tại nắm đấm bên trong, một quyền đón kia kiếm ảnh đẩy trời đánh tới. Một quyền này vung ra lúc, ngưng tụ tại hắn trên nắm tay quyền thế quyền ý quyền cương, đột nhiên hiện hóa thành một đạo to lớn quyền ảnh, theo nắm đấm của hắn cùng nhau đánh phía kia kiếm ảnh đẩy trời. Đông, kiếm ảnh cùng quyền ảnh chạm vào nhau, to lớn va chạm thanh âm chấn động đến không ít tu sĩ tê cả da đầu, kia khuấy động lên khí lãng càng là hóa thành cuồng phong đột nhiên nhào về phía bốn phía khán đài. Tương đạo màu xanh vầng sáng biến thành bình chướng, liên tiếp tại bốn phía khán đài phía trước dâng lên. Chúng tu sĩ hoàn toàn không ngờ tới, đây mới là vòng thứ tư so tài, giao thủ dư ba cũng đã thôi động kim lân chỉ trận pháp phòng hộ. Ầm. Mà gọi đám người càng thêm không nghĩ tới chính là, kia Diệp Phi Ngư song kiếm biến thành kiếm ảnh, đúng là bị Hứa Thái Bình một quyền đánh tan. Kiếm thế bị phá đi về sau, Hứa Thái Bình nắm đấm lại không trở ngại cách, trùng điệp đánh vào Diệp Phi Ngư cố kia không hóa cốt thân thể bên trên. Cực cảnh phách hạ thức to lớn lực đạo, phối hợp thủ pháp của Tiên Trọng Đình, chính là cố này không hóa cốt thân thể, cũng tại Hứa Thái Bình một quyền này đánh kích phía dưới ra chóc thịt bong, huyết vụ nổ tung. Võ đạo cực ý chi tranh, Hứa Thái Bình lật về một thành. Nhìn trên đài võ thần Chu Mẹ đang nhìn thanh Hứa Thái Bình một quyền này về sau, vốn là hết sức nghiêm túc biểu lộ, cái này hạ trở nên càng thêm nghiêm trọng. Trận chiến này, hai phe này vô luận bên thắng là ai, đều chính là Tam Điện Hạ ngươi lần này đoạt giải nhất lớn nhất trở ngại. Chu Mẹ tay dùng sức đang nhìn đài trên lan can bố bố. Sư phụ, cái này võ đạo cực ý, đối người tu luyện tăng lên, phải chăng có chút nói quá sự thật rồi? Tam hoàng tử có chút không hiểu. Hắn thấy, trước mắt hai người này coi như lĩnh ngộ võ đạo cực ý, có thể tăng lên địa phương cuối cùng cũng mười phần có hạn. Chờ hai người này triệt để phân ra thắng bại lúc, ngươi liền sẽ không nói như vậy. Chu Mẹ biểu lộ ngưng trọng lắc đầu nói. Ầm. Mà liền tại hai người đang khi nói chuyện, rõ ràng một quyền phá Diệp Phi Ngư kiếm thế Hứa Thái Bình, trên thân bỗng nhiên hiện ra từng đạo con kiến lớn nhỏ phù văn tạo thành chú văn đồ án, chật quanh thân cũng nổ tung một đoàn huyết vụ, thân thể đồng dạng ra chóc thịt bong. Lưỡng thương chú thể. Thấy cảnh này về sau, Tam hoàng tử lông mày nhíu lên, sau đó biểu lộ ngưng trọng nói, trong mắt của ta, so với kia võ đạo cực ý, cái này Diệp Phi Ngư chú thể cùng phong quỷ huyết càng thêm đáng giá chú ý. Chu Huệ không cùng Tam hoàng tử cãi lại, mà là khỏe miệng có chút giơ lên nói, nhìn xem đi, có tư cách tranh đoạt võ đạo cực ý võ phu, là sẽ không đổ vào chỉ là một bộ chú thể diện trước. Liên tựa như tại xác minh hắn vừa mới nói câu nói kia bình thường, lưỡng thương chú thể cho Hứa Thái Bình mang tới đau xót, vẹn vẹn chỉ là để dưới chân hắn lảo đảo một chút, lập tức liền lại dẫn theo năm đấm hương kia Diệp Phi Ngư đánh tới. Cong. Kia Diệp Phi Ngư lúc này biểu lộ đã biến thành vặn vẹo điên cuồng bộ dáng, tại từng tiếng điên cuồng tiếng gào thét bên trong, để trong tay song kiếm mang theo kiếm thế, kiếm khí, kiếm ý ngưng tụ mà thành cuồng bạo kiếm ảnh, một kiếm tiếp lấy một kiếm bổ về phía Hứa Thái Bình. Ầm ầm. Từ trên đài cao xa xa nhìn lại, Hứa Thái Bình đối mặt, giống như là một đoạn từ lưỡi kiếm biến thành bao tác. Không ít tu sĩ khi nhìn đến một màn này về sau, đều cảm giác được không rét mà run. Kiếm tu sát phạt chi lực bản thân liền hết sức kinh người, giờ phút này Diệp Phi Ngư cái này đã phát huy đến cực cảnh kiếm thuật, càng đem kiếm tu sát phạt chi lực phát huy đến cực hạn. Có tu sĩ đem thử nghiệm đem tự thân phóng tới Hứa Thái Bình vị trí suy diễn một chút, cuối cùng chỉ kiên trì mấy hơi thời gian, liền đầu đầy mồ hôi từ bỏ suy diễn. Nếu như muốn để bọn hắn đối với cái này khắc Diệp Phi Ngư làm ra đánh giá lời nói, hẳn là một tên không biết mệt mỏi giết chóc con rối. Vâng. Mà đang lúc chúng tu sĩ cho rằng Diệp Phi Ngư cái này đoàn lưỡi kiếm biến thành báo tác, sắp lấy thế tồi khô là hủ, tại bán hồi bại cục đồng thời đem Hứa Thái Bình vô tình nghiền sát lúc, một đạo tràn ngập cực cảnh khí tức quyền ảnh, nặng nghề màn đện ở đoàn kia lưỡi kiếm biến thành báo tác phía trên. Phanh, phanh, ầm. Theo sát lấy, đạo thứ hai quyền ảnh, đạo thứ ba quyền ảnh, đạo thứ tư quyền ảnh, một quyền tiếp lấy một quyền, khẩn thiết thay nhau đánh về phía đoàn kia kiếm khí biến thành báo tác. Chương 236, tranh cực ý, người thân thể thần minh chi lực. Chương 236, tranh cực ý, người thân thể thần minh chi lực. Trong lúc nhất thời, kiếm khí cùng quyền cương va chạm xé rách khí nổ cho âm thanh ầm ầm như là kia ngày xuân tiếng sầm đùng đoàn bình thường, một khắc càng không ngừng tại kia kim lân đài thượng nổ vang. Kia kim lân đài bên trên dùng để bảo hộ kim lân đài trận pháp phù văn, đồng dạng một khắc càng không ngừng tái diễn vỡ vụn chữa trị quá trình. A huynh, ngươi không phải nói công kích tại kia lượng thương chú thể thượng đau xót sẽ hai lần thậm chí ba lần bốn lần hoàn trả cho công kích người sao? Nhưng vì cái gì cái này Hứa Thái Bình giống như sự tình gì cũng không có. Quảng Lăng các lầu các nhìn trên đài, thần nữ Mục Vũ Trần vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía dưới đài, ánh mắt bên trong tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Mục Vân nghe vậy thật dài thở ra một hơi, sau đó mới biểu lộ ngưng trọng nói, không phải sự tình gì cũng không có, vết thương trên người hắn vẫn là đang không ngừng gia tăng, chỉ bất quá. Nói đến đây lúc, Mục Vân bỗng nhiên ngừng lại âm thanh. Chỉ bất quá cái gì? Mục Vũ Trần vội vàng truy vấn. Hắn nhìn xuống. Mục Vân thần sắc tràn đầy vẻ kính sợ nói, nhìn xuống. Rồi. Mục Vũ Trần giật mình. Nàng thực tế là không cách nào tưởng tượng, kia Hứa Thái Bình là như thế nào tại nhịn xuống kia mấy lần tại Diệp Phi Ngư thừa nhận đau xót tình huống phía dưới, vẫn như cũ có thể vùng ra kia tràn ngập cực cảnh chi ý mỗi một quyền. Bất quá nàng huynh trưởng Mục Vân tiếp xuống giống như là lẩm bẩm một câu cho nàng đáp án, đây mới thực sự là võ phu cực cảnh, dù là thân hãm tuyệt cảnh, dù là đau tận xương cốt, cũng vẫn như cũ có thể huy quyền. Tu sĩ thuật pháp tự nhiên cũng là có cực cảnh, nhưng chỉ có võ phu kia lấy nhân gian thân thể, thi triển sánh vai thần mình chi lực cực cảnh, mới là này nhân gian, chói mắt nhất phóng ánh nhất quang mang. Cũng là ta nhân tộc duy nhất có thể lấy để ở trên bầu trời thần minh ghé mắt nhìn chăm chú quan mang, mà đây chính là U Vân Thiên Đại Đế sáng tạo cái này Kim Lân Hội ý nghĩa vị trí. Ầm. Ngay tại Mục Vân tiếng nói này rơi xuống trong nháy mắt, toàn thân trên dưới đã không có một khối hoàn hảo địa phương. Hứa Thái Bình hướng trước mặt kiếm khí bao tắp vung ra hắn thứ 3,000600 quyền. Đây không phải cực hạn của hắn, nhưng tại hắn vung ra một quyền này, đem đoàn kia kiếm khí bao tắp đẩy lui một cái trước mắt, hắn thần hồn đột nhiên run lên. Kia đã lâu thần hồn không minh, dường như đặt mình vào đỉnh núi, đặt mình vào vân tiêu, đặt mình vào tinh vũ cảm giác, lại một lần nữa xuất hiện. Nếu như nói Hứa Thái Bình ngày đó hướng Diệp Huyền đập ra một quyền kia, để hắn rốt cuộc có tư cách đứng ở cái này tu hành giới chân núi, lại từ chân núi từng bước một bò lên trên đỉnh núi. Hắn giờ phút này một quyền này, chính là để hắn đứng ở tòa kia đặt mình vào đám mây ngọn núi. Hắn rốt cuộc cùng kia bị mây tầng che đậy bầu trời, lại thêm gần một bước. Và anh, không sai biệt lắm tại loại cảm giác này xuất hiện cùng một thời gian, Hứa Thái Bình lòng kình thể phách, dường như cảm ứng được hắn giờ phút này trên thân tản mát ra cực cảnh chi ý, tự động từ đằng lòng cảnh biến đổi thành nộ lòng cảnh. Đón lấy, dường như đang phát tiết trên thân góp nhặt rất nhiều lần đau đớn bình thường. Hứa Thái Bình tại đem góp nhặt 3,600 quyền thế, tất cả đều dung nhập một quyền bên trong đồng thời, há mồm dùng sức gào thét một tiếng. Chỉ là, để ở đây một đám tu sĩ cảm thấy không rét mà run chính là, Hứa Thái Bình cái này nhìn như bản năng một tiếng gào thét, đúng là nương theo lấy kia có quan sát chúng sinh uy thế long ngâm thanh âm. Chân long, thân thể. Nhìn trên đài Trương Mặc Yên, vụt một tiếng đứng lên. Cùng lúc đó, tại một cỗ cực cảnh chi ý thôi động phía dưới, Hứa Thái Bình dung hợp 3,600 khẩn thiết thế một quyền, trung điệp đánh phía trước mặt kiếm khí kia báo tác. Vâng. Tại một đám tu sĩ mục trường bên trong, đoàn kia kiếm khí bao tác bị một quyền này trực tiếp đánh xuyên. Ầm. Trực diện Hứa Thái Bình quyền uy Diệp Phi Ngư, trong tay song kiếm ứng thanh mà nát, hắn cố kia không hóa cốt thân thể cũng bị một quyền này đánh cho vỡ vụn ra, chỉ còn một cái đầu lâu bay lên cao cao. Trận này võ đạo cực ý chi tranh, Hứa Thái Bình thắng. Một chút rõ ràng võ đạo cực ý phía sau hàng nghĩa tu sĩ, cái này lúc nhao nhao đứng dậy, ánh mắt tràn ngập kính ý nhìn về phía Kim Lân đại thượng toàn thân đẫm máu Hứa Thái Bình. Lúc này Hứa Thái Bình, cứ việc một thân tổn thương, cứ việc huyết khí như có như không, nhưng lại cho người ta một loại hắn đứng ở nơi đó chính là cấm địa ảo giác. Bất quá, võ đạo cực ý chi tranh mặc dù kết thúc, nhưng cuộc tỷ thí này nhưng lại chưa kết thúc. Theo một tiếng giống như quỷ khóc gào thét thanh âm vang lên, toàn bộ Kim Lân Đài lập tức liền bị máu tươi xen lẫn mà thành huyết vong bao phủ. Là điên quỷ huyết. Nhìn thấy cái này huyết vong về sau, Lục Như Xương cùng Trương Mặc Yên chờ người, lập tức từ Hứa Thái Bình vừa mới một quyền kia uy thế bên trong bừng tỉnh. Chết. Cái này lúc chỉ nghe một tiếng gào thét, một thanh từ máu tươi biến thành trường đao, bắt đầu điên cuồng phách chạm hướng trên đài Hứa Thái Bình. Điên quỷ huyết chính là lấy huyết vì mình. Tại điên quỷ huyết máu tươi nơi bao bọc khu vực trong, kết thành một tòa lồng giam, một chút xíu đem cầm tù trong đó tu sĩ huyết khí nuốt chửng, cho đến cùng hắn hòa làm một thể. Quảng Lăng các mục vân hướng một bên Mục Vũ Trần giải thích nói: "Như vậy, cái này Hứa Thái Bình chẳng phải là vẫn là không có phần thắng?" Mục Vũ Trần ánh mắt tràn đầy tiếc nuối nói: "Lúc trước hoàn toàn chính xác có thể nói như vậy, nhưng bây giờ không nhất định." Mục Vân lắc đầu. Mặc dù khoảng cách Kim Lân Đài rất xa, nhưng thần hồn của hắn cũng vẫn là cảm ứng được Hứa Thái Bình trên thân kia cổ sắc bén cực khí phách tức. Nắm giữ cực ý võ phu, đến tột cùng có gì đặc biệt, để chúng ta tới nhìn một cái đi. Mục Vân hai tay ôm ngực trong miệng lẩm bẩm nói. Mà tại hắn một bên lầu cắt trong khán đài, tam hoàng tử Sở Dịch Nan, giờ phút này cũng ôm ý tưởng giống nhau. Biết. Liên tại bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm, một đạo giống như loạn ve cùng vang lên đao minh thanh âm, đồng nhiên tại kia Kim Lân đài thượng nổ vang. Theo sát lấy đám người liền mặt mũi tràn đầy hoảng sợ trông thấy, Hứa Thái Bình mang theo mấy ngàn đạo lôi cuốn lấy liệt diễm đao ảnh, tại kia Kim Lân đài thượng cắn quét mà qua. Trảm ma đao loạn ve thức, thăng thêm đại nhật kim diễm quyết liệt diễm. Vâng. Đao quang xẹt qua một cái trước mắt, mảng lớn huyết vong hóa thành cho tàn. Mà kia thi triển điên bị huyết, chỉ còn lại một cái đầu lâu Diệp Phi Ngư, tắc tại đại nhật kim diễm thiêu đốt phía dưới phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Bất quá dù vậy, hắn cũng vẫn là càng không ngừng thao túng điên quỷ huyết công kích Hứa Thái Bình. Biết. Nhưng theo lại một đạo loạn ve cùng vang lên đao minh tiếng vang lên, mấy ngàn đạo đao ảnh lại một lần nữa từ Kim Lân đại thượng càn quét mà qua. Mà lần này, tiếng ve kêu vang lên về sau, liền không lại ngừng. Trong lúc nhất thời đám người trợn mắt hốt hoồm. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới, người khác đau khổ truy tìm cực cảnh một đao, Hứa Thái Bình cư nhiên như thế tùy ý liền lần lượt thi triển ra. Vâng. Rốt cuộc, trên Kim Lân đài cuối cùng một mảnh huyết vong sắc bị đao ảnh càn quét không có lúc, kia chỉ còn lại một cái đầu lâu Diệp Phi Ngư, đống nhiên mười phần không cam lòng giống lớn một tiếng nói, ta nhận thua. Trần Vũ Thiên, Thanh Huyền Tông, nhị sư minh, ta không phải đang nằm mơ chứ? Tiểu sư đệ hắn thật thắng rồi. Triệu Linh Lung một mặt khó có thể tin nhìn về phía bên cạnh Độc Cô Thanh Tiêu. Thắng. Độc Cô Thanh Tiêu giật mình, sau đó gật đầu mạnh một cái. Thắng một vòng này, tên coi như có thể xếp hạng Kim Lân bảng vị trí thứ 30 chúng ta Trần Vũ Thiên tu sĩ, cũng có thể đi vào Kim Lân bảng 30 vị trí đầu liệt kê. Một bên Từ Tử Yên, đồng dạng là một mặt khó có thể tin. Chương 237, xem cuộc chiến bên trong, Thừa Long Thiên Đông Phương Nguyệt Kiện chương 237, xem cuộc chiến bên trong, Thừa Long Thiên Đông Phương Nguyệt Kiện lại nhìn U Vân Thiên bên này. Bởi vì thượng một trận Trương Mặc Yên chủ động nhận thua, không ít tu sĩ cho rằng Hứa Thái Bình hữu danh vô thực, bản thân cũng không có bao nhiêu thực lực. Nhưng đang nhìn qua cuộc tỷ thí này về sau, những tu sĩ này nhao nhao lựa chọn ngậm miệng. Dù sao lượng thương chú thể cùng phong quỷ huyết uy danh ở nơi đó, không phải ai đều có thể đỉnh lấy lượng thương chú thể mang tới đau đớn, phá mất điên quỷ huyết huyết lao. A huynh, thật sự là không nghĩ tới a, Diệp Phi Ngư thế mà dừng bước tại một vòng này. Quảng Lăng các đệ tử ở chỗ đó lầu cắt trong khán đài, Mục Vũ Trần vẫn như cũ ánh mắt tràn đầy khó có thể tin nhìn xem vết máu đầy người Hứa Thái Bình từng bước một từ Kim Lân đài thượng đi xuống. Đúng vậy à, lúc đến Thái Hạo Tông chính là lời thề son sắt tuyên bố, Diệp Phi Ngư ít nhất là trước 10/4. Mục Vân trên mặt cái này lúc cũng lộ ra mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Quảng Lăng Các cùng Thái Hạo Tông bên ngoài quan hệ coi như không tệ, nhưng trong âm thầm tranh đấu gay gắt, kỳ thật cũng không so môn phái khác thiếu. Bất quá, ta cảm thấy cái này Thái Hạo Tông nên cũng lưu lại một tay. Mục Vũ Trần quay đầu nhìn về phía Mục Vân. Như thật lưu lại một tay, cái này vòng nên liền có thể nhìn ra, giống như là kia Thừa Long Thiên Đông Phương Nguyệt Kiện cùng Chu Không Mực, nguyên bản ẩn tàng như vậy tốt, thượng một vòng cũng vẫn là bị hai tên Huyền Hoang Thiên đệ tử làm cho lộ ra chân tướng. Mục Vân sờ sờ cái cằm đạo: "Ta nhớ được, tiếp xuống một vòng này, kia Đông Phương Nguyệt Kiện còn giống như là cùng Huyền Hoang Thiên đệ tử đánh." Mục Vũ Trần chợt nhớ tới cái gì, nhanh chóng lấy ra chính mình linh kính tìm đọc một chút, cuối cùng vui vẻ chỉ vào linh kính thượng đối trận danh sách nói: "A huynh ngươi nhìn, ta nhớ không lầm, phía dưới trận này là Thừa Long Thiên Đông Phương Nguyệt Kiện đối trận Huyền Hoang Thiên Tiên Cơ thành công thâu bạch." Mục Vân quay đầu mắt nhìn, lập tức gật đầu nói: "Nếu ta Quảng Lăng Các tình báo không sai, cái này công thâu bạch chính là Thiên Cơ thành lao thành chủ chi tử, trận này nói không chừng có thể làm cho kia Đông Phương Nguyệt Kiện dùng ra toàn lực." Nói đến đây khóe miệng của hắn câu lên, sau đó nhìn về phía dưới Kim Lân Đài nói: "Đây đối với chúng ta tiểu hồn qua nói là chuyện tốt. Có thể từ đây vòng thắng được, đi vào 30 vị trí đầu liệt kê người, tuyệt không hời hợt hạng người." Kim Lân chỉ bên trong, một chỗ khác lầu các nhìn trên đài. Nam Sở Võ Thần Chu Hoè, nhìn qua Kim Lân Đài thượng Hứa Thái Bình đạo thân ảnh kia sắc mặt rất là ngưng trọng. Hắn sở dĩ như thế để ý Hứa Thái Bình, Trương Thiên Trạch chỉ là nguyên nhân một trong, nhất làm cho hắn khó mà tiêu tan vẫn là kia Hoàng lão đạo 7 năm trước lúc rời đi câu kia tạo hóa trêu ngươi cùng lần này Kim Lân hội khôi thủ sắp xuất hiện tự một vị hạng người vô danh. "Sư phụ, vị này đến từ Chân Vũ Thiên đệ tử, đích thật là rất mạnh." Tam hoàng tử cái này lúc đống nhiên tiến lên một bước, sau đó đứng ở Võ Thần Chu Hoè bên cạnh tiếp tục nói: "Nhưng so với Thừa Long Tiên sau đó phải ra sân hai vị kia, đệ tử cho rằng còn hơi kém hơn thượng một đoạn, dù sao hai vị này đều nắm giữ hóa cảnh tu sĩ mới có thể nắm giữ chân ý, càng là thao túng hai kiện viễn cổ tiên bảo. Đệ tử cũng tu võ đạo, nhưng không thể không thừa nhận, võ đạo cường giả cùng tu chân giả ở giữa như cũ tồn tại to lớn khoảng cách. Mà lại nói đứng dậy, tại cuộc tỷ thí này trước đó, hai người này cũng đều bừa bãi vô danh." Lời này, Chu Hoè không có phản bác, hắn gật đầu nói: "Ngươi nói cũng không sai. Kia Thừa Long Tiên Đông Phương Nguyệt Kiện cùng Chu Không Mực, mặc dù trước mấy vòng ẩn tàng rất khá, nhưng tất nhiên đều là nắm giữ chân ý tu chân giả. Chỉ có tu vi đạt tới Chu Hoè cảnh giới này, hoặc là như Tam hoàng tử như vậy, có cực cao quyền thế tu sĩ mới biết được. Hóa cảnh trước đó người tu đạo chỉ có thể được xưng là tu sĩ hoặc là luyện khí tu sĩ, luyện thần tu sĩ. Chỉ có đột phá luyện thần cảnh hoặc nắm giữ một đạo chân ý người tu đạo, mới có thể được xưng là tu chân giả." Nói đến đây lúc, Chu Hoè dừng lại một chút, lời nói xoay chuyển nói: "Nhưng ngươi hẳn còn chưa biết, lĩnh ngộ võ đạo cực ý về sau, nếu như có người chỉ điểm, tên kia võ phu rất dễ dàng liền có thể nắm giữ một loại thô thiển lĩnh vực chi lực, chẳng hạn như kiếm tu 10 bước một giết, đao tú nhất đao lưỡng đoạn." Nghe vậy, Tam hoàng tử giật mình, sau đó rất là nghiêm túc hướng Chu Hoè hỏi: "Sư phụ, cái này võ đạo cực ý coi là thật còn có loại công dụng này?" Chu Hoè nhẹ gật đầu, sau đó lại giải thích nói: "Bất quá vi sư chỉ là đang nói một loại khả năng, dù sao thế gian võ phu có thể lĩnh ngộ cực ý giả liền Lông Phượng Sừng Lân, toàn bộ U Vân Tiên cũng mới Trương Thiên Trạch cùng Giang Thúy Thúy hai người lĩnh ngộ võ đạo cực ý, mà lĩnh vực chi pháp bản thân lại thất truyền hồi lâu, cho nên loại khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Bất quá, cứ việc loại khả năng này rất nhỏ, nhưng ngươi cũng không thể không phòng." Nói xong lời cuối cùng, Chu Hoè ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm khắc. "Đa tạ sư phụ khuyên bảo, đệ tử như thật gặp gỡ kẻ này, ổn thỏa vạn phần cảnh giác." Tam hoàng tử cái này lúc cũng triệt để thu hồi đối Hứa Thái Bình lòng kính thị. Chu Hoè thỏa mãn nhẹ gật đầu, chợt lại tại trong lòng cười nói: "Loại này tiếp cận đao pháp bản nguyên thần thông, cái nào là dễ dàng như vậy tập được võ đạo cực ý, nhiều lắm là xem như một khối nước cờ đầu, không có sư phụ dạy bảo không có khả năng tập được." Hắn vừa mới nói lời kia, chủ yếu là vì nhắc nhở Tam hoàng tử, không muốn phớt lờ. Trận tiếp theo so tài, Thừa Long Thiên Đông Phương Nguyệt Kiện đối trận Huyền Hoàng Thiên Công Thâu Bạch. Cái này lúc, phụ chủ Khâu Thiện Uyên âm thanh lại một lần trên Kim Lân chỉ không nổ vang. Nghe được thanh âm này, Chu Hoè cùng Tam hoàng tử sư đồ hai người thần sắc lập tức nghiêm túc, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía dưới Kim Lân đài. "Điện hạ, Hứa Thái Bình sự tình tạm thời buông xuống, cái này Đông Phương Nguyệt Kiện có thể là người vòng tiếp theo đối thủ, cần phải đặc biệt lưu ý." Chu Hoè ngữ khí nghiêm túc nói. Chương 238, xem cuộc chiến bên trong, Thiên Cơ Thành nhanh nhẹn linh hoạt thuật. Chương 238, xem cuộc chiến bên trong, Thiên Cơ Thành nhanh nhẹn linh hoạt thuật. Đồ nhi rõ ràng. Tam hoàng tử lúc này nghiêm túc nhẹ gật đầu, sau đó cũng ngựa khí ngưng trọng nói: "Cái này Huyền Hoang Thiên Công Thâu Bạch thực lực không tầm thường, tại những năm qua bên trong thậm chí có khả năng đi vào trước 10, hy vọng hắn có thể bước ra cái này Đông Phương Nguyệt Kiện chân chính thực lực, tốt nhất có thể để cho ta xem một chút nàng sở tu cái kia đạo chân ý." Hắn hôm nay so tài sau không có đi nghỉ ngơi, mà là cố ý lưu lại xem cuộc chiến, mục đích chính yếu nhất chính là muốn hiểu rõ cái này Đông Phương Nguyệt Kiện cùng Chu Không Mực chân chính thực lực. Dù sao, tại Ngũ Vương trong thiên địa, Thừa Long Thiên có được 36 độc thiên, 72 phúc địa tu hành giới, thực lực cường đại vượt xa cái khác tứ phương thiên địa. Nếu không phải Kim Lân hội đệ tử tu vi bị hạn chế tại luyện thần trở xuống, cái này Kim Lân bảng thượng danh sách, chỉ sợ một nửa đều muốn bị Thừa Long Thiên tu sĩ chiếm cứ. "Tiểu sư cô, thất điện hạ." Huyền Vân Võ Quán đám người ở chỗ đó lầu cắt trong khán đài, thần sắc có chút mỏi mệt. Hứa Thái Bình mỉm cười hướng đám người chào hỏi một tiếng. "Thái Bình, không phải để ngươi trở về nghỉ ngơi sao?" Lục Như Sương một thanh đứng lên. Dựa theo lúc đến nước định, Hứa Thái Bình so tài về sau sẽ trực tiếp hồi Huyền Vân Võ Quán tu chỉnh, mà các nàng sẽ đem kế tiếp so tài dùng nguyện ảnh thạch ghi lại trở về lúc giao cho Hứa Thái Bình. Vòng tiếp theo đối trận danh sách Kim Lân bảng đem một lần nữa sắp xếp định, tiếp xuống xuất chiến mỗi một vị cũng có thể là ta đối thủ, cho nên ta muốn tận lực nhìn nhiều mấy trận lại trở về. Hứa Thái Bình cười tại Sở Tiêu Tiêu bưng tới trên ghế ngồi xuống. Đa tạ giả dích của chúa. Hắn hướng Sở Tiêu Tiêu nói tiếng cảm ơn. Sở Tiêu Tiêu nghe vậy, dùng sức lay động đầu, biểu lộ mười phần nghiêm túc nói, cha, không đúng, Thái Bình đại ca, từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta anh ruột. Nghe vậy Hứa Thái Bình giật mình, sau đó hỏi dò, ngươi lại kiếm rồi? Ừm. Sở Tiêu Tiêu một mặt hưng phấn dùng sức gật đầu một cái. Thái Bình đại ca, trận tiếp theo ta còn áp, ngươi trước đem tiền của ta trả. Sở Thiên Thành một tay lấy Sở Tiêu Tiêu kéo tới, không để nàng tiếp tục quấy rầy Hứa Thái Bình. Thái Bình đại ca. Cái này lúc Trương Mặc Yên chắp tay hướng Hứa Thái Bình lên tiếng chào hỏi. Mặc Yên cô nương cũng tại a? Hứa Thái Bình hơi kinh ngạc hướng Trương Mặc Yên chắp tay. Sư phụ hứa ta đợi cho Kim Lân hội kết thúc, hai ngày này nhàn rỗi, liền tới nhìn một cái. Trương Mặc Yên cười nhạt một tiếng nói, đúng, Thái Bình, tiếp xuống trận này có một vị tu sĩ, Thái Bình đại ca ngươi được lưu tâm một chút. Tiểu sư cô Lục Như Sương đống nhiên một mặt nghiêm túc nhìn về phía Hứa Thái Bình đạo, là kia Đông Phương Nguyệt Điển. Hứa Thái Bình suy đoán nói, Mặc Yên cô nương, ngươi đến nói với Thái Bình đi. Tiểu sư cô Lục Như Sương nhìn về phía Trương Mặc Yên. Trương Mặc Yên nhẹ gật đầu, sau đó đồng dạng thần tình nghiêm túc nói, Thái Bình đại ca ngươi đoán không lầm, trận này ngươi cần lưu ý tu sĩ, chính là cái này Đông Phương Nguyệt Điển. Mặc dù nàng không nhất định là ngươi trận tiếp theo đối thủ, nhưng nàng hôm qua trận kia so tài, chúng ta Tây Lương mấy vị trưởng lão ở trên người nàng cảm ứng được một chút không bình thường khí tức. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình lúc này biến sắc, hỏi, cái gì khí tức? Trương Mặc Yên mắt nhìn đã đi đến Kim Lân Đài thiếu nữ kia, sau đó mới hồi đáp, chỉ có tại hóa cảnh tu sĩ trên thân mới có thể cảm ứng được thuật pháp chân ý. Hứa Thái Bình trong lòng giật mình. Liên quan tới cái này thuật pháp chân ý, Linh Nguyệt Tiên tử rất sớm trước liền đã nói với hắn, đây là trở thành hóa cảnh tu sĩ mấu chốt. Hóa cảnh phía dưới tu sĩ cũng có thể lĩnh ngộ thuật pháp chân ý. Hứa Thái Bình có chút hiếu kỳ hướng tiểu sư cô hỏi, đương nhiên, chân ý cùng cực ý giống nhau, có thể hay không lĩnh ngộ không tại tu vi mà ở thiên phú cùng cơ duyên. Tiểu sư cô gật đầu nói, nghe nói như thế, Hứa Thái Bình trong lòng hiểu rõ, nhưng nắm giữ thuật pháp chân ý về sau, tu sĩ sở tu thuật pháp, dù chỉ là bình thường nhất một đoàn chân hỏa, uy lực của nó cũng hơn xa bình thường cùng cảnh giới tu sĩ. Trương Mặc Yên đi theo bổ sung một câu, nếu là như vậy, kia thực sự hảo hảo lưu ý một chút. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, cũng đem ánh mắt nhìn về phía dưới Kim Lân Đài. Nếu quả thật như Trương Mặc Yên nói, kia hắn bây giờ đối phó tu sĩ thuật pháp một chút thủ đoạn, rất nhiều đều đã vô hiệu. Và anh, cũng không lâu lắm, Kim Lân Đài thượng kiếm khí vách tường ầm vang nổ tung. Sau đó, Hứa Thái Bình liền nhìn thấy kia Huyền Hoang Thiên Tiên Cơ thành công thâu bạch, ngồi tại một chiếc từ bọn hắn công thâu ra thiên cơ thuật chế tạo trong chiến xa, thao túng hai đầu to lớn hình người con rối, hướng kia Đông Phương Nguyệt Kiện phóng đi. Chờ sắp tiếp cận Đông Phương Nguyệt Kiện lúc, kia hai đầu trưởng cao hai, ba trượng hình người con rối, phân biệt từ đối phương bên hông rút ra một thanh to lớn trường đao, sau đó cùng nhau hướng kia Đông Phương Nguyệt Kiện chém vào mà đi. Và anh, tại trường đao phách chạm ra trong nháy mắt, hai cỗ to lớn con rối hình người trên thân phủ văn quang hoa bỗng nhiên sáng lên, một cỗ mãnh liệt khí tức ba động tùy theo từ trên người bọn họ khuyết tán ra tới. Đồng thời, như nóng rực dung nham nhiệt lưu, theo kia hai thanh to lớn trường đao chém ra, bắt đầu như là liệt diễm tại trường đao tăng lên đằng mà lên. Bạch. Theo một đạo tiếng xé gió vang lên, hai thanh trường đao đao quang giao nhau, đem kia Đông Phương Nguyệt Kiện nho nhỏ thân hình nuốt hết. Ầm. Bất quá ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đông Phương Nguyệt Kiện trước người bỗng nhiên nhiều ra một chi màu lam lông vũ, mà tại kia màu lam lông vũ xuất hiện một cái chớp mắt trước mặt nàng nhiều ra lớp kín to lớn phong tường, sinh sinh ngăn lại hai đạo. Bèn, kịch liệt va chạm khuấy động lên cương phong nhiệt lưu, tùy theo càn quét toàn bộ Kim Lân Đài. Một màn này nhìn thấy đám người trợn mắt hốt hoồm, vô luận là kia công thâu bạch to lớn hình người con rối, vẫn là Đông Phương Nguyệt Kiện trước người kia phiến lông vũ, đều để bốn phía một đám tu sĩ mở rộng tầm mắt. Ngay cả Hứa Thái Bình cũng may mắn lấy chính mình lưu lại, tận mắt cuộc tỉ thí này. Đúng lúc này, kia công thâu bạch lần nữa thao túng kia hai cỗ to lớn hình người con rối, từ riêng phần mình bên hông lại rút ra một thanh trường đao, đi theo bốn đao tế xuất, lại một lần nữa chém về phía kia Đông Phương Nguyệt Kiện. Oeng! To lớn tiếng xé gió bên trong, kia bốn chuôi trường đao biến thành liệt diễm đao mang, cơ hồ đem nửa bên Kim Lân Đài bao phủ, lại một lần nữa đem kia Đông Phương Nguyệt Kiện nho nhỏ thân ảnh nuốt hết. Chương 239, xem cuộc chiến bên trong, một họa khai thiên chi thuật. Chương 239, xem cuộc chiến bên trong, một họa khai thiên chi thuật. Oeng! Chỉ là một cái hô hấp gian, kia Đông Phương Nguyệt Kiện trước người cương phong biến thành bách tường liền ứng thanh mà nát, chỉ còn lại chi kiếm màu lam lông vũ vẫn như cũ bảo hộ ở Đông Phương Nguyệt Kiện trước người. Phanh, 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 ầm. Tại cương phong bách tường vỡ vụn về sau, bốn chuôi bị liệt diễm quấn quanh cự đao, thay nhau cơ chạm tại kia Đông Phương Nguyệt Kiện đỉnh đầu, trực tiếp đưa nàng trước người chi kia lông vũ phách chạm được vỡ vụn ra. Cứ việc cách rất xa, nhưng bốn phía nhìn trên đài xem cuộc chiến các tu sĩ, vẫn là từ kia bởi vì chấn động khuyết tán ra đến cương phong bên trong, cảm nhận được kia hai cỗ con rối trường đao trong tay uy thế mạnh. Bất quá kia lông vũ vỡ vụn một cái chớp mắt, vang một tiếng hóa thành một đoạn cực kỳ mãnh liệt cương phong, đem bốn chuôi to lớn trường đao phanh một tiếng từ Đông Phương Nguyệt Kiện trước người bắn ra. Cũng mẹn mẹn chỉ là như thế một cái ngắn ngủi đứng không, kia một mực đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào Đông Phương Nguyệt Kiện, đột nhiên từ trong tay áo móc ra một cây bút. Chợt, liền gặp nàng dùng kia nàng trắng non ngón tay thon dài nắm kia bút, cánh tay cổ tay nhẹ nhàng thoải mái lắc lư một cái, liền trước người lấy tự thân chân nguyên biến thành linh lực làm mực, viết ra hơn trăm đạo phù văn. Mà những này lấp lóe màu xanh vầng sáng phù văn, lại lấy cực nhanh tốc độ, hội tụ thành một cái to lớn núi chữ. Vâng. Đúng vào lúc này, kia hai đầu tử công thâu bạch thảo túng to lớn con rối hình người, lại một lần nữa ổn định thân hình vùng đao chém về phía Đông Phương Nguyệt Kiện. Hai cỗ khôi lỗi đao pháp dù không có chút nào mỹ cảm đáng nói, nhưng rất nhanh, đủ trọng, bám vào này thượng chân hỏa uy lực đủ đại. Cho nên dù là ở đây một chút đao tu, khi nhìn đến một đao kia lúc, cũng đều là nhịn không được một trận tim đập nhanh. Chỉ cảm thấy nếu là loại này nhân hình con rối, lập tức đến cái tầm 10 đầu, chỉ sợ võ thần cũng không phải là đối thủ của chúng. Siêu, siêu. Bất quá, ngay tại kia hai cỗ con rối vung đao đồng thời, kia Đông Phương Nguyệt Kiện trước người kia hai cái tử phù văn tạo thành núi chữ bỗng nhiên cùng nhau phá không bay lượn mà ra, bay đến kia hai cỗ khôi lỗi đỉnh đầu. Đang lúc một đám tu sĩ hoang mang tại kia Đông Phương Nguyệt Kiện cử động lúc, chỉ nghe phanh, phanh hai tiếng nổ mạnh, công thâu bạch kia hai cỗ to lớn con rối, thế mà bị kia hai cái phù văn tạo thành chữ sơn, ép tới cùng nhau quỳ một chân trên đất, ngay cả trường đao trong tay cũng không nhấc lên nổi. Đồng thời đám người có thể nhìn thấy, hai ngọn núi lớn hư ảnh xuất hiện tại kia chữ sơn phù văn phía dưới, thậm chí trên núi kia có cây, chim bay, mây trôi đều lờ mờ có thể thấy được. Từ xa nhìn lại, liền tựa như là thật có hai ngọn núi đặt ở kia hai cỗ con rối trên thân đồng dạng. Thấy cảnh này, bốn phía nhìn trên đài một đám tu sĩ, ngắn ngủi tĩnh mịch một mảnh về sau, đột nhiên xôn xao âm thanh một mảnh. Một họa khai thiên. Ngay cả Huyền Vân Võ quán bên này lầu cắt trong khán đài, tiểu sư cô đột nhiên từ trên ghế ngồi đứng lên, bước nhanh đi đến trước lan can, đôi mắt nhìn chằm chằm phía dưới kim lân đài. Một bên Trương Mặc Yên phản ứng cùng với nàng cũng kém không nhiều, cũng bước nhanh đi đến kia lan can phía trước. Cái này một họa khai thiên, đến tột cùng có gì thần dị chỗ? Đối môn thần thông này cũng không phải là hiểu rất rõ Hứa Thái Bình, rất là tò mò đi đến hai cái trước mặt hỏi. Cái này một họa khai thiên, sư phụ ta từng đã nói với ta, là ít có mấy bộ nhân tộc tổ tiên từ linh cốt bia thượng tập được, cũng từ hoang cổ lúc bảo tồn đến nay mấy bộ nguyên pháp một trong. Mà cái này mấy bộ nguyên pháp, trước mắt tất cả đều bảo tồn tại Thừa Long Thiên. Trương Mặc Yên quay đầu hướng Hứa Thái Bình giải thích nói, địa vị thế mà lớn như vậy. Hứa Thái Bình vô cùng ngạc nhiên. Hoang cổ lúc linh cốt bia nguyên pháp có thể bảo tồn đến nay sở dĩ ít như vậy, là bởi vì tại linh cốt bia bị hủy về sau, nó chỉ có thể lấy sư đồ truyền thừa phương thức bảo tồn. Nhưng linh cốt bia mỗi một dạng nguyên pháp tu luyện đều vô cùng cực khổ, đã từng có môn phái vì bảo tồn ở một bộ nguyên pháp, tại ngũ phương thiên địa khắp nơi tìm truyền nhân mà không được, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn kia bộ nguyên pháp thất truyền. Tiểu sư cô Lục Như Dương, cái này lúc một bên nhìn qua phía dưới kim lân đài bên trên, kia Đông Phương Nguyệt Kiện lấy bút họa ra hai tòa nguy nga ngọn núi, một bên hướng Hứa Thái Bình giải thích nói, cho nên vị này Đông Phương Nguyệt Kiện cô nương coi là bạn người chi tư rồi. Hứa Thái Bình bỗng nhiên ý thức đến, tiểu sư cô cùng Trương Mặc Yên tại phát hiện điểm này về sau, tại sao lại thất thố như vậy? Tiểu sư cô Lục Như Dương nhẹ gật đầu, sau đó cảm thấy vui mừng nói, tại 200-300 năm trước, liền có nghe đồn nói, Thừa Long Thiên Thái Ất Động Thiên một họa khai thiên không có truyền nhân, sắp cùng cái khác mấy trăm bộ nguyên pháp giống nhau triệt để thất truyền. Bây giờ xem ra, Thái Ất Động Thiên, trung quy là tại đời trước động chủ trước khi phi thăng tìm được truyền nhân, vì ta nhân tộc lại bảo trụ một bộ nguyên pháp. Một bên Trương Mặc Yên cảm giác sâu sắc tán đồng gật gật đầu nói, đây là nhân tộc may mắn, nhân gian may mắn. Hứa Thái Bình bởi vì đối ở trong đó quá khứ biết rất ít, cho nên cảm xúc cũng không có Lục Như Dương cùng Trương Mặc Yên lớn, nhưng kia Đông Phương Nguyệt Kiện trên kim lân đài một bút vẽ ra kia hai ngọn núi, vẫn là để hắn không hiểu cảm giác được một trận tim đập nhanh. Vâng. Đúng lúc này, bị kia hai ngọn núi đè ép hai cỗ con rối, đột nhiên tại công thâu bạch điều khiển quanh thân liệt diễm bốc lên. Sau một khắc, đám người cũng chỉ thấy hai cỗ con rối đột nhiên cùng nhau ngẩng đầu lên, hé miệng, đem từng quả hỏa cầu từ trong miệng phun ra, như mưa rơi bắn về phía kia Đông Phương Nguyệt Kiện. Đầy trời hỏa vũ bên trong, Đông Phương Nguyệt Kiện cầm trong tay kia cán bút nhẹ nhàng tại dưới chân vạch một cái. Chỉ một thoáng, một đầu chim loan hư ảnh liền dẫn nàng đằng không mà lên, giúp nàng linh xảo tại kia đầy trời hỏa vũ bên trong xuyên qua tránh né. Bất quá kia hai đạo chữa sân phủ, tựa hồ là bởi vì lực lượng hao hết, cái này lúc cũng phanh, phanh hai tiếng vỡ vụn ra. Chỉ một thoáng, nguyên bản bị đặt ở phía dưới hai cỗ con rối hình người, tại công thâu bạch điều khiển phía dưới lần nữa đứng thẳng lên. Hay là bởi vì tu vi quá nhỏ bé, nếu không chỉ là cái này hai đạo chữa sân phủ, liền là đủ hủy đi thiên cơ thành cái này hai cỗ tiên bảo cấp bậc con rối. Lục Như Dương cái này bài bình luận giá đạo, cũng là bởi vì kia công thâu bạch tu vi quá mạnh, ý theo ta từ sư phụ tàng thư bên trong liên quan tới thiên cơ thành khôi lỗi miêu tả, tu vi tại luyện thần cảnh trở xuống, thần hồn có thể điều khiển một bộ loại này tiên bảo cấp bậc con rối liền đã rất không dễ dàng, cái này công thâu bạch có thể thế mà một người đồng thời điều khiển hai cỗ, thần hồn mạnh vượt xa cùng cảnh giới hạ cùng thế hệ tu sĩ. Trương Mặc Yên nói bổ sung. Chương 240, xem cuộc chiến bên trong, giải lụa tím tiên ý chu tiên kiếm chương 240, xem cuộc chiến bên trong, giải lụa tím tiên ý chu tiên kiếm một bên Hứa Thái Bình thì là cười lắc đầu nói, như cái này Đông Phương Nguyệt Kiện tu vi, thật đến có thể toàn lực thi triển một họa khai thiên tình trạng, Kim Lân hội kế tiếp so tài sợ là không cần so. Lục Như Dương cùng Trương Mặc Yên nghe vậy cũng là ngượng ngùng cười một tiếng. Két két két. Đúng lúc này, công thâu bạch thao túng một đầu con rối đưa bàn tay một chút xíu nhắm ngay Kim Lân đài trên không, sau đó trên chân đột nhiên giẫm mạnh trên chiến xa cơ quan. Chỉ một thoáng, chỉ nghe siêu 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 tiếng xé gió liên tiếp vang lên, vô số chi bao vây lấy hỏa diễm mũi tên, từ kia to lớn con rối hình người trong lòng bàn tay bắn ra, làm cho ngồi tại chim loan phía trên Đông Phương Nguyệt Kiện không chỗ có thể trốn. Mà trên kim lân đài, kia bên kia con rối hình người thì là tay cầm song đao vận sức chờ phát động, chỉ chờ kia Đông Phương Nguyệt Kiện xuống tới, liền muốn song đao tề xuất chém giết tới. Bất quá dù là như thế, sắc mặt kia che màu xanh nhạt sợi nhỏ Đông Phương Nguyệt Kiện, ánh mắt vẫn chấn định như cũ như lúc ban đầu. Thẳng đến nàng lại một lần nữa bị những cái kia mũi tên lửa sắp bức ra kim lân đài lúc, nàng lúc này mới nhấc bút lên tại chính mình mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái. Vâng anh. Chỉ một thoáng, vô số tinh mịn phù văn đưa nàng toàn bộ thân thể bao khỏa, đi theo một kiện có tử hà lưu động này thượng nghe thường hư ảnh ở trên người nàng hiện hiện, đồng thời nàng trên tay kia còn nhiều ra một thanh trường kiếm màu bạc hư ảnh. Ngay tại nàng mặc vào cái này tiên y liễu, nhấc lên bảo kiếm này một cái chớp mắt, một cỗ khí tức hết sức khủng bố ba động, phản phất giống như phá đêm mà ra dòng lũ, đột nhiên càn quét toàn bộ Kim Lân Chỉ. Vâng, vâng, vâng. Kim Lân Chỉ khán đài trước phòng hộ pháp trận liên tiếp hiện hiện, một đạo tiếp lấy một đạo màu xanh phủ văn bình chướng đang nhìn trước sân khấu mới hiện lộ ra hiện, đem kia một trận tiếp lấy một trận trận gió mãnh liệt, tất cả đều ngăn cách bên ngoài. Cái này, đây là thượng cổ thần vật, giải lụa tím tiên ý cùng thần binh chu tiên kiếm. Không biết là ai kinh hô một tiếng, trận Kim Lân đài bốn phía khán đài lại một lần nữa xôn xao âm thanh một mảnh. Mà thấy cảnh này tiểu sư cô Lục Như Xương thì là khẽ nhếch miệng, một lúc sau mới một mặt khó có thể tin mở miệng nói, cái này tiên ý cùng tiên kiếm hoàn toàn chính xác rất giống kia thượng cổ thần vật, giải lụa tím tiên ý cùng thần binh chu tiên kiếm. Chẳng lẽ cô nàng này một họa khai tiên, thế mà đã đến có thể vẽ ra thần binh tình trạng? Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình khẽ nhíu mày hỏi, Kim Lân hội quy tắc không phải không cho phép dùng thần binh sao? Một bên Trương Mặc Yên nghe vậy lại là lắc đầu nói, kia Đông Phương Nguyệt Kiện lúc này trên người giải lụa tím tiên ý cùng thần binh chu tiên kiếm đều là nàng lấy một họa khai tiên chi thuật vẽ ra đến, cho nên cũng không có hư Kim Lân bảng quy củ. Hứa Thái Bình nghe vậy trong lòng giật mình. Vâng. Mà tại cái này toàn trường xôn xao âm thanh bên trong, Đông Phương Nguyệt Kiện người khoác tử hà phù động tiên ý, chân đạp chim loan, tay cầm chu tiên kiếm, đón kia đầy trời hỏa mũi tên hương kia phía dưới công thâu bạch một kiếm chém tới. Thời khắc này Đông Phương Nguyệt Kiện liền phảng phất biến thành người khác bình thường, từ nguyên bản mang theo một chút nhu nhược bộ dáng, trở nên giống như kia thượng cổ lúc cùng địch chém giết cựu thiên huyền nữ bình thường, oai hùng phi phàm. Bạch kiếm minh tiếng xe gió âm thanh bên trong, một đạo trùng trùng điệp điệp kiếm khí đẩy ra kia đầy trời mũi tên, nặng nghề mà phách chạm tại phía dưới công thâu bạch trên chiến xa. Cách, 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 cách. Kiếm khí đánh rất đồng thời, công thâu bạch dưới thân trước kia chiến xa đột nhiên ở giữa biến thành một viên to lớn viên cầu, đem hắn toàn bộ bao khỏa trong đó. Nhưng dù vậy, theo phanh một tiếng vang thật lớn, công thâu bạch trước kia hóa thành viên cầu chiến xa cũng vẫn là không có thể ngăn trở kia Đông Phương Nguyệt Kiện một kiếm này, trực tiếp nổ bể ra tới. Cong. Đừng, 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 ta nhận vua, Đông Phương cô nương, tại hạ nhận vua. Cái này lúc kia Đông Phương Nguyệt Kiện đang chuẩn bị lại trả một kiếm, còn tại chiến trường phế tích bên trong công thâu bạch lúc này giơ tay lên hô lớn. Nghe nói như thế, kia Đông Phương Nguyệt Kiện tùy theo thu kiếm, thân hình phiêu nhiên rơi xuống đất. Hô. Sau khi rơi xuống đất, nàng thở ra một hơi thật dài, trên người giải lụa tím tiên y hư ảnh cùng trong tay chu tiên kiếm hư ảnh tùy theo tán đi. Nhìn ra được, dù chỉ là vẽ ra đến hai đạo hư ảnh, đối nàng chân nguyên tiêu hao cũng cực lớn. Đã nhường công thâu công tử. Đông Phương Nguyệt Kiện mỉm cười xông kia công thâu bạch chắp tay. Hổ thẹn, tài nghệ không bằng người. Công thâu bạch có chút ngượng ngùng cười cười. Két, giang giác, giang giác, giang giác. Mà liền tại hai người đang khi nói chuyện, trên đài kia hai cô nguyên bản đã bị công thâu bạch giải trừ khống chế to lớn con rối hình người, đột nhiên không bị khống chế chính mình động lên. Đông Phương cô nương cẩn thận, ta cái này khôi lỗi, không bị khống chế. Ý thức đến con rối không nhận chính mình khống chế về sau, công thâu bạch lúc này một mặt khẩn trương giống to lên tiếng tới. Cơ hồ là tại hắn lời này mở miệng trong nháy mắt, hai đầu to lớn con rối hình người bỗng nhiên cùng nhau xuất đao, mấy đạo to lớn đao ảnh mang theo như là liệt diễm đao khí, lập tức liền đem Đông Phương Nguyệt Kiện nuốt hết. Đông Phương Nguyệt Kiện vốn là hết sức yếu ớt, giờ phút này cũng đã dỡ xuống phòng bị, căn bản là không có biện pháp dùng một họa khai thiên chi thuật, lần nữa vẽ ra kia giải lụa tím tiên ý cùng chu tiên kiếm. Trong lúc tình thế cấp bách, nàng trong đầu bỗng nhiên hiện lên một thân ảnh. Chợt, nàng nhấc lên trong tay bút, dùng hết thể nội cuối cùng chân nguyên vẽ ra một bút. Vâng. Theo nàng cái này một bút rơi xuống, một đạo cao tới ba trượng, cả người đầy cơ bắp, nhưng cũng một thân tổn thương cao lớn thân ảnh đưa nàng ngăn tại sau lưng. Tại kia hai cỗ con rối trường đao trong tay chém xuống một cái chớp mắt, cái kia đạo cao lớn thân ảnh đột nhiên nâng lên nắm tay, mang theo lực phá ngàn quân quyền thế, một quyền đón đao mang kia đập tới. Ầm. Theo một tiếng rung mạnh, kia hai cỗ con rối trường đao trong tay, đúng là bị đạo thân ảnh kia một quyền trực tiếp đánh nát. Thấy cảnh này, bốn phía khán đài lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Đồng thời, từng kia ánh mắt bắt đầu hướng Huyền Vân Võ Quán đám người ở chỗ đó khán đài nhìn lại. Huyền Vân Võ Quán ánh mắt của mọi người tất đồng loạt nhìn về phía Hứa Thái Bình. Mà Hứa Thái Bình tại tỉ mỉ đem Kim Lân đài bên trên kia Đông Phương Nguyệt Kiện lấy một họa khai thiên chi thuật vẽ ra đến thân ảnh dò xét một lần về sau, rốt cuộc mặt mũi tràn đầy hoang mang mở miệng nói, ta không sai, vừa mới Đông Phương Nguyệt Kiện lấy một họa khai thiên chi thuật vẽ ra đến thân ảnh chính là Hứa Thái Bình. Nói đúng ra là ngày đó tại Thiên Hải Quan trước lấy Long Kình thân thể nên chiến quần ma hắn. Chương 241, Chu Nguyên Thanh, vì sao ta không có ấn tượng. Chương 241, Chu Nguyên Thanh, vì sao ta không có ấn tượng. A Minh, kia Đông Phương Nguyệt Kiện bước mặt nguy hiểm, một bút thế mà vẽ ra kia Hứa Thái Bình, chẳng lẽ là trong bóng tối cảm mến với hắn? Vòng thứ tư so tài kết thúc về sau, trở lại chỗ ở Mục Vũ Trần, rất là tò mò hướng Mục Vân hỏi. Nàng lúc này, bởi vì không cần lại ngụy trang, cho nên trực tiếp tùy tiện quận lại chân ngồi trên ghế, thậm chí liền giày đều không xuyên. Mục Vân thấy thế thở dài, đưa nàng ném được đông một con tây một con giày nhặt lên, thật chỉnh tề bày ra tại nàng trước ghế, sau đó mới ngồi xuống thấm thía mở miệng nói, em gái, ngươi đầu óc có thể hay không có chút đứng đắn độ vận? Đây là hôm nay trận kia so tài trọng điểm sao? Nghe xong lời này, Mục Vũ Trần có chút hoang mang, nghiêng đầu rất là không hiểu hỏi, không phải sao? Mục Vân nghe vậy hít một hơi thật sâu, lại từ từ phun ra, sau đó mới một lần nữa nhìn về phía Mục Vũ Trần nói, dĩ nhiên không phải. Mặc dù nghe ra A huynh có chút nổi nóng, nhưng Mục Vũ Trần lại không thèm để ý chút nào, cười hì hì tiếp tục hỏi, "Kia A huynh ngươi nhanh nói cho ta một chút, cuộc tỷ thí này trọng điểm, đến tuột cùng là cái gì?" Mục Vân nhẹ gật đầu, một mặt nghiêm túc nói, "Cuộc tỷ thí này trọng điểm ở chỗ, kia Đông Phương Nguyệt Kiện chẳng những có thể lấy một họa khai thiên chi thuật, vẽ ra cái kia trong truyền thuyết thần khí cho mình sử dụng, còn có thể họa nàng thấy qua tu sĩ. Nói cách khác, nàng có thể vẽ ra một cái, thậm chí hai cái, giống nhau như lúc ngươi, đến so với ngươi thử. Mà lại từ nàng có thể tại trong lúc nguy cấp, như vậy dễ dàng vẽ ra đến về điểm này nhìn, cái này so với nàng lấy một họa khai thiên chi thuật vẽ ra thần khí chỗ tiêu hao chân nguyên thì nhỏ hơn nhiều." Ngay vậy, Mục Vũ Trần trên mặt nguyên bản thần sắc nhẹ nhõm, lần này cũng biến thành nghiêm túc. Mặt khác, còn có một điểm. Nói đến đây lúc, Mục Vân rót cho mình một ly trà uống một hơi cạn sạch, sau đó mới tiếp tục nói, "Mặt khác từ nàng vẽ ra Hứa Thái Bình, một quyền liền đánh lui hai đầu thiên cơ thành tiên giai con rối điểm này đến xem, cái này chân vũ thiên thanh huyền tông Hứa Thái Bình, khả năng tại cùng Diệp Phi Ngư trận kia trong tỷ thí, vẫn như cũ chưa hết toàn lực." Lời này vừa ra khỏi miệng, Mục Vũ Trần sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Nàng một bên mặc giày, một bên lẩm bẩm nói cách khác, kia Đông Phương Nguyệt Kiện sẽ tại bước ngoặt nguy hiểm vẽ ra Hứa Thái Bình, chỉ là bởi vì hắn rất mạnh. Nghe vậy Mục Vân trợn nhìn kia Mục Vũ Trần một cái nói, "Không phải vậy đâu." Mục Vũ Trần ngượng ngùng cười cười, sau đó hai tay ôm ngực làm suy tư chẳng nói, "Nhưng nguyện vòng thứ 5 lúc, tiểu đêm có thể tránh thoát hai người này, nếu không chỉ sợ muốn trước thời gian bại lộ thực lực." Mục Vân gật đầu nói, "Vòng thứ 5 mặc dù cường giả rất nhiều, chẳng hạn như kia Nam Sở Tam hoàng tử, Thừa Long Thiên Chu không mực, nhưng ít ra cũng còn có 15-16 người thực lực cùng tu vi, muốn so những người này kém một đoạn, tiểu đêm vận khí tốt, là có thể tránh đi bọn hắn." Nghe nói như thế, Mục Vũ Trần chợt nhớ tới cái gì đến, vô đùi nói, "Kim Lân bảng mới đối trận danh sách đi ra." Nói, nàng liền lấy ra chính mình linh kính, để linh kính hiện ra Kim Lân bảng hình tượng. Mục Vân nghe vậy, cũng đội vàng ngồi xuống phụ cận. Cái này đối với trận danh sách là từ Kim Lân bảng tự động sắp xếp định, bởi vì không ai có thể can thiệp, cho nên cũng là mỗi lần Kim Lân hội lớn nhất biến số một trong. Quá tốt rồi, tiểu đêm một vòng này đối thủ, không phải Đông Phương Nguyệt Kiện, không phải Hứa Thái Bình, cũng không phải Tam hoàng tử cùng Chu Không Mực. Đang nhìn thanh đối trận trên danh sách kê dạ đối thủ tên về sau, Mục Vũ Trần vui vẻ vùng vẫy lên nắm đấm. Một bên Mục Vân đồng dạng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá khi ánh mắt của hắn quét về phía tên của Hứa Thái Bình, cùng hắn vòng tiếp theo đối thủ tên lúc, đột nhiên mày nhăn lại nói, "Người này, vì sao ta không có ấn tượng?" Mà đang nói xong lời này về sau, hắn ánh mắt bên trong không hiểu thần sắc lập tức biến thành hoảng sợ, đi theo cái trán toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi nói, "Người này chẳng lẽ dùng cái tia đạo chú pháp, đem chúng ta đều lừa rồi?" Thời gian thoáng rút lui nửa nén hương. Huyền Vân Võ Quán tiền viện. "Thái Bình, ngươi cho rằng Đông Phương Nguyệt Kiện lấy một họa khai thiên vẽ ra ngươi, cùng bản thân ngươi thực lực có mấy thành xuất nhập?" Trở lại Huyền Vân Võ Quán, Lục Như Xương cùng Hứa Thái Bình ngồi ở trong viện bên cạnh cái bàn đá trò chuyện lên hôm nay so tài, đồng thời cũng chờ đợi trên bàn linh kính hiện tiếp xuống so tài đối trận danh sách. Đơn thuần một quyền kia lời nói, kỳ thật chưa chắc so ta một kích toàn lực yếu nhược. Hứa Thái Bình cau mày nói, tại Thiên Hải Quan cửa thành trước cửa cùng ma vật lúc giao thủ, hắn là ôm lòng quyết muốn chết tại Huy Quyền, uy lực tự nhiên không cần nói cũng biết, cái này có chút đáng sợ. Lục Như Xương đồng dạng nhíu mày, chỉ một bút vẽ ra Hứa Thái Bình thực lực thế mà cùng Hứa Thái Bình bản thân tương đương, cái này nếu là ở sau đó so tài lúc gặp gỡ, Hứa Thái Bình phần thắng rất thấp. Nhưng nguyện vòng tiếp theo lúc chớ có gặp gỡ nàng. Nàng tiếp lấy lẩm bẩm nói, "Đúng, thất điện hạ ngươi nơi đó có hay không thu được liên quan tới kia công thâu bạch con rối mất khống chế cụ thể nguyên do?" Hứa Thái Bình đem ánh mắt nhìn về phía một bên đang cùng Sở Tiêu Tiêu đánh cờ Sở Thiên Thành. "Không có đâu." Sở Thiên Thành lắc đầu, chỉ nhận được tin tức nói, kia Đông Phương Nguyệt Kiện cùng công thâu bạch đều bị U Vân phủ mời qua khứ, kia hai cỗ con rối cũng phong ấn lên. Hứa Thái Bình nghe vậy nhẹ gật đầu. "Thái Bình, ngươi hoài nghi công thâu bạch con rối bị người động tay động chân?" Tiểu sư cô Lục Như Xương hướng Hứa Thái Bình hỏi. "U Vân Thiên, không nên có như vậy trùng hợp sự tình." Hứa Thái Bình đạo, "Ngươi như vậy nghĩ là đúng, bất quá dám trên Kim Lân hội động tay chân, muốn ra hại người lại là Thừa Long Thiên nguyên pháp truyền nhân, cái này kẻ sau màn thủ đoạn cùng thế lực, tuyệt không phải chúng ta có thể lẫn vào, cho nên việc này trong lòng chúng ta lưu ý nhiều thì tốt, chớ nên truy đến cùng." Tiểu sư cô Lục Như Xương nhắc nhở Hứa Thái Bình đạo. "Tốt, tiểu sư cô." Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Tiểu sư cô Lục Như Xương vừa mới nhắc nhở điểm này, Hứa Thái Bình không phải là không có ý thức đến. Hắn sở dĩ vẫn như cũ như thế để ý việc này, đó là bởi vì hôm nay Kim Lân đại thượng kia hai cô con rối đột nhiên mất khống chế một màn kia, thực tế là rất giống hắn lúc trước bị nhân trùng hạ thất sát kiếp chẳng cảnh. Đến mức thần hồn của hắn, bản năng xuất hiện cảnh giác. Như kia Đông Phương Nguyệt Kiện, thật bị nhân trùng hạ cùng thất sát kiếp tương tự kiếp số, vậy cũng chỉ có thể mời nàng tự cầu phúc. Hứa Thái Bình ở trong lòng lẩm bẩm nói, cho dù là trải qua một lần, hắn mỗi lần hồi tưởng lại, cũng vẫn như cũ là lòng còn sợ hãi. Ong ong ong. Nhưng vào lúc này, đặt lên bàn linh kính bỗng nhiên phát ra một trận bù bù, mặt kính bắt đầu dâng lên màu xanh bừng sáng. Đối trận danh sách muốn đi ra. Thấy cảnh này về sau, Sở Tiêu Tiêu cùng Sở Thiên Thành một thanh đánh tới, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn linh kính. Chương 242, Chu Nguyên Thanh, ta đại ca là Hứa Thái Bình. Chương 242, Chu Nguyên Thanh, ta đại ca là Hứa Thái Bình. Hứa Thái Bình cùng Lục Như Xương, cái này lúc cũng đem ánh mắt nhìn sang. Tại vòng thứ tư qua đi, mỗi một vòng đối trận danh sách, Kim Lân bảng đều sẽ một lần nữa định ra, cho nên ngươi không thể lại giống trước đó như vậy, sớm suy đoán ra ngươi vòng tiếp theo, thậm chí hạ một vòng đối thủ. Đi ra. Cái này lúc, linh kính thượng màu xanh trong bừng sáng, trồi lên hiện từng đôi tên. Thái Bình đại ca vòng tiếp theo đối thủ. Đối thủ là Tây Lương Huyền Đao Tông, Chu Nguyên Thanh. Sở Thiên Thành tìm được Hứa Thái Bình đối thủ tên, sau đó từng chữ nói ra. Huyền Đao Tông. Đang nghe Huyền Đao Tông ba chữ này lúc, Hứa Thái Bình nhịn không được chấn động trong lòng. Bởi vì lúc trước buộc đi Đoạn Tiểu Ngư Mạc Vũ, chính là xuất từ Huyền Đao Tông. Chờ một chút, vì sao tại một vòng này trước đó, ta đối Huyền Đao Tông Chu Nguyên Thanh không có chút nào ấn tượng? Hứa Thái Bình bỗng nhiên hơi kinh ngạc đạo. Nghe hắn kiểu nói này, một bên Lục Như Xương đồng dạng cũng là vô cùng ngạc nhiên nói, ta tựa hồ đối với cái tên này cũng không có cái gì ấn tượng. Trải qua mấy ngày nay, bọn họ trừ so tài, liền vẫn luôn đang nghiên cứu Kim Lân bảng thượng những này vào bảng đệ tử, theo lý thuyết là không thể nào bỏ lỡ cái này Chu Nguyên Thanh. Chẳng lẽ cái này Chu Nguyên Thanh so tài trước, có người tại tên hắn thượng thi Mông Tâm Chú? Lục Như Xương bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Như thế nào Mông Tâm Chú? Hứa Thái Bình có chút không hiểu nhìn về phía tiểu sư cô Lục Như Xương. Mông Tâm Chú là một loại có thể để cho quanh mình người không tự giác không nhìn hoặc là lãng quên cái nào đó sự vật chú pháp, bất quá loại này chú pháp truyền thừa bí ẩn, mà lại đối người mà thi triển phản vệ cực lớn, chú pháp mất đi hiệu lực sau lệnh thi chú người đánh mất tâm trí, cho nên tuyệt đại bộ phận tông môn đều đã đưa nó liệt vào cấm chú. Lục Như Xương hướng Hứa Thái Bình giải thích nói, không tiếc lấy cái giá như thế này thi triển cái này đạo chú pháp, cái này Huyền Đao Tông dự định làm cái gì? Hứa Thái Bình nhíu mày, tại Kim Lân hội bên trong, càng sớm bị người lưu ý đến, kế tiếp so tài liền càng sẽ bị nhằm vào, kia Huyền Đao Tông nên là cực kỳ coi trọng cái này Chu Nguyên Thanh mới có thể thi triển bộ này. Không phải vậy, trừ phi là toàn bộ tông môn đều điên mới có thể dùng bậc này thi triển một lần hủy đi một tên hóa cảnh cường giả chú pháp. Lục Như Xương biểu lộ ngưng trọng nói, thi triển một lần, hủy đi một tên hóa cảnh cường giả. Lần này trong nội viện mấy người đều là lên tiếng kinh hô. Dù không đến nỗi để kia hóa cảnh tu sĩ bỏ mình, nhưng ít ra muốn 5-60 năm mới có thể lần nữa khôi phục tâm trí. Trong thời gian này nếu là không người bảo hộ, rất dễ dàng bị cựu giam lưu hại. Lục Như Xương gật đầu nói, cái này Huyền Đao Tông thật sự là đủ hung ác. Quân chúa Sở Tiêu Tiêu nhịn không được phát ra một tiếng cảm khái. Hoàng Bét thượng một vòng so tài hình tượng, trừ cái này Chu Nguyên Thanh những người khác ta đều có. Sở Thiên Thành móc ra một đống nguyện ảnh lúc, sau đó một mặt khẩn trương nhìn về phía Lục Như Xương cùng Hứa Thái Bình. Không trách ngươi, hạ Mông Tâm Chú về sau, trừ phi ngươi tận lực đi tìm người này, nếu không khẳng định sẽ đem hắn không nhìn. Lục Như Xương vô vô Sở Thiên Thành bả bay. Đúng vậy à, điện hạ ngươi chớ có tự trách, dù sao tựa như giả dích quận chúa nói, chẳng ai ngờ rằng cái này Huyền Đao Tông thế mà sẽ như vậy hung ác. Hứa Thái Bình xông Sở Thiên Thành mỉm cười. Sư Minh, sư phụ, so tài còn có 1-2 ngày thời gian. Ta có thể trở về trong cung, lại tìm người hảo hảo điều tra thêm cái này Chu Nguyên Thanh. Sở Thiên Thành vẫn như cũ còn chưa từ bỏ. Cũng tốt, có thể tra được một chút là một chút đi, dù sao cũng so cái gì đều không hiểu rõ, liền tới giao thủ muốn mạnh. Lục Như Xương nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Hứa Thái Bình. Vậy làm phiền tự nhiên điện hạ. Hứa Thái Bình tạ đạo. Kỳ thật hắn thấy, Huyền Đao Tông có thể làm đến bước này, khẳng định cũng đem liên quan tới Chu Nguyên Thanh cái khác tình báo ẩn tàng lên. Tỷ thí lần này về sau, mặc kệ thắng thua, trước hết nghĩ biện pháp tìm kia Huyền Đao Tông hỏi thăm một chút tiểu ngư tin tức. Mà đang lúc Hứa Thái Bình ở trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, Huyền Vân Võ quán cửa sân bị người phanh phanh gõ vàng, đi theo một cái hơi có vẻ thanh âm non nớt từ ngoài cửa truyền đến, có người ở đây sao? Nghe được thanh âm này về sau, mấy người liếc nhau một cái về sau, Sở Tiêu Tiêu trực tiếp tiến lên mở cửa ra. Sau đó bọn hắn liền nhìn thấy một tên lim bím tóc sừng dê tiểu cô nương, chính mang theo một con túi nhỏ đứng ở Huyền Vân Võ quán cổng, miệng bên trong còn không ngừng nhai nuốt lấy bánh kẹo. Vừa mới đường phố đầu kia có cái đại ca để ta đem những vật này giao cho các ngươi. Tiểu nha đầu lung lay trong tay túi, đại ca người đâu? Sở Tiêu Tiêu tiếp nhận cái túi, thăm dò cửa trước bên ngoài nhìn một cái. Không biết. Tiểu nha đầu hì hì cười một tiếng, sau đó như một làn khói chạy xa. Ai vậy? Thế mà tìm một cái tiểu cô nương tặng đồ. Sở Thiên Thành tiếp nhận Sở Tiêu Tiêu trong tay túi, rất là hiếu kỳ nói. Ta đến xem đi. Hứa Thái Bình hướng Sở Thiên Thành vươn tay. Thể phách của hắn cường kiện, bình thường độc vật ám khí, tổn thương không được. Ừm. Sở Thiên Thành đem túi đưa tới. Tiếp nhận túi Hứa Thái Bình mở ra xem, phát hiện bên trong để một viên nguyệt anh thạch, còn có một khối truyền âm ngọc giản. Nguyệt anh thạch. Cầm nguyên ảnh thạch Hứa Thái Bình càng phát ra cảm thấy hoang mang lên. Nhìn ngươi nọ một chút muốn để chúng ta nhìn cái gì đó đi. Lục Như Xương đối Hứa Thái Bình đạo. Được. Hứa Thái Bình gật đầu, sau đó đem một đạo chân nguyên rót vào kia nguyên ảnh thạch bên trong. Theo sát lấy, một đạo hình tượng bắt đầu tại Hứa Thái Bình trên lòng bàn tay phương hiện hiện. Một gian âm u trong phòng giam, một tên toàn thân trên dưới máu thịt bê bết thiếu nữ, chính hai tay ôm đầu gối có quắp tại nơi đó. Mọi người ở đây nghi hoặc thiếu nữ này là ai lúc. Hình ảnh kia bên trong thiếu nữ bỗng nhiên bị người quất một roi tử. Chợt thiếu nữ kia ngẩng đầu lên đến, bắt đầu xông quất nàng người kia chửi ầm lên. Thấy cảnh này, Lục Như Xương cùng Sở Thiên Thành chờ người trong lòng càng nhiều vẫn như cũng là hoang mang, nhưng Hứa Thái Bình trên mặt biểu lộ lại là từ hoang mang biến thành khiếp sợ cùng rời khỏi phẫn nộ. Bởi vì thiếu nữ kia không phải người khác, chính là lúc trước bị Huyền Đao Tông chấp sự Mạc Hải mang đi Đoạn Tiểu Ngư. Có bản lĩnh ngươi liền giết ta, không phải vậy các ngươi liền đợi đến, ta đại ca hắn khẳng định sẽ tìm được các ngươi, giết các ngươi. Đại ca ngươi ai vậy? Nơi này chính là U Vân Tiên, hắn có bản sự kia. Ta đại ca là Hứa Thái Bình. Hình tượng bên trong Tiểu Ngư cùng những người kia ở giữa, có chút nói năng lộn xộn mắng nhau âm thanh, tựa như kinh lôi, nổi Hứa Thái Bình lỗ tai vang lên ong ong. Chương 243, đấu Mạc Vũ, không phải lựa giận là lòng đấu kỵ. Chương 243, đấu Mạc Vũ, không phải lựa giận là lòng đấu kỵ. Thái Bình, vị cô nương này, ngươi nhận biết? Thấy Hứa Thái Bình trên thân bỗng nhiên sát khí bốc hơi, tiểu sư cô Lục Như Xương bỗng nhiên ý thức đến cái gì, lúc này thấp giọng hướng Hứa Thái Bình dò hỏi. Nhận biết. Hứa Thái Bình gật đầu. lập tức hắn đem lúc ấy Tây Lương Mạc thị tử đệ Mạc Hải, bởi vì tổ tiên từng cùng Đoạn Thiên Nhai có oán, làm trái lệnh cấm đi đến chân vũ thiên, cũng như toàn đem thiên đao môn diệt môn một chuyện đại khái đối tiểu sư cô nói một lần. Tây Lương Mạc thị, ta nhớ được bọn họ tại Tây Lương đã xuống dốc có 200-300 năm đi, cái này giúp đổ vô sỉ, Ú Vân Thiên tu sĩ đấu không lại, thế mà chạy tới ước hiếp chân vũ thiên môn phái, cùng là chân vũ thiên đi ra tu sĩ, lúc nghe kia Mạc Hải thế mà dự định đem thiên đao môn diệt môn về sau, tiểu sư cô Lục Như Sương cũng là vô danh lửa cháy. Bất quá rất nhanh nàng liền bình tĩnh lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, có thể cái này cùng tiểu cô nương này có quan hệ gì? Hứa Thái Bình từ trong hồ lô lấy ra Mạc Hải điểm kia hồn hỏa, sau đó tiếp tục hướng Lục Như Sương giải thích nói, mặc dù lúc ấy ta cùng Tiêu Giao môn tiền bối kịp thời đổi tới bắt kia Mạc Hải, nhưng không nghĩ tới kia Mạc Hải tỷ tỷ Mạc Vũ cũng đi vào chân vũ thiên, nàng mang đi thiên đao môn trưởng môn nữ nhi, cũng chính là kia nguyệt ảnh thạch trong hình ảnh tiểu cô nương Đoạn Tiểu Ngư, mà cái này Mạc Vũ chính là Tây Lương Huyền Đao Tông một tên chấp sự. Nghe đến đó Lục Như Sương bừng tỉnh đại ngộ, nhất định là kia Mạc Vũ tại Kim Lân hội xem cuộc chiến lúc nhận ra ngươi, sau đó liền đem việc này báo cho Huyền Đao Tông người, sau đó bọn hắn liền dự định dùng cái này đến áp chế sư minh ngươi. Sở Thiên Thành cái này lúc cũng phòng đoán đạo 89 phần 10. Hứa Thái Bình mắt nhìn trong túi khối kia truyền âm ngọc giản, lại là nguyệt ảnh thạch lại là truyền âm ngọc giản, thời cơ tuyển được lại như thế tốt, mục đích của đối phương không cần nói cũng biết. Kim Lân bảng mới vừa vặn công bố kế tiếp đối trận danh sách, cái này Huyền Đao Tông người liền đem những vật này đưa tới kết hợp với cái kia đạo mông tâm chú, chắc hẳn bọn hắn tại thật lâu trước đó cũng đã nhằm vào mỗi một vị khả năng gặp gỡ đối thủ, định ra mưu kế. Tiểu sư cô Lục Như Sương sắc mặt âm trầm nói, Huyền Đao Tông lúc nào có bậc này tính kế rồi? Thất công chúa Sở Thiên Thành cái này lúc mặt mũi tràn đầy khốn hoặc nói, nàng đối Tây Lương Mạc thị hiểu rõ không nhiều, nhưng đối Huyền Đao Tông tình huống vẫn là biết một chút, vẫn luôn là một cái nửa vời nhị lưu tông môn, lịch đại tông chủ cũng đều không có giá tâm gì, môn hạ đệ tử không nói như thế nào chính phái, nhưng cũng cực ít xuất hiện gian tà hạng người, tóm lại chính là một cái bình thường được không thể lại bình thường tông môn. Nếu không phải kia Chu Nguyên Thành bị Kim Lân bảng tuyển làm Hứa Thái Bình đối thủ, chỉ sợ coi như không có mông tâm chú, nàng cũng sẽ không cố ý chú ý cái này tông môn. Điện hạ ngươi tiểu nói này, hiện tại nhìn cái này Huyền Đao Tông tại Kim Lân hội thượng cử động, hoàn toàn chính xác 10 phần khả nghi, xem ra phía sau dường như có cái gì người tại điều khiển. Quân chúa Sở Tiêu Tiêu cái này lúc phụ hòa nói, cái này Huyền Đao Tông phía sau đến tuột cùng phải chăng còn có khác thế lực, chúng ta tạm thời vô pháp truy đến cùng, Thái Bình ngươi vẫn là trước cùng bọn hắn liên lạc một chút, xem bọn hắn mục đích đến tuột cùng là cái gì. Lục Như Sương lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Thái Bình. Được. Hứa Thái Bình gật đầu. Hắn cũng đang có ý này. Vừa mới bọn hắn nghị luận những này, kỳ thật đều chẳng qua là căn cứ hiện có chứng cứ làm ra phỏng đoán, sự thật đến tuột cùng như thế nào còn phải tự mình câu thông qua đi mới có thể xác định. Ngươi là người phương nào, đem khối này nguyệt ảnh thạch đưa tới, để làm gì ý? Hứa Thái Bình hướng khối kia thẻ ngọc truyền tin rót vào chân nguyên, sau đó hướng ngọc giản đầu kia Mạc Vũ, trực tiếp đặt câu hỏi. Cũng không lâu lắm, ngọc giản trong tay của hắn thanh mang lấp lóe, đi theo một đạo lệnh Hứa Thái Bình cảm giác có chút thanh âm quen thuộc vang lên, thật không nghĩ tới, ngươi cái này chân vũ thiên hạng người vô danh, lại có leo lên Kim Lân bảng ngày đó. Nghe xong lời này về sau, Hứa Thái Bình đã có thể xác nhận, truyền âm ngọc giản đầu kia là kia Mạc Vũ, việc này cũng nên cùng bọn hắn suy đoán giống nhau, là kia Tây Lương Huyền Đao Tông dự định cầm Đoạn Tiểu Ngư đến uy hiếp hắn. Đúng vậy à, ta cũng không nghĩ tới, ngày đó như vậy vênh váo hung hăng Huyền Đao Tông chấp sự Mạc Vũ, hôm nay thế mà luân lạc tới muốn dùng loại thủ đoạn này đến uy hiếp ta dụ đồng. Hứa Thái Bình lạnh lùng trả lời đạo. Ngậm miệng. Ngươi thì tính là cái gì, chỉ là một cái chân vũ thiên thấp hèn võ phu, cũng dám dùng loại này khẩu khí cùng bản tiểu thư nói chuyện. Chỉ một hai hơi công phu, truyền âm ngọc giản đầu kia liền truyền đến một đạo có chút cuồng loạn âm thanh. Xem ra Mạc Vũ cô nương ngươi những năm này trôi qua cũng không làm sao tốt. Hứa Thái Bình ngữ khí 10 phần bình tĩnh hỏi. Bản tiểu thư không có thời gian cùng ngươi nói nhảm. Truyền âm ngọc giản đầu kia Mạc Vũ dường như cũng bình tĩnh lại. Mặt khác, ta bây giờ cũng đã không phải Huyền Đao Tông chấp sự, cùng Huyền Đao Tông không có nửa điểm liên quan, để ngươi đem kia hai kiện đồ vật giao cho ngươi, mục đích cũng chỉ là muốn để ngươi ở phía sau hai ngày trong tỉ thí thân bại danh liệt. Nàng tiếp tục nói. Ồ, Huyền Đao Tông đến cùng cho ngươi cái gì, thế mà để ngươi cam tâm tình nguyện đem bọn hắn phiết được làm như vậy tịnh? Hứa Thái Bình cười lạnh hỏi. Ngươi đang nói cái gì? Bản tiểu thư nghe không hiểu. Truyền âm ngọc giản đầu kia Mạc Vũ cười lạnh. Vậy ta cũng phải nghe một chút, ngươi đến cùng là dự định làm sao để ta thân bại danh liệt? Hứa Thái Bình ngữ khí bình tĩnh nói. Tại hạ một vòng so tài lúc, ngươi chỉ có thể vận dụng huyết khí cùng ngươi vậy cụ thể phách, không thể vận dụng chân nguyên, không thể vận dụng hộ thân pháp bảo, nếu không ta sẽ lập tức phái người giết Đoạn tiểu ngư. Mạc Vũ lạc lạc cười một tiếng hồi đáp. Vậy ta còn không bằng dứt khoát một chút, trực tiếp nhận thua. Hứa Thái Bình thản nhiên nói. Cho dù là võ thần cảnh thể phách, chỉ dùng huyết khí không cần chân nguyên, đối phó tu sĩ tầm thường vẫn được, đối phó có thể đi vào Kim Lân bảng 30 vị trí đầu tu sĩ, đây không có khả năng. Giống như là hôm qua Đông Phương Nguyệt Kiện cùng Công Thâu Bạch trận chiến kia, nếu không có chân nguyên biến thành cương khí hộ thể, hai người đã sớm bạo thể mà chết. Nhân vua, ngươi nghĩ đến cũng rất đẹp, không để ngươi thân bại danh liệt, có thể nào bình trong lòng ta lửa giận? Mạc Vũ cười lạnh. Chỉ sợ đây không phải là lửa giận, mà là lòng đố kỵ a. Ngươi câm miệng cho ta. Hứa Thái Bình một câu, lại đem kia Mạc Vũ chọc giận. Chương 244, đấu Mạc Vũ, hai người giao dịch đối sách. Chương 244, đấu Mạc Vũ, hai người giao dịch đối sách. Ngươi cảm thấy ta thật sẽ vì chỉ là một cái Đoạn tiểu ngư mà để cho mình thân bại danh liệt sao? Hứa Thái Bình lạnh lùng hỏi. Ngươi sẽ không sao? Mạc Vũ cười khẩy nói, ngươi dường như hiểu rất rõ ta. Hứa Thái Bình nhíu mày, hắn từ Mạc Vũ trong lời nói nghe ra một tia dị dạng. Mà kia Mạc Vũ dường như cũng phát giác được điểm này, tranh thủ thời gian nói tránh đi, bản tiểu thư kiên nhẫn là có hạn, ngươi lại như vậy nhìn trái phải mà nói hắn, ta có thể trước hết để cho người hái được kia đoạn tiểu ngư một con mắt, lại đến cùng ngươi hảo hảo nói chuyện. Hứa Thái Bình không có tiếp tục chọc giận kia Mạc Vũ, mà là ngữ khí nghiêm túc nói, ngươi sẽ không cho rằng chỉ bằng một khối nguyệt ảnh thạch, ta liền sẽ tin tưởng đoạn tiểu ngư trong tay ngươi à? Nghe nói như thế, truyền âm ngọc giản đầu kia Mạc Vũ lạc lạc cười nói, kia bằng không, ta phái người đưa một cây đầu ngón tay của nàng cho ngươi. Hứa Thái Bình không có cùng với nàng nói nhảm, trực tiếp đưa ra yêu cầu của mình nói, đối ta mà nói, đã tiến Kim Lân bảng 30 vị trí đầu, dùng một trận thắng bại đổi một cái mạng cũng không gì không thể, nhưng điều kiện tiên quyết là cuộc giao dịch này là chân thật mà so tài qua đi ta cũng có thể nhìn thấy còn sống đoạn tiểu ngư. Rất nhanh, truyền âm ngọc giản đầu kia Mạc Vũ âm thanh cũng vang lên lần nữa, nói đi, ngươi có gì yêu cầu? Hứa Thái Bình nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, ta muốn gặp đoạn tiểu ngư một mặt, còn muốn cùng ngươi gặp mặt nói chuyện. Bên kia trầm mặc một hồi, sau một hồi lâu truyền âm bên trong ngọc giản mới vang lên lần nữa Mạc Vũ âm thanh, ta không sẽ cùng ngươi gặp mặt, cũng sẽ không để ngươi thấy đoạn tiểu ngư, nhưng ta có thể lại cho ngươi một khối nguyện anh thạch, chứng minh đoạn tiểu ngư ngay tại trong tay của ta. Lần này đến phiên Hứa Thái Bình trầm mặc, mà liên tại hắn tự hỏi đối sách lúc, Bạch Vũ cùng Bình An âm thanh liên tiếp ở trong đầu hắn vang lên, Hứa Thái Bình, không cần cùng hắn mặt đối mặt, coi như cách một hai bên trong ta cũng có thể thấy được nàng, nhưng điều kiện tiên quyết là có thể cảm ứng được khí tức của nàng. Đại ca, ta cũng vậy, chỉ cần cảm ứng được khí tức của nàng, coi như cách một hai dặm xa, ta cũng có thể nghe được tiếng lòng của nàng. Trong đoạn thời gian này, Bạch Vũ Thiên Nhãn Thông, Bình An Tha Tâm Thông đều có nhảy vọt tinh tiến. Nguyên bản còn tại khổ sở suy nghĩ Hứa Thái Bình, nghe được bọn hắn sau lập tức nhẹ nhàng thở ra, trong lòng lập tức liền có đối sách. Thoáng qua suy nghĩ chỉ chốc lát về sau, hắn lúc này mới cầm lấy trên bàn ngọc giản tiếp tục truyền âm nói, đầu tiên, ta có thể không cùng ngươi gặp mặt nói chuyện, nhưng chúng ta được hẹn địa phương, có thể để cho ta cảm ứng được ngươi khí huyết, biết ta là đang cùng một người sống làm giao dịch. Tiếp theo, vì phòng ngừa các ngươi trở mặt không quen biết, ngươi được sớm đem đoạn tiểu ngư vị trí viết xuống đến, đồng thời tại cùng ta truyền âm lúc lập xuống huyết đệ, cam đoan ngươi biết địa điểm không sai. Đến nỗi, làm sao cam đoan ta không trước khi tỉ thí nhìn thấy, đây là các ngươi muốn cân nhắc chuyện. Nói xong lời này, Hứa Thái Bình cầm trong tay ngọc giản thả lại trên bàn, lặng lặng chờ lên. Mà đang nghe Hứa Thái Bình nguyện ý từ bỏ so tài tới cứu đoạn tiểu ngư về sau, trong nội viện bao quát Lục Như Sương tại bên trong mọi người đều là một mặt động dung. Sư Minh, ngươi không còn suy nghĩ một chút sao? Thất công chúa Sở Thiên Hành nhỏ giọng hướng Hứa Thái Bình hỏi dò. Không cần. Hứa Thái Bình xông Sở Thiên Thành cười nhạt một tiếng. Thái Bình ngươi như thật cảm thấy đáng giá, sư cô ta sẽ giúp ngươi xử lý so tài chuyện sau đó. Lục Như Sương thần tình nghiêm túc nhìn về phía Hứa Thái Bình. Như Hứa Thái Bình thật đáp ứng Huyền Đao Tông, vậy cái này cuộc tỉ thí về sau, Hứa Thái Bình định sẽ nên đón U Vân phủ điều tra, còn có vô cùng vô tận đeo danh, nhất định phải có người hỗ trợ xử lý việc này. Đa tạ sư cô. Hứa Thái Bình gật đầu cười, bởi vì chính hắn tạm thời còn không có niềm tin tuyệt đối, hơn nữa còn quan hệ đến Tha Tâm Thông Thiên Nhãn Thông bí ẩn, cho nên hắn cũng không tính đem kế hoạch báo cho tiểu sư cô bọn hắn. Mà trên thực tế, coi như không có đối sách, không có Bạch Vũ cùng Bình An hỗ trợ, chỉ cần xác định tiểu ngư ngay tại những này nhân thủ bên trên, hắn cũng vẫn là sẽ đáp ứng. Hắn thấy, so với bạn bè tính mệnh, chỉ là hy sinh một chút khí vận cùng thanh danh, căn bản là tính không được cái gì. Ta hiện tại có chút hoài nghi, cái này Mạc Vũ bên cạnh hoàn toàn chính xác có một vị hiểu rất rõ ta tồn tại, biết ta có thể không quan tâm thanh danh cùng tại Kim Lân bảng thượng tiến thêm một bước cơ hội, cũng phải đi cứu đoạn tiểu ngư. Hứa Thái Bình ở trong lòng nói thầm. Hắn thấy, tìm ra người này manh mối, khả năng so tìm tới kia Mạc Vũ quan trọng hơn. Đến. Đúng lúc này, một mực gục xuống bàn chờ lấy Sở Tiêu Tiêu, đống nhiên ngồi thẳng thân thể chỉ trên bàn khối kia phát sáng ngọc giản. Hứa Thái Bình cầm ngọc giản lên rót vào chân nguyên, ta có thể đem kia đoạn tiểu ngư trước mắt vị trí viết xuống, cũng có thể lập xuống huyết thể bảo đảm biết vị trí là thật, nhưng chắc chắn sẽ không mạo hiểm để ngươi cảm ứng được tinh lực của ta. Nghe nói như thế, bốn phía mấy người đều là nhăn lại lông mày. Người này cũng quá mức cẩn thận một chút ta. Thất công chúa Sở Thiên Thành rất là nổi nóng đạo. Mà Hứa Thái Bình tựa hồ là đã sớm ngờ tới điểm này, lúc này lấy ra Mạc Hải đoàn kia hồn hỏa, cùng sử dụng trong lòng bàn tay dâng lên một tia đại nhật kim diễm đem nó bọc lại. Đón lấy, hắn liền tại kia Mạc Hải nguyên thần giữa tiếng kêu gào thê thảm cùng kia Mạc Vũ truyền âm nói, ngươi cái này làm tỷ tỷ cũng không muốn nhìn thấy đệ đệ ngươi thần hồn, ngày ngày chịu kia chân hỏa đốt cháy thống khổ a. Rất nhanh truyền âm bên trong ngọc giản liền truyền đến kia Mạc Vũ cùng loạn tiếng thét chói tai, tập trùng, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hứa Thái Bình sắc mặt bình tĩnh, cũng không nói gì, chỉ là để cho mình lòng bàn tay đại nhật kim diễm trở nên càng thêm mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, kia Mạc Hải nguyên thần tiếng kêu thảm thiết, giống như anh hải khóc đêm bình thường, âm thanh càng lúc càng lớn. Cũng không lâu lắm, truyền âm ngọc giản lần nữa sáng lên, đồng thời bên trong truyền đến Mạc Vũ tràn ngập thanh âm tức giận, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ngươi cũng đừng tưởng rằng có thể cầm thần hồn của đệ đệ của ta đến uy hiếp ta, 7 năm qua, ta mất đi đồ vật, xa so với ngươi tưởng tượng nhiều lắm. Hôm sau, Nam Sở đô thành, Tước Vũ đường phố, Lưu Tạm Trú. Ta đã đến ngươi nói căn này tử lâu, chỉ có một người, ngươi cũng nên hiện lộ ngươi khí huyết đi. Hứa Thái Bình vừa đi lên tử lâu, một bên truyền âm nói, căn này tử lâu chính là Mạc Vũ sáng nay truyền âm với hắn, đã nói xong vị trí. Cũng không lâu lắm, truyền âm trong ngọc giản liền vang lên Mạc Vũ âm thanh, đừng nóng nội, tại Lưu Tạm Trú lầu 3 chữ thiên phòng số 3, ta chuẩn bị cho ngươi một món lễ lớn, ngươi nhìn qua kia phần lễ vật, chúng ta lại đến nói chuyện cũng không muộn. Đại lễ? Hứa Thái Bình lông mày nhíu lên. Cùng lúc đó, Khỉ con cùng Bạch Vũ cũng từ trong hồ lô chui ra, phân biệt đứng ở hắn tả hữu trên bờ bay. Hứa Thái Bình, thoải mái tinh thần, chỉ cần có thể cảm ứng được nàng khí huyết, ta liền nhất định có thể tìm tới hắn. Bạch Vũ lời thề son sắt hướng Hứa Thái Bình truyền âm bảo đảm nói. Ta cũng thế. Bình An cũng dùng sức gật đầu một cái. Ừm. Hứa Thái Bình gật đầu, sau đó bước đi lên bậc thang nói, xem trước một chút nàng tại lầu ba thả cái gì đi. Chương 245, Lưu Tạm Chú, thanh đồng hộp xương voi vòng tay. Chương 245, Lưu Tạm Chú, thanh đồng hộp xương voi vòng tay. Lưu Tạm Chú, chữ thiên phòng số 3. Khách quan, đây là ngài vị bằng hữu kia để chúng ta giao cho ngài, còn mời ngài cất kỹ. Vừa mới đi vào chữ thiên phòng số 3, một tên nhân viên phục vụ liền đem một con hộp gỗ giao đến Hứa Thái Bình trên tay. Làm phiền. Hứa Thái Bình gật đầu, tiếp nhận kia hộp gỗ, không chút biến sắc mà đưa nó để lên bàn. Đúng lúc này, hắn cùng Mạc Vũ đưa tin khối kia ngọc giản lần nữa sáng lên. Hứa Thái Bình một bên đưa tay gõ gõ kia hộp gỗ, một bên dùng cầm ngọc giản tay, hướng trong ngọc giản rót vào một đạo chân nguyên. Chợt, kia Mạc Vũ âm thanh vang lên, đồ vật nhìn thấy sao? Hứa Thái Bình chưa có trở về, đem ngọc giản phóng tới một bên, sau đó đưa tay đem kia hộp gỗ mở ra. Hộp gỗ mở ra về sau, chỉ thấy bên trong để một con lớn cỡ bàn tay thanh đồng hộp, một con điêu có dị thú đồ án xương vòng tay, một tấm ấn có huyết thủ lớn phù khế. Trừ cái đó ra, liền không có những vật khác. Xác nhận qua đi, Hứa Thái Bình lúc này mới một lần nữa cầm lấy kia thẻ ngọc truyền tin, tiếp lấy hướng kia Mạc Vũ truyền âm nói đi, trong này đều là cái gì? Rất nhanh, truyền âm ngọc giản lần nữa sáng lên, kia thanh đồng hộp tuy chỉ là một kiện linh bảo, nhưng lại có một dạng thần lực, đó chính là phạm là có người thử dùng ngoại lực đem này mở ra, nó đều đem bên trong cất giữ lấy vật phẩm hủy đi. Mà thanh đồng hộp chủ nhân cũng sẽ ngay lập tức phát ra được. Cho nên, lần này ta đem biết có đoạn tiểu ngư trước mắt vị trí chỗ ở tin, đặt ở bên trong. Bất quá ngươi không cần lo lắng, thanh đồng hộp cấm chế sẽ tại so tài kết thúc sau cởi ra, ngươi đến lúc đó có thể nhẹ nhõm đem này lấy ra. Đối với Huyền Đao tông người, có thể tìm tới một kiện loại bảo vật này, Hứa Thái Bình cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mà tại kia Mạc Vũ âm thanh rơi xuống về sau, Bạch Vũ một thanh từ Hứa Thái Bình đầu vai nhảy xuống, hai chân đứng ở kia một gỗ bên dưới, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia chỉ thanh đồng hộp. Một lúc sau, nó lúc này mới quay đầu nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, "Thái Bình, ta có thể nhìn thấu cái này thanh đồng hộp." Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình trong lòng lập tức buông lỏng. Hắn lần này mưu đồ khâu trọng yếu nhất chính là Bạch Vũ thiên nhãn thông năng lực. Chỉ cần Mạc Vũ đáp ứng sớm đem đoạn tiểu ngư bị tù vị trí viết xuống đến, vô luận nàng như thế nào phong ấn, Bạch Vũ thiên nhãn thông đều là có khả năng nhìn thấy. Nhưng cái này thanh đồng hộp mặt ngoài cấm chế rất nhiều, được hao phí ta không ít yêu lực cùng huyết khí, cho nên tốt nhất vẫn là chờ ta trước dùng thiên nhãn thông xác nhận kia thân phận của Mạc Vũ về sau, lại trở về chậm rãi xem xét. Bạch Vũ cái này lúc lại nhảy trở lại Hứa Thái Bình đầu vai. Nó thiên nhãn thông muốn so Bình An Tha Tâm thông mạnh lên một chút, miễn cưỡng có thể đến nhị giai, nhưng mỗi lần thi triển thời gian đồng dạng 10 phần có hạn. Không có vấn đề, không xác nhận kia thân phận của Mạc Vũ, chúng ta cũng không cách nào cam đoan nàng nói tới hết thảy đến tột cùng là thật hay không. Hứa Thái Bình gật đầu nói, việc cấp bách là xác nhận kia thân phận của Mạc Vũ. Đó lấy, truyền âm trong ngọc giản, truyền đến Mạc Vũ đoạn thứ 2 âm thanh, ta Mạc Vũ ở đây thể, trong thư viết xác thực vì kia đoạn tiểu ngư chỗ ẩn thân, lại chí ít tại Kim Lân hội so tài kết thúc trước đó sẽ không thay đổi cảng, như làm trái này thể, này phương thiên địa có thể đoạt ta toàn bộ khí vận. Cơ hồ tại thanh âm này vang lên đồng thời, trong hộp gỗ ấn có huyết thủ ấn tờ giấy kia, lập tức liền bắt đầu cháy rừng rực. Đây là lời thề ứng nghiệm tiêu chí, cũng đồng dạng là Mạc Vũ không có nói láo tiêu chí. Ngay sau đó, Mạc Vũ đoạn thứ 3 âm thanh truyền đến, chắc hẳn ngươi cũng biết được, tại U Vân Tiên thể là tuyệt đối sẽ ứng nghiệm, cho nên Hứa Thái Bình yêu cầu của ngươi ta đều đã làm được, tiếp xuống nên nói yêu cầu của ta. Nghe xong lời này, Hứa Thái Bình khẽ nhíu mày, bởi vì rất rõ ràng, cái này Mạc Vũ nên là lại thêm yêu cầu, nếu không sẽ không nói như vậy. Bất quá cuối cùng, Hứa Thái Bình vẫn là cầm lấy truyền âm ngọc giản trả lời một câu, nói: "Rất nhanh, Mạc Vũ âm thanh lại một lần từ trong ngọc giản truyền đến, kia chỉ xương vòng tay chính là một đầu thượng cổ cự tượng đại yêu linh quốc chế, có khác đặc thù trận đồ, dính vào huyết khí về sau xương vòng tay trọng lượng có kia tượng yêu trọng lượng ba thành. Ngươi cũng biết, Kim Lân Đài có thể cảm ứng ra tu sĩ trên thân sẽ hay không bị hạ cấm chế, thậm chí cố ý phong ấn khí huyết cũng có thể cảm ứng được, đến lúc đó so tài rất có thể sẽ bị U Vân phủ ngăn cản. Nhưng nếu ngươi là đeo lên cái này xương vòng tay, Kim Lân bảng quy củ liền ước thúc không được ngươi, cho nên đợi đến sau này so tài lúc, ngươi nhất định phải một mực mang theo chiếc vòng tay này. Nếu không ta sẽ lập tức phái người mang đi đoạn tiểu ngư, lại đem nàng một chút xíu tra tấn đến chết." Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình đem kia chỉ xương vòng tay cầm lấy. Hắn chỉ có chút hướng xương vòng tay bên trong rót vào một tia khí huyết, cầm kia xương vòng tay liền là một trong chìm, suýt nữa rời tay. Mà lại hắn còn phát hiện, cái này xương vòng tay coi như ngươi không vào bên trong rót vào huyết khí, chính nó cũng sẽ hấp thu huyết khí của ngươi, từ đó một chút xíu địa biến trọng. Cho nên chỉ là ngắn ngủi một hai cái hô hấp gian phòng kia sàn nhà liền bị ép tới kéo kẹt rung động. Hứa Thái Bình nhanh lên đem cái này xương vòng tay bên trong huyết khí xua tan. Thế mà liền loại vật này đều chuẩn bị kỹ càng, cái này Huyền Đao Tông vì trận này Kim Lân hội, đến tột cùng mưu đồ bao lâu? Hứa Thái Bình đem kia biến nhẹ xương vòng tay một lần nữa thả lại hộp gỗ. Đồng thời, kia truyền âm ngọc giản lần nữa sáng lên, Mạc Vũ âm thanh tùy theo truyền đến, trừ cái đó ra, coi như ngươi muốn nhận thua, cũng nhất định phải chờ đến so tài bắt đầu sau nửa nén hương, nếu không ngươi cũng đừng hòng nhìn thấy còn sống đoạn tiểu ngư. Nghe nói như thế, đứng ở Hứa Thái Bình đầu vai nghẹn thật lâu Mạc Vũ, rốt cuộc nhịn không được mở miệng nổi giận nói, cái này Huyền Đao Tông Chu Nguyên Thanh, nói rõ là muốn trên Kim Lân hội đục nhã ngươi. Hứa Thái Bình dù sao khẩu khí này lão tử nhịn không nổi, ngươi mau mau để kia Mạc Vũ hiển lộ khí huyết, ta chính là dựa vào hao tổn bản nguyên yêu huyết, cũng muốn đưa nàng tìm được. Buồn tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Bình An cái này lúc cũng lòng đầy căm phẫn nhảy đến Hứa Thái Bình trên đầu nói, đại ca, nhị ca, còn có ta. Hứa Thái Bình đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Bình An đầu, sau đó đối với nó cùng Bạch Vũ nói, chớ gấp. Nói, hắn lại cầm lấy truyền âm ngọc giản, hướng ngọc giản đầu kia Mạc Vũ truyền âm nói, vẫn là hôm qua câu nói kia, ngươi yêu cầu ta có thể đáp ứng, nhưng ngươi nhất định phải để ta cảm ứng được ngươi Mạc Vũ khí huyết, ta muốn xác định cùng ta làm giao dịch người, có phải hay không Mạc Vũ bản thân ngươi. Điểm ấy yêu cầu, hợp tình hợp lý, theo Hứa Thái Bình kia Mạc Vũ coi như không muốn, cũng sẽ không sinh nghi. Một lát sau, truyền âm ngọc giản sáng lên, Mạc Vũ âm thanh truyền đến, ta tại lưu tạm trú phía đông bắc vị. Cơ hồ là tại thanh âm này vang lên đồng thời, Hứa Thái Bình thần niệm liền hướng phía đông bắc vị cảm ứng mà đi. Rất nhanh, Hứa Thái Bình liền cảm ứng được một đạo không tính mạnh mẽ, nhưng lại có chút quen thuộc khí huyết ba động. Chính là ngày đó từng tại Thiên Đao môn cùng hắn giao qua tay Mạc Vũ. Thông qua cảm ứng, hắn phát hiện kia Mạc Vũ giờ phút này vị trí, khoảng cách lưu tạm trú chí ít có cách xa 3-4 dặm, thậm chí có khả năng đã không trong thành mà là tại ngoài thành, chờ hắn đuổi theo lúc, người khẳng định đã chạy. Cho nên hắn cũng liền từ bỏ đuổi theo ý niệm, ngược lại nhìn Bạch Vũ cùng Bình An liếc mắt một cái, ra hiệu bọn hắn thi triển thần thông, sau đó chính mình tắt cầm lấy thẻ ngọc truyền tin cùng kia Mạc Vũ truyền âm nói, ngươi tránh xa như vậy, ta là đuổi không kịp ngươi bất quá vì xác nhận ngươi là người sống, còn xin ngươi trả lời ta một vấn đề. Tại Hứa Thái Bình nói lời này lúc, Bình An lỗ thai lập tức hướng phía đông bắc vị dựng thẳng lên, khí huyết trên người linh lực tùy theo phong thích ra. Nói, truyền âm bên trong ngọc giản vang lên Mạc Vũ hơi có chút đắc ý âm thanh. Đây hết thảy, không phải ngươi Mạc Vũ, cũng không phải các ngươi Huyền Đao tông lưu đồ a. Hứa Thái Bình cầm ngọc giản lên ngữ khí bình tĩnh hỏi. Chương 246, Lưu Tạm Trú, Xuất Vân Quốc Phong Lang Trại. Chương 246, Lưu Tạm Trú, Xuất Vân Quốc Phong Lang Trại. Lời này hỏi ra về sau, ngọc giản quang hoa đột nhiên tắt, không có phản ứng. Nhưng đứng ở Hứa Thái Bình đầu vai Bình An, lại là tại Hứa Thái Bình tiếng nói vừa ra cũng không lâu lắm, liền mở miệng nói, đại ca, nữ nhân kia nghe ngươi vấn đề này về sau, cười quái dị nói, Tô Thiền a Tô Thiền, ngươi vẫn là thật sự là liệu sự như thần, thế mà liền hắn có thể đoán được điểm này khả năng, cũng đã sớm nghĩ đến. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình chấn động trong lòng, vô cùng ngạc nhiên nói, việc này lại có Tô Thiền. Nhúng tay, hắn là thế nào đến U Vân Thiên? Cũng liền tại lúc này, Bạch Vũ âm thanh tại Hứa Thái Bình bên tai vang lên, Hứa Thái Bình, là nàng không sai, chính là ngày đó cướp đi tiểu ngư nữ tử kia. Bởi vì khoảng cách quá xa, Bạch Vũ chỉ nhìn liếc mắt một cái, khóe mắt liền chạy xuống hai hàng huyết lệ đến, vô pháp tiếp tục thi triển tiên nhãn thông. Vị trí của nàng là tại ngoại ôm một chỗ vứt bỏ đỉnh viện, có muốn đuổi theo hay không quá khứ? Bạch Vũ hướng Hứa Thái Bình hỏi. Không đổi, xác nhận thân phận nàng không sai thì tốt, tại cứu ra tiểu ngư trước đó, chứ không muốn đánh rắn động cỏ. Tỉnh táo lại về sau, Hứa Thái Bình vẫn là cự tuyệt đề nghị của Bạch Vũ. Hiện tại đuổi theo, không nhất định tóm được người, hơn nữa còn bại lộ hắn có biết được Mạc Vũ phương vị năng lực. Hắn nhất định phải chờ đợi tốt hơn địa điểm, tốt hơn thời cơ. Thì như nói trên Kim Lân hội, phí lớn như vậy tâm cơ, muốn để ta thân bại danh liệt, sao có thể sẽ không đi Kim Lân hội hiện trường xem cuộc chiến. Đúng không? Tô Thiền. Hứa Thái Bình ánh mắt lạnh như băng lẩm bẩm nói. Cái này lúc, Bình An âm thanh lại một lần nữa tại hắn bên tai vang lên, đại ca, nữ nhân kia vừa mới lại tại trong lòng nói, đều lâu như vậy không có đổi tới, xem ra cái này Hứa Thái Bình cũng vô truy tra thủ đoạn của ta, cái này hạ ngươi Tô Thiền nên có thể yên tâm đi. Rõ ràng có kia chờ thực lực tu vi, nhưng vẫn là cẩn thận như vậy, ngươi Tô Thiền đến cùng đang sợ cái gì? Lời này, nghe được Hứa Thái Bình trong lòng một trận hoảng sợ. Hắn có thể tưởng tượng được, vừa mới mình nếu là đổi tới, chẳng những đoạn tiểu ngư trước mắt vị trí có khả năng sẽ bị rời đi, kia duy nhất một đạo có thể tìm được Tô Thiền manh mối, cũng rất có thể sẽ gây mất. Đi theo, trong tay hắn khối kia ám thật lâu truyền âm ngọc giản rốt cuộc lần nữa sáng lên, Mạc Vũ âm thanh tùy theo truyền ra, phải nói ta cũng nói ngươi chỉ cần trên Kim Lân hội làm theo liền có thể, đến nỗi cái khác, chớ có hỏi nhiều, đối ngươi, đối đoạn tiểu ngư đều không có chỗ tốt, nói đến thế thôi, chính ngươi cân nhắc một chút đi. Không sai biệt lắm tại thanh âm này vang lên đồng thời, Bình An bịch một tiếng từ Hứa Thái Bình trên bờ vai ngã quỵ xuống dưới. Bình An, ngươi không có sao chứ? Đem Bình An ôm lấy Hứa Thái Bình, cảm ứng được hắn khí huyết cùng linh lực đều đã tiêu hao sạch sẽ. Ngươi tiểu tử ngốc này, sao có thể đem huyết khí cùng linh lực toàn hao hết đâu? An mau đi một viên thảo hoàn đan. Bạch Vũ đem chính mình cất giấu một viên thảo hoàn đan nhét vào Bình An trong miệng. Hứa Thái Bình tắc vận chuyển chân nguyên vì hắn tiêu hóa dược lực. Đại ca, vừa mới khôi phục một chút khí huyết Bình An, cái này lúc đông nhiên một mặt lo lắng ngẩng đầu lên, sau đó dáng chống đỡ lấy mở miệng nói, kia, nữ nhân kia cho ngươi truyền âm về sau, ở trong lòng nói, coi như để ngươi biết kia đoạn tiểu ngư chỗ ẩn thân lại như thế nào, hậu thiên so tài ngay từ đầu, ta liền sẽ để người đưa nàng chặt cho ăn. Nói xong lời này, khỉ con Bình An tại chỗ đã bất tỉnh. Cùng Bạch Vũ không giống, vừa mới sử dụng tha tâm thông lúc, hắn căn bản không có bận tâm huyết khí linh lực hao tổn, hoàn toàn là lấy mạng đang thi triển. Hứa Thái Bình lúc này đem Bình An thu nhập thanh trong hồ lô điều dưỡng, sau đó đối Bạch Vũ nói, chúng ta được đuổi tại so tài trước đó, biết bọn hắn giam giữ tiểu ngư vị trí. Bạch Vũ nghe vậy, rất là tự tin bảo đảm nói, tuyệt không vấn đề. Hôm sau, chạm vào tối, dựa vào một ngày nghỉ ngơi, còn có thảo hoàn đan dược lực, Bạch Vũ cuối cùng là lấy toàn lực thi triển hạ tiên nhãn thông, tại không hư hao kia thanh đồng hộp tình huống dưới, đã biết đoạn tiểu ngư ẩn thân phương vị. Chỉ là, phương vị này có chút vượt qua Hứa Thái Bình đoán trước. Thái Bình, ngươi nói ngươi đêm nay trước đó có biện pháp tìm tới giam giữ đoạn tiểu ngư địa phương, hiện tại có mặt mày sao? Huyền Vân Võ Quán tiền viện, tiểu sư cô Lục Như Sương một mặt lo lắng hướng Hứa Thái Bình hỏi. Bởi vì biết khả năng này dính đến Hứa Thái Bình trên người bí ẩn, nàng lúc ấy vẫn chưa truy vấn Hứa Thái Bình, cụ thể là như thế nào tìm kiếm Đoạn Tiểu Ngư bị giam giữ phương vị. Tiểu sư cô, giam giữ Đoạn Tiểu Ngư vị trí ta đích xác tìm được. Yên lặng túi đầu suy nghĩ hồi lâu Hứa Thái Bình, đang nghe lời này về sau, lúc này ngẩng đầu lên sông Lục Như Sương nhẹ gật đầu. Thật chứ? Chỉ cần chúng ta liền có thể tại ngày mai so tài trước đó đem Tiểu Ngư cô nương cứu ra, liền không sợ kia Huyền Đạo Tông uy hiếp. Nghe nói như thế, không chỉ là Lục Như Sương, ngay cả một bên thất công chúa Sở Thiên Thành cũng đều là vui mừng quá đỗi. Ở đâu? Lục Như Sương hỏi tiếp. Tại Xuất Vân Quốc Huyền Đao Tông phân đà, Phong Lang trại. Hứa Thái Bình vẻ mặt nghiêm túc hồi đáp. Thế mà tại Xuất Vân Quốc, mà lại ta nhớ được kia Phong Lang trại, bây giờ tuyên bố thoát ly Huyền Đao Tông, đầu nhập Thiên Lang Vương đi. Cái này còn thế nào cứu? Sở Thiên Thành vô cùng ngạc nhiên đạo. Nếu là ở chỗ này, chúng ta muốn đối phó không chỉ là Huyền Đao Tông người, còn có Thiên Lang Vương ma chúng, chỉ một ngày thời gian, cái này rất khó. Lục Như Sương cái này lúc cũng nhăn lại lông mày. Nàng ngược lại là có lòng tin có thể mang theo nàng những lao huynh đệ kia nhóm xông vào một lần Phong Lang trại, nhưng chỉ một ngày thời gian, rất khó đem Phong Lang trại công phá, chớ đừng nói chi là cứu Đoạn Tiểu Ngư. Tiểu sư cô các ngươi chạy tới, thời gian thượng khẳng định là không kịp, lần này ta có thể muốn mời một ít bạn bè hỗ trợ. Hứa Thái Bình lắc đầu. Bạn bè? Lục Như Sương còn chưa hề nghe nói, Hứa Thái Bình tại Xuất Vân Quốc còn có bạn bè. Phanh, phanh, ầm. Đúng lúc này, Huyền Vân Võ quán cửa sân bị gõ vang đi theo sùng Đức Hòa thượng âm thanh từ ngoài cửa truyền đến, "Thái Bình thí chủ, ngài muốn đồ vật, tiểu tăng đưa cho ngài đến." Hứa Thái Bình tranh thủ thời gian đứng dậy mở cửa. Chợt, đám người liền nhìn thấy, nguyên bản tại Phật đường dưỡng thương, đã lâu không gặp Sùng Đức Hòa thượng, chính hai tay nâng một con đĩa ngọc gửi đứng ở cổng. "Sùng Đức pháp sư, đây chính là có thể cùng Xuất Vân Quốc mấy đại tự viện liên hệ kia chỉ đĩa ngọc đúng không?" Hứa Thái Bình một mặt ngạc nhiên nhìn xem Sùng Đức pháp sư trong tay kia chỉ đĩa ngọc. "Đúng vậy." Sùng Đức Hòa thượng cười gật đầu. "Thái Bình, ngươi là muốn mời Xuất Vân Quốc mấy chùa miếu lớn hỗ trợ?" Lục Như Sương hơi kinh ngạc hướng Hứa Thái Bình hỏi. "Không sai." Hứa Thái Bình gật đầu. "Chính là ta nhớ được Xuất Vân Quốc cái này mấy đại tự viện, vì tránh né ma vật, bây giờ đều đóng lại cửa sân, coi như có Sùng Đức pháp sư hỗ trợ, cũng chưa chắc nguyện ý phái đệ tử ra chùa à." Thất công chúa có chút lo lắng nói. "A Di Đà Phật." Đi vào viện bên trong, đem đĩa ngọc giao đến Hứa Thái Bình trên tay, Sùng Đức Hòa thượng chắp tay trước ngực mỉm cười, sau đó ánh mắt nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, "Thái Bình thí chủ mặt mũi, có thể so tiểu tăng phần lớn."